Chương 960, Quý tiểu tiên chương 960, Quý tiểu tiên nhân Vương điện xây lại sơn môn về sau, Trương Cảnh liền đem nó hắn sự tình nghi, đều giao cho Lâm lão bọn người xử lý. Hắn thì xếp bằng ở Nhân Vương điện chủ phong nhân đạo phong đỉnh núi phía trên, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Tiên phủ phủ chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Thánh viện viện trưởng, Thiên môn môn chủ, Tây phương giáo giáo chủ bọn người, biết được ta xây lại Nhân Vương điện sơn môn về sau, nhất định muốn giết ta cho thông khoái. Ta mặc dù có Thái Bình tương trợ, tựa hồ không cần lo lắng quá mức bọn hắn độc thủ. Bất quá, Trương Cảnh thần thái dần dần ngưng trọng, tiên phủ nhóm thế lực dù sao cũng là đế thống, thậm chí đỉnh phong đế thống, nội tình thâm hậu, át chủ bài đông đảo, mà tiên phủ phụ chủ bọn người cũng là một phương bá chủ, không thể phớt lờ. Đề phòng ngoài ý muốn, ta vẫn là đến mau chóng tăng cường thực lực bản thân. Trương Cảnh mở ra giao diện thuộc tính, cảnh giới thánh nhân cựu trọng tiên, cần 100 vạn điểm nghệ thuật đột phá, Thái Thủy Nguyên Phượng Tiên Kinh cấp 15, chân thái Địa Hoàng Kinh cấp 15, chân thái Nhân Đạo Kim Thư cấp 15, chân thái. Điểm nghệ thuật 1.3 vạn tấn thăng đại thánh, cần 100 vạn điểm nghệ thuật, mà ta hiện tại thì chỉ có 1.3 vạn điểm nghệ thuật. Xem ra ngắn hạn muốn tấn thăng đại thánh là không có trông cậy vào. Trương Cảnh lực chú ý chuyển hướng phương diện khác. Một cá nhân thực lực là từ cảnh giới, công pháp, thần thông, pháp khí, thể chất cùng nhiều phương diện tạo thành. Cảnh giới hắn thời gian ngắn đã khó có thể đột phá, công pháp, thần thông, cái khác cũng không thiếu. Xem ra ta gần đây muốn tăng cường thực lực chỉ có thể theo pháp khí cùng thể chất vào tay. Trương Cảnh nghĩ như vậy, nhìn về phía thể nội Nhân Đạo Thánh Điện, Lục Đạo Luân Hồi Bàn mảnh mỡ, cựu đỉnh, còn có Trảm Tiên Kiếm, cái này bốn kiện pháp khí đều là tàn huyết. Nếu như hắn tìm tới cái này bốn kiện pháp khí những bộ phận khác, chữa trị bốn kiện pháp khí, như vậy cái này bốn kiện pháp khí uy năng nhất định có thể tăng nhiều. Bất quá, muốn trong ngắn hạn tìm tới cái này bốn kiện pháp khí những bộ phận khác, xác suất cũng rất nhỏ. Sau cùng, Trương Cảnh ánh mắt dừng lại tại Nhân Đạo Thánh Điện phía trên. So với tìm kiếm bốn kiện vũ khí những bộ phận khác hoặc mảnh vỡ, tìm kiếm Lôi Kiếp Tiên Kim chữa trị Nhân Đạo Thánh Điện vĩnh hằng lôi trì, hoặc là tìm kiếm Cửu U Minh Kim chữa trị Nhân Đạo Thánh Điện anh linh tế đàn, có lẽ càng thêm hiện thực một số. Trương Cảnh quyết định nhường Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông bốn đại thế lực, toàn lực tìm kiếm Lôi Kiếp Tiên Kim cùng Cửu U Minh Kim tam tích. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thể nội Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ thấy Phượng Hoàng huyết mạch bên trong, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ khí cùng Âm Dương Nhị khí lưu chuyển, 60 thiên kiền địa chi đại đạo chân văn chìm nổi, còn có Nhị Thập Bát Tinh Tú cùng 24 tiết khí đồ hiện hiện. Thời khắc này Phượng Hoàng huyết mạch, chỗ phát ra huyết mạch lực lượng, đã không kém Ai Vương thể, Thiên Mệnh thể, Hỗn Độn thể, Thái Dương thần thể, Thái Âm thần thể trở trí cường thể chất. Phượng Hoàng huyết mạch còn thiếu một chút liền có thể hoàn toàn thay biến. Nếu như Phượng Hoàng huyết mạch lột xác thành công, ta sẽ có được loại thứ ba vô thượng thể chất. Chỉ là Phượng huyết mạch nghĩ phải hoàn thành thay biến, còn thiếu một chút cơ hội. Trong lòng Trương Cảnh trầm tư, nếu như hắn có cơ hội thu hoạch được một giọt thuần huyết Phượng Hoàng tinh huyết, có lẽ liền có thể thôi diễn ra Phượng Hoàng huyết mạch huyền bí, để cho mình Phượng Hoàng huyết mạch hoàn thành cuối cùng thay biến. Địa chủ, Tứ Thánh Tông Tông chủ Công Tôn Chỉ dẫn người đến đây chúc mừng chúng ta Nhân Vương Điện xây lại sân môn. Lâm Lão thanh âm đột nhiên tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Ừm, Công Tôn Chỉ bọn hắn tới. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhân Vương Điện trong chủ điện, Trương Cảnh gặp được Công Tôn Chỉ, Thiên Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Si Vũ, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn hắn. Chúc mừng công tử xây lại Nhân Vương Điện. Công Tôn Chỉ bọn người hào hào tiến lên phía trước nói chúc. Trương Cảnh ánh mắt lại rơi tại Thiết Vô Hà trong ngực ôm một cái tiểu nữ đồng trên thân. Cái này tiểu nữ đồng dựa vào Thiết Vô Hà trong ngực, nó sen tiết giống như cánh tay nhỏ lỏng lẻo vòng quanh Thiết Vô Hà cổ. Một đôi đen lúng liếng ánh mắt lăn lông lốc chuyển dò xét bốn phía, phấn đoàn giống như trên mặt tổng treo cười, nhìn thấy Trương Cảnh sau còn ia đưa tay. Nàng là? Trương Cảnh nhìn lấy tiểu nữ đồng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Ha ha ha, Trương Minh, đây là ta cùng sư tỷ hải tử. Nàng gọi Quý Tiểu Tiên. Quý Tiện Ngư cười ha ha, đem tiểu nữ đồng theo Thiết Vô Hà trong ngực ôm đến ngực mình, lại ôm đến Trương Cảnh trước mặt. Tiểu Tiên, nhanh hô sư thúc. Thầy Tô. Tiểu nữ đồng phun ra hai cái trong trẻo lại mơ hồ âm tiết, giống chứa lấy khối nhỏ đường phèn tại đầu lưỡi lăn. Nàng không có chút nào sợ người lạ, ia đưa tay chụp vào Trương Cảnh. Không nghĩ tới, các ngươi liền hài tử thế mà đều có. Trương Cảnh nhìn lấy ia trên người mình nắm lấy tiểu nữ đồng, không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền thích cái này đáng yêu manh manh tiểu nữ đồng. Tiểu Tiên, sư thúc đưa ngươi một kiện lễ vật. Trương Cảnh mỉm cười, chỉ một ngón tay điểm tại tiểu nữ đồng trên mi tâm của, trực tiếp thay nàng mở ra trí tuệ thần tàng. Tiểu nữ đồng cái kia hồn nhiên ánh mắt, trong nháy mắt biến đến càng thêm rõ ràng sáng lên. Xách xách. Tiểu nữ đồng lần nữa hướng Trương Cảnh chào hỏi, phát âm rõ ràng biến đến chuẩn xác một số. Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn người nhìn thấy Quý Tiểu Tiên biến hóa, đều hơi kinh hãi. Cái này tiểu nữ đồng tốt tạo hóa, có điện chủ hôm nay điểm hóa, nàng về sau chỉ sợ chí ít cũng là danh chấn một vực cái thế thiên tiêu. Lâm Lão cảm thán nói. Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn người nghe được Lâm Lão thanh âm, thần sắc động dung. Bọn họ cũng đều biết, vừa mới Trương Cảnh vừa mới đưa cho Quý Tiểu Tiên lễ vật chỉ sợ không thể coi thường. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà đều cảm kích nhìn Trương Cảnh. Trương Minh, cảm ơn. Quý Tiện Ngư chân thành cảm tạ. Giữa ngươi ta không cần khách khí như vậy. Trương Cảnh cũng không quay đầu lại, chuyên tâm đùa với lấy manh manh Quý Tiểu Tiên. Tiểu Tiên, sư thúc lại cho ngươi hai kiện sáng lấp lánh đồ chơi đùa bận chơi. Trương Cảnh đối Quý Tiểu Tiên tiểu nha đầu này rất là ưa thích, một lát sau lại đem hai kiện sáng lấp lánh đồ chơi nhét vào Quý Tiểu Tiên hai tay. Ý, à, Quý tiểu tiên một tay cầm một kiện sáng lấp lánh đồ chơi vung dậy, trong miệng ia ia kêu, rất là hưng phấn. Mọi người thấy cái kia hai kiện sáng lấp lánh đồ chơi khỏe miệng đều có chút co lại. Cái kia hai kiện đồ chơi rõ ràng là hai kiện đại năng pháp khí. Một đám người trong lòng chửi bậy, quý tiểu tiên nếu là cho Trương Cảnh cái này sư thúc nuôi lớn, tuyệt đối sẽ bị sủng thành một cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ. Trương Cảnh tràn đầy phấn khởi đùa trong chốc lát quý tiểu tiên liền mệt mỏi, bắt đầu đánh lên ngủ gật. Thiết Vô Hà đem quý tiểu tiên ôm trở về, trấn an nó chìm vào giấc ngủ. Trương Cảnh thì nhìn về phía Công Tôn Chỉ bọn người, mở miệng hỏi, gần nhất những năm này, Tứ Thánh Tông tình huống như thế nào? Chúng ta Tứ Thánh Tông có 12 thạch thần tọa trấn, Bắc vực ngược lại là không có cái gì thế lực dám vì khó chúng ta. Chúng ta Tứ Thánh Tông chính tại khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Công Tôn Chỉ nói, sắc mặt đột nhiên nhất thời hơi trầm xuống, duy nhất để cho chúng ta bất an là, Huyền Vũ lao tổ hắn, tình huống tựa hồ không lớn rượu, gần nhất ẩn ẩn có một tia tĩnh mịch chi khí, theo nó trên thân tản ra đi ra. Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn người, thần sắc đều biến đến trở nên nặng nề. Huyền Vũ lao tổ lão nhân ra ông ta, chung quy là số tuổi tới gần thọ nguyên cực hạn. Trương Cảnh cảm thán một tiếng, trên mặt cũng toát ra một tia phiền muộn chi sắc. Hắn vượng hoàng chân hỏa, còn có đại địa thần lực, đều nắm giữ kinh người chữa thương hiệu quả. Nhưng là, nhằm vào Huyền Vũ lao tổ loại tình huống này, hắn đoán chừng coi như vượng hoàng chân hỏa cùng đại địa thần lực, tác dụng cũng không lớn. Dù sao, Huyền Vũ lao tổ đây không phải thụ thường, mà chính là thọ nguyên chân chính nhanh đến cực hạn. Chương 961, Nam đại cự đầu buông xuống chương 961, Nam đại cự đầu buông xuống ngày thứ hai. Tử vận cũng tới. Ngày thứ tư, Tô Vân Lan, Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán bọn người cũng theo Bắc vực chạy đến. Chậc chậc, Trương Minh, ngươi quá châu bò, lúc này 14 năm không thấy, ngươi vậy mà liền xây lại Nhân Vương Điện, còn trở thành Nhân Vương Điện điện chủ. Tống Trung khí chất thoải mái, tóc đen phiêu tán, và áo tản ra, lộ ra rắn chắc lồng ngực, một bộ phong lưu lãng tử dáng vẻ. Hắn vừa thấy được Trương Cảnh, liền như quen thuộc nắm ở Trương Cảnh cổ, nháy mắt ra hiệu nói, "Trương Minh, ta phát hiện một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, nàng gọi Ninh Tuyết Cầm." Chậc chậc, cái này cô nàng, chân lại trắng vừa dài, đơn giản muốn mạng người. Đáng tiếc, cái này cô nàng là thiên môn thánh nữ, huynh đệ ta vô phúc tiêu thụ, không bằng ngươi đi bắt vực đem nàng cướp về làm ấm dưỡng. Ôn Bất Ngôn hai mắt phát sáng, xoa xoa hai tay, mặt mũi tràn đầy hèn một nói, ta cam đoan lão tông nói là sự thật, cái kia cô nàng đúng là một cái mê chết người đại mỹ nữ. Kim Bất Hoán tên mập mạp chết bầm này cũng cười hắc hắc nói, "Trương Minh, thiên môn không phải có thủ án với ngươi sao? Chúng ta liền làm một trận một món lớn, đoạt bọn hắn thánh nữ." Trên người hắn mang đầy đủ dây chuyền vàng lớn, vòng tay vàng, vòng vàng, kim bài, đôi giày vàng chờ hoàng kim chế phẩm, thổ hào khí tức mười phần. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người lớn tiếng lưu đồ bí mật giật dây Trương Cảnh tiến về Bắc vực cướp đoạt thiên môn thánh nữ. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều trợn mắt hốt mồm. Trương Cảnh khẽ miệng có chút co lại, nhìn chung quanh, một bộ không biết Tống Trung ba người dáng vẻ. Thật mất thể diện. Các ngươi ba cái đủ. Tô Vân Lan mặt đen lên, phân biệt tại Tống Trung ba người trên đỉnh đầu vỗ một trường, giống như là truy cây đinh mở dạng, trực tiếp đem Tống Trung ba người đánh vào trong đất bùn. Không tốt, chúng ta nói sai, Trương Minh là đại tỷ tỷ phu, chúng ta vậy mà nhường Trương Minh đoạt thiên môn thánh nữ, đại tỷ rõ ràng tức giận. Ngoa tào, ta đều quên cái này cái cọc, đều do lão Tống ngươi. Không tệ, đều do lão Tống, vậy mà khuyên tỷ phu đi đoạt những nữ nhân khác, đại tỷ không tức giận mới là lạ. Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán ba người thanh âm từ dưới đất truyền ra. Mọi người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan là ký kết hôn thư. Nhất thời, rất nhiều người đều ý vị thâm trường quét mắt Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan hai người. Trương Cảnh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Tô Vân Lan thì sắc mặt hơi đỏ lên. Các ngươi ba cái, còn không an phận. Tô Vân Lan hướng mặt đất dậm chân một cái, đại địa ầm vang chấn động. Ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo khắp mặt đất truyền ra. Đại tỷ, tha mạng a. Ta về sau cũng không dám nữa tại giật dây tỷ phu tìm những nữ nhân khác, đại tỷ, mau mau dừng tay. Đại tỷ, chúng ta sai, chúng ta không nên giật dây tỷ phu. Tống Trung ba người tiếng cầu xin tha thứ, theo khắp mặt đất truyền ra. Chỉ là, bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ, nghe là lạ, nhường Tô Vân Lan đôi má như lửa đốt giống như nóng hổi. Trương Cảnh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Tô Vân Lan tức giận, lần nữa dậm chân một cái, đem ba đạo pháp lực đánh vào Tống Trung ba trong thân thể, trực tiếp phong ấn Tống Trung ba người miệng. Rốt cục can tính lại. Chỉ là, rất nhiều người nhìn về phía Tô Vân Lan ánh mắt đã không đồng dạng. Nhất là Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Bản Lý, Diệp Ngưng Mi trở Nhân Vương Điện nhân vật trọng yếu, nhìn về phía Tô Vân Lan ánh mắt đều nhiều một chút cung kính. Tô Vân Lan cũng phát hiện mọi người thần thái biến hóa, nàng há to miệng, muốn giải thích, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là càng cảm thấy xấu hổ. Nàng biết, nàng hiện tại coi như nhảy vào hoàng hà đều rửa không rõ. Đều do Tống Trung ba cái miệng quá đen, không phải vậy sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Tô Vân Lan tức giận nghĩ đến, lườm Trương Cảnh một chút, nhìn thấy Trương Cảnh làm bộ dạng như không có gì, nhất thời mới thở dài một hơi. Nhưng là, nàng ở sâu trong nội tâm, lại ẩn ẩn có một tia không hiểu mất mát. Trên thực tế, Trương Cảnh cũng xấu hổ. Hắn chẳng qua là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì thôi. Tô Vân Lan rất nhanh liền thu thập xong nỗi lòng, bình tĩnh trở lại. Nàng thân sắc nghiêm túc nhìn lấy Trương Cảnh, nói, "Trương huynh, ta trước khi đến ra ra để cho ta nhắc nhở ngươi, Thiên môn môn chủ đã rời đi Bắc vực, tiến về Trung vực, rất có thể muốn đi cùng Tiên phủ phụ chủ hội tụ, để ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Mọi người nghe vậy, thần sắc đều ngưng trọng lên. "Trễ." Trương Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Tiên, bọn hắn đã tới. "Cái gì?" Tất cả mọi người trong nháy mắt thần sắc đại biến, ào ào nhìn về phía Cao Thiên. Với anh, trên bầu trời biển mây, đột nhiên ầm vang chấn động, nứt ra một đầu cự đại không gian vết nứt. Năm bóng người theo vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra, sau đó hướng Nhân Vương Điện Sơn Môn nhìn xuống xuống. Một người cầm đầu là một cái lạnh lùng mà uy nghiêm lão giả áo tím, sau người lơ lửng một vòng to lớn tử dương, mà trên đỉnh đầu hắn nơi thì lơ lửng tiên phủ chí bảo tiên ấn. Không hề nghi ngờ, người này là tiên phủ phủ chủ. Tiên phủ chủ bên tay trái thì là một người mặc áo vải thô lao tăng, lão tăng này hai mắt bên trong hai cái vạn tự phù số không ngừng xoay tròn lấy, tán phát ra từng trận làm người sợ hãi khí tức, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Tiên phủ chủ bên tay phải thì là một cái tóc đen rối tung áo bào đen trung niên, nó quanh người bao quanh sáu cái như lô đen vòng xoáy, hướng trên đỉnh đầu thì lơ lửng lục đạo cổ giáo chí bảo lục đạo phiên. Còn có một cái thần thái uy nghi thanh niên mặc áo vàng, sau người lơ lửng một cái to lớn thiên môn. Thiên môn môn hộ mở rộng, bên trong vô số đạo vết cùng phù văn xen lẫn, không ngừng có thế giới hư ảnh ở trong đó sinh sinh diệt diệt. Còn có một cái áo trắng lao giả, tay áo dài tung bay, khí chất nho nhã, đỉnh đầu thánh viện chí bảo văn minh chi thư. Hiển nhiên, tiên phủ phụ chủ bên ngoài bốn người khác, theo thứ tự là Tây Phương giáo giáo chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Thiên môn môn chủ, Thánh viện viện trưởng. Nam đại cự đầu, lơ lửng người trên vương điện nơi trên bầu trời, nam cố quần quận vô cương uy áp, ầm vang xuống. Giờ khắc này, phương biên nghìn vạn dặm hư không đều chấn động lên. Nghìn vạn dặm phạm vi bên trong, vô số sinh linh đều bản năng cảm nhận được to lớn sợ hãi cùng bất an. Nam đại cự đầu, buông xuống người trên vương điện rỗng. Rất nhiều thân ảnh tại Nhân Vương Điện Sơn môn khu vực phụ cận sông ra, ngắm nhìn Nhân Vương Điện phương hướng. Đây đều là đến từ thiên hạ các đại thế lực cường giả. Bọn hắn đã sớm biết năm đại cự đầu nhất định sẽ đối Nhân Vương Điện động thủ. Bởi vậy, bọn hắn đều sớm đã tới Nhân Vương Điện phụ cận, cho đến giờ phút này mới hiện thân. Nhân Vương Điện có thể hay không lần nữa quật khởi, liền xem bọn hắn hôm nay có thể hay không sống qua một kiếp này. Một trận băng lãnh thanh âm, theo một tòa núi nhỏ lớn nhỏ tử ngọc trong cung điện truyền ra. Cái kia một tòa tử ngọc cung điện, bị bốn đầu nguy nga như núi hồng hoang dị chủng cùng một chỗ cong ở giữa không trung. Mà cái kia bốn đầu hồng hoang dị chủng, rõ ràng là bốn đầu cùng kỳ. Bốn đầu cùng kỳ, bề ngoài giống lão hổ, mọc ra một đôi cánh, ánh mắt đều hung tàn chí cực, tựa như muốn nhắm người mà phệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn thoáng qua cái kia bốn đầu cùng kỳ, mà ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến tử ngọc trên cung điện lúc, thì biến thành thật sâu kính sợ. Không nghĩ tới, Đông Phương Thế Gia đại nhân vật cũng tới. Có người thấp giọng nói, Đông Phương Thế Gia là Thiên Đế Thành đệ nhất gia tộc, cũng là Nam Vực đệ nhất gia tộc, là một cái so Hoạn Long Lý Thị còn cổ lão hơn cùng cường đại đế tộc. Đông Phương Thế Gia tuần tự từng sinh ra ba vị đế tôn, là danh phó kỳ thực đỉnh phong đế thống. Bởi vậy, các đại thế lực cường giả đối tử ngọc cung điện bên trong người rất là kính sợ. Tử ngọc trong cung điện, một cái tóc trắng mày trắng trung niên áo đen cùng một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy một kiếp này Nhân Vương Điện có thể vượt qua đi sao? Đông Phương Sóc Tuyết nhìn về phía trung niên áo đen. Đông Phương Ký Bạch cười nhạt một tiếng, chỉ dựa vào Nhân Vương thể một người đoán chừng là gánh không được, vậy thì muốn nhìn Lý Thái Bình bản sự. Lý Thái Bình. Đông Phương Sóc Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh thán chi sắc. Tại Lý Thái Bình trở về Hoạn Long Lý Thị trước đó, nàng Đông Phương Sóc Tuyết mới là Nam Vực đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Thế mà hiện tại người trong thiên hạ đều biết Nam Vực đệ nhất hiếm thấy nữ tử là Lý Thái Bình. Bất quá Đông Phương Sóc Tuyết đối Lý Thái Bình cũng tâm phục khẩu phục, không có bất mãn cùng phẫn nộ ý nghĩ. Lý Thái Bình quá mạnh, mạnh đến nhường Đông Phương Sóc Tuyết không cách nào sinh ra so đấu tâm tư. Đông Phương Ký Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút toát ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình không có quan hệ thông gia, Trương Cảnh cùng Sóc Tuyết ngươi ngược lại là rất thích hợp góp thành một đôi. Đông Phương Sóc Tuyết bình tĩnh nói, coi như không có Lý Thái Bình, gia tộc đoán chừng cũng sẽ không cho phép ta cùng Trương Cảnh góp thành một đôi a. Tiên phủ cùng Nhân Vương Điện chờ đế thống ân oán quá sâu, gia tộc lại thế nào nguyện ý bởi vì Trương Cảnh mà quấn vào phân tranh bên trong. Đông Phương Ký Bạch nghe vậy, bình tĩnh một lát, mới thở dài một hơi, cái này ai nói đến chính xác đâu, đại kiếp sắp tới, chúng ta Đông Phương Thế Gia cũng cần cường đại minh hữu, Nhân Vương thể cũng là một cái lựa chọn tốt. Đông Phương Sóc Tuyết nghe vậy, giật nảy cả mình, cái gì đại kiếp, vậy mà có thể để bọn hắn Đông Phương Thế Gia đều cảm thấy bất an, cần lôi kéo minh hữu. Bất quá, Đông Phương Ký Bạch không tiếp tục giải thích. Nhân Vương Điện, mọi người ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung trên năm đại cự đầu, cảm nhận được cái kia mênh mông biển lớn giống như áp lực mênh mông, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Trương Cảnh đang chém. Một trận băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, mọi người liền gặp được năm đại cự đầu đồng thời động thủ. Trong tích tắc, tiên ấn, một cái lóe ra vạn tự ký hiệu cây trúc, lục đạo phiên, thiên môn, văn minh chi thư chờ sáu cái đế khí, liền cùng lúc hướng Nhân Vương Điện trấn áp xuống. Chương 962, chiến. Chương 962, chiến. Với anh, năm kiện đế khí thật giống như năm vòng mặt trời mở dạng, theo trên bầu trời trấn áp xuống. Quần quần thần quang bao phủ hết thảy. Phương viên nghìn vạn dặm đại địa đều giống như là thủy triều chập trùng. Toàn bộ Nam Vực toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái kia năm cố làm cho người dùng mình khí tức. T, cái này năm kiện đế khí sẽ không phải đem chọn cái Nam Vực đều đánh chìm a. Nơi xa, các đại thế lực cường giả nhìn cái kia như là năm vòng mặt trời giống như chấn áp xuống năm kiện đế khí, da đầu đều tê dại một hồi. Đế khí quá mức đáng sợ. Huống chi đây là năm kiện đế khí cùng một chỗ phát động công kích. Người bên trong vương điện, mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia năm kiện chấn áp xuống đế khí, tất cả đều tâm thần run rẩy, đầu óc gần như một mảnh trống không. Đối mặt cái này năm kiện đế khí, bọn hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Bọn hắn đều rõ ràng, một khi cái này năm kiện đế khí chân chính hàng lâm xuống, cả người vương điện sơn môn còn có bọn hắn tất cả mọi người, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Chỉ có Trương Cảnh, mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia năm kiện đế khí. Hắn liền dự liệu được một ngày này sẽ tới, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Trên bầu trời, Tiên phủ phụ chủ, Tây Phương giáo giáo chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Thiên môn môn chủ, Thánh viện viện trưởng, đều lạnh lùng quan sát người phía dưới vương điện. Bọn hắn đang chờ đợi Trương Cảnh bọn người hóa thành hạt bụi. Ngâm, đột nhiên, một tiếng sục sôi long ngâm, vang vọng toàn bộ nam vực. Giờ khắc này, toàn bộ nam vực, vô số sinh linh đều dường như thấy được một đầu cựu trảo tử long đằng không mà lên. Đầu này cựu trảo tử long, thể tích thực sự quá lớn, tựa hồ vượt ngang toàn bộ nam vực, một cái long trảo, so một tòa cổ thành còn muốn to lớn. Lý Thái Bình xuất thủ. Nam vực rất nhiều cường giả, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Người trên vương điện không, năm cái to lớn màu tím long trảo, đột nhiên phá không mà tới, phân biệt đánh vào tiên ấn chờ năm kiện trấn áp xuống đế khí phía trên. Oanh, năm tiếng thiên băng địa liệt giống như bánh mình, đồng thời băng lên. Cả mảnh trời không đều vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Năm kiện đế khí khẽ run lên, tất cả đều bay ngược mà quay về. Tiên phủ phủ chủ chờ năm đại cự đầu, đồng tử cũng hơi co rụt lại, trên mặt ảo ảo toát ra một tia chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng nguyên nhân cũng không phải là Lý Thái Bình đánh bay năm kiện đế khí. Bọn hắn đã sớm biết, Lý Thái Bình nắm giữ đánh bay đế khí thực lực. Chân chính để bọn hắn chấn kinh là, lần này Lý Thái Bình cũng không có sử dụng chân long đỉnh, mà là hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân, đánh bay năm kiện đế khí. Cái này sao có thể? Từ Ngọc trong cung điện, Đông Phương Ký Bạch đột nhiên đứng thẳng mà lên, trên mặt toát ra khó có thể tin vẻ chấn động. Lý Thái Bình, nàng thế mà bằng vào tự thân lực lượng, đánh bay năm kiện đế khí. Đông Phương Ký Bạch hô hấp cực tốc, rõ ràng có chút thất thố. Cái gì? Đông Phương Sóc Tuyết nghe vậy, trực tiếp ngộng, cả người giống như thiếu oxy đồng dạng, trong đầu trống rỗng. Điện chủ phu nhân, thật đúng là cường đại a. Người bên trong vương điện, Lâm lão bọn người, nhìn đến trên bầu trời một màn, từng cái cũng chấn động không hiểu. Thái Bình không cần chân long đỉnh, liền có thể đánh bay năm kiện đế khí, xem ra thực lực của nàng so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Trương Cảnh mỉm cười, cả người cũng trầm tĩnh lại. Mạnh. Lý Thái Bình thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Nhân Vương Điện trên không, lạnh lùng quét mắt Tiên phủ phủ chủ chờ năm đại cự đầu. Tốt một cái Lý Thái Bình, xem ra chúng ta còn là xem thường ngươi. Tiên phủ phủ chủ chờ năm đại cự đầu, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lý Thái Bình. Bọn hắn tự nhiên đều điều tra qua Lý Thái Bình, trong lòng đối Lý Thái Bình thực lực từng có ước định. Vốn là, bọn hắn đều coi là Lý Thái Bình thực lực tối đa cũng liền đạt tới cao giai đại thánh tầng thứ, chỉ bất quá mượn Hoạn Long Lý Thị Đế trận cùng đế khí chân long đỉnh mới có thể tại chân long sơn mạnh trong trận chiến ấy thể hiện ra vô địch chi uy. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Lý Thái Bình. Bất quá coi như thế, Tiên phủ phủ chủ chờ năm đại cự đầu cũng ý nguyên rất bình tĩnh. Coi như tình huống có chút vượt qua dự kiến, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Thái Bình là bọn hắn năm người đối thủ. Hôm nay trừ phi có chuẩn đế cấp bậc cao thủ hiện thân, nếu không ai cũng không ngăn cản được chúng ta diện sát chứng cảnh. Tiên phủ phủ chủ ngưng thị Lý Thái Bình hai mắt, lạnh lùng nói: Lý Thái Bình, ngươi bây giờ lập tức thối lui, chúng ta còn có thể không so đo, để cho các ngươi Hoạn Long Lý Thị có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Thiên môn môn chủ ánh mắt như điện, khí cơ xa xa khóa chặt Lý Thái Bình. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay không chỉ có Trương Cảnh muốn chết, ngươi Lý Thái Bình cũng phải chết, còn có cái này Hoạn Long Lý Thị cũng muốn hủy diệt. Thiên môn môn chủ vừa mới nói xong, Lý Thái Bình liền tia chớp một trường hướng nó vô tới. Với anh, chỉ thấy một cỗ bành trướng mãnh liệt tử quang, trong nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời màu tím long trảo, hung hăng chụp vào Thiên môn môn chủ. Lý Thái Bình, ngươi làm càn! Thiên môn môn chủ giận dữ, thôi động thiên môn ngăn cản màu tím long trảo. Bốn vị đạo hữu, chúng ta theo kế hoạch làm việc, ta đi diệt Trương Cảnh cùng Nhân Vương Điện, Lý Thái Bình liền giao cho các ngươi. Tiên phủ phủ chủ nói xong, chớp mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng Nhân Vương Điện đáp xuống. Lý Thái Bình ánh mắt có chút ngưng tụ, chuẩn bị ngăn cản Tiên phủ phủ chủ, lại bị đã sớm chuẩn bị Thiên môn môn chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Tây phương giáo giáo chủ, Thánh viện viện trưởng bao vây lại. Lý Thái Bình nhận lấy cái chết. Thiên môn môn chủ chờ bốn đại cự đầu, đồng thời thôi động thiên môn, Lục đạo phiên, Lục căn thanh tinh trúc, Văn Minh chi thư chờ bốn kiện đế khí, hướng Lý Thái Bình ảnh sát mà đi. Lần này bốn đại cự đầu toàn lực hành động, thiên môn chở bốn kiện đế khí đều bộc phát ra so vừa rồi còn đáng sợ hơn được nhiều uy năng. Toàn bộ nam vực đại địa đều run rẩy lên, lệ nam vực vô số sinh linh cảm thấy bất an. Đối mặt bốn đại cự đầu toàn lực vây giết, Lý Thái Bình thân ảnh khẽ động, liền chân long đỉnh dung hợp làm một. Ngâm, một thanh âm vang lên hoàn toàn cửu thiên thập địa long ngâm vang lên, Lý Thái Bình cả người đột nhiên hóa thành một đầu to lớn vô cùng cửu trảo thanh long. Chỉ bất quá, đầu này cửu trảo thanh long cùng đi qua có sự bất đồng rất lớn, bên ngoài thân phía trên bao trùm lấy một tầng sáng chói tử quang, làm đến nó phát ra năng lượng ba động, so đi qua càng thêm đáng sợ. Cựu trào thanh long dương nhanh múa bước, đại triển thần uy, cùng bốn đại cự đầu triển khai kịch liệt đại chiến. Mà tiên phủ phủ chủ cũng xông đến người trên vương điện không, thần thức một mực khóa chặt Trương Cảnh thân ảnh. Trương Cảnh, chết! Tiên phủ phủ chủ nghiêm nghị vừa quát, liền toàn lực thôi động tiên ấn, hướng Trương Cảnh đánh sát xuống. Hắn căn bản không tiến hành cái gì thăm dò, trực tiếp muốn đánh chết Trương Cảnh. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Cảnh cười lạnh, thiên địa nhân tam đại pháp thân, đồng thời tại phía sau hắn nổi lên. Tam đại pháp thân, đồng thời một kết pháp quyết, phân biệt thôi động thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện chờ ba đại pháp khí, đánh phía tiên ấn. Cùng thời khắc đó long mạch phược thần đại trận khởi động, vạn đầu long mạch cùng nhau chấn động, chuyển ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Từng cái chói thần liên, ở trong hư không nổi lên, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, bao phủ lại cả người vương điện sân môn. Còn có một đạo đạo long hình năng lượng, theo cái kia một tấm vong lớn bên trong tuôn ra, dung nhập thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện chờ ba kiện pháp khí bên trong, làm đến ba kiện pháp khí uy năng bạo tăng. Thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện ba kiện pháp khí, cùng như núi cao lớn nhỏ tiên ấn đánh vào nhau. Với anh, cái kia là không cách nào hình dung trong nháy mắt. Ánh sáng trước tại tiếng truyền ra, sau đó là cực hạn tối. Dường như tất cả sắc thái cùng ánh sáng đều bị cái kia giao kích điểm thôn vệ đi vào, sụp đổ thành một cái kỳ điểm. Ngay sau đó, kỳ điểm nổ tung. Một vòng ngưng luyện đến thực chất hỗn độn vận sóng, lấy kỳ điểm làm tâm điểm, đống nhiên quyết tán, đảo qua hư không. Phương viên mấy trăm dặm hư không, trực tiếp bị chôn bụi, hóa thành một mảnh thâm thúy đến làm người sợ hãi, thuần túy hắc ám hư vô. Sau đó, cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi dư âm năng lượng, mới cọ rửa đến bao phủ lại nhân vương điện sơn môn lưới lớn phía trên, lại dọc theo lưới lớn, cọ rửa đến lưới lớn xung quanh trên mặt đất. Không có chấn động, không có báo hiệu, phương viên trăm dặm thổ địa, nham thạch, sơn phong, trong nháy mắt hóa thành một biển. Phía sau, thủy diệt vận sóng, lúc này mới bắt đầu hướng ra phía ngoài nở rộ. Đại địa như là bị một cái thiên thần chân lớn lấy không thể nào hiểu được tốc độ tra đạp, từng tầng, từng vòng hướng phía dưới sụp đổ, vỡ nát. Nhân vương điện hơn 10 dặm bên trong, là im ắng chôn bụi. Bên ngoài mấy chục dặm, nặng nề tầng nham thạch bị toàn bộ nhấc lên, giống như là yếu ớt như gợn sóng lan lộn, đập nát. Ngoài trăm dặm, dãy núi như là hài tử đắp lên sa bảo giống như chặn ngang bẻ gãy, sụp đổ, tiếp theo vỡ vụn thành nước vạn đá vụn. Ngàn dặm, vạn dặm. Cái này vỡ nát siêu việt tầm mắt cực hạn, siêu việt tưởng tượng biên giới. Đứng ở trên không nhìn xuống, sẽ mắt thấy một bức kinh tâm động phách chánh cảnh, lấy nhân vương điện sơn môn làm trung tâm, một mảnh đại biểu cho chôn vùi cùng nát bấy hỗn độn vận sóng, ngay tại cấp tốc lan tràn, mà ngoại vi thì là tầng tầng lớp lớp, ngập trời sóng lớn giống như đất đá chi hải. Chương 963, bá chủ vẫn lạc. Chương 963, bá chủ vẫn lạc. Đế khí giao phong. Vẫn là thật sự là đáng sợ a. Các đại thế lực cường giả, nhìn lấy cái kia cấp tốc lan tràn hỗn độn vận sóng, còn có cái kia tầng tầng lớp lớp, ngập trời sóng lớn giống như đất đá chi hải, tất cả đều ngạc nhiên đổi màu. Từ ngọc trong cung điện, Đông Phương Ký Bạch cùng Đông Phương Sóc Tuyết, ánh mắt đều nhìn chăm chú nhân vương điện sơn môn. Trương cảnh, vậy mà chặn tiên ấn công kích. Đông Phương Ký Bạch, khuôn mặt có chút động nói. Bên trong nhân đạo phòng, Lâm lão bọn người, tất cả đều kéo căng thân thể, thần sắc khẩn trương nhìn lấy giữa không trung giao phong. Nhìn thấy cái kia chấn áp xuống tiên ấn, bị thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện ba kiện pháp khí, một mực cản ở giữa không trung, bọn hắn nhất thời đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chặn. Mọi người căng cứng thân thể, có chút buông lỏng. Giữa không trung, cuồng bạo lực phản chấn, tràn vào Trương cảnh thể nội, làm đến khóe miệng của hắn, cái mũi, ánh mắt, hai lỗ tai đều tràn ra từng tia máu tươi, cũng làm đến cơ thể của hắn, làn da không ngừng nổ tung, hóa thành từng đạo dữ tợn vết máu. Thế mà, ánh mắt của hắn lại trước nay chưa có sáng ngời. Chặn. Trong lòng Trương cảnh kêu gào, tự tin như suối tuôn ra đồng dạng trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên. Đại thánh cùng đế khí tổ hợp, gần như là vô địch tổ hợp. Mà tiên phủ chủ chờ bá chủ cùng đế khí tổ hợp, càng là rất nhiều đế thống chấn nhiếp thiên hạ sát thủ giản. Hiện tại, hắn Trương cảnh chặn tiên phủ đón sát thủ, ý nghĩa sâu xa, không thể nào. Hắn chỉ là một cái thánh nhân, vậy mà chặn bản tọa công kích. Trên bầu trời, tiên phủ chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trương cảnh, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Hắn vốn cho rằng, coi như Trương cảnh người này vô thể, lại thế nào người tiên, cũng sẽ ở hắn dưới một kích này biến thành cho bụi. Thế mà, lại không như mong muốn. Trương cảnh, tiên phủ chủ mặc niệm lấy Trương cảnh tên, trong đôi mắt hơi lạnh tỏa ra, toát ra như thực chất sắc cơ. Trương cảnh vậy mà có thể ngăn cản hắn thôi động tiên ấn công kích. Cái này khiến hắn cảm giác được, Trương cảnh đã hoàn toàn vượt qua khống chế. Hắn tuyệt không cho phép Trương cảnh tiếp tục sống sót. Với anh, một đầu trùng trùng điệp điệp đại đạo dòng nước lũ, đột nhiên tại tiên phủ chủ sau lưng hiện lên, cả người hắn trong nháy mắt cùng đại đạo dòng nước lũ của mình. Một cỗ áp sập vạn cổ thời không đáng sợ uy áp, từ trên người hắn tản ra. Tiên phủ chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, giống như thủy triều chú văn, từ trên người hắn tuôn trào ra, chạy vào tiên ấn bên trong. Hắn chuẩn bị lần nữa thôi động tiên ấn, đối Trương cảnh phát động tuyệt sát một kích. Trương cảnh nhìn thấy tiên phủ chủ cử động, cũng hít sâu một hơi, nhường thiên địa nhân tam đại pháp thân, toàn lực kích phát thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện chờ ba đại pháp khí uy năng. Oanh. Đúng lúc này, một tiếng chấn động cựu thiên thập địa khủng bố tiếng tháo, theo trên bầu trời truyền đến. Một tiếng này tiếng tháo, giống như ước vạn thần lôi đồng thời oanh minh đồng dạng, lại như là viễn cổ tinh thần đột nhiên tiếng nổ. Toàn bộ nam vực sinh linh, không không xa gần, đều nghe được một tiếng này kinh khủng tiếng tháo. Mà theo một tiếng này pháo tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa cũng tràn ngập nồng đậm làm cho người dùng mình hủy diệt khí tức. Trương cảnh cùng tiên phủ chủ, động tác cũng không khỏi dừng lại, quay đầu hướng cao thiên nhìn đi lên. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy một cái to lớn vô cùng thiên môn lơ lửng tại trong mây, mà trung thiên môn thì dọc theo một đầu to như núi học tháo. Giờ phút này, cái kia một đầu học tháo chính đối Lý Thái Bình biến thành cựu trảo thanh long, bắn ra một đạo dường như do ức vạn lôi điện xen lẫn mà thành khủng bố lôi trụ. Cái kia một đạo lôi trụ chỗ phát ra năng lượng ba động quá mức kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh xuyên. Rốt cục vận dụng diệt giới pháo sao? Tiên phủ chủ tự nói lấy, trong mắt bắn ra lượng đạo tinh quang. Diệt giới pháo, đây là nhân đạo thánh điện mất đi diệt giới pháo. Trương cảnh quá sợ hãi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, thiên môn bên trong môn kia cử pháo cũng là nhân đạo thánh điện chỗ mất đi diệt giới pháo. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, nhân đạo thánh điện chỗ mất đi diệt giới pháo sẽ ở rơi tại thiên môn trong tay. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, diệt giới pháo hiện tại ngay tại đối công đánh Lý Thái Bình. Trương cảnh, chờ Lý Thái Bình chết rồi, cái kế tiếp chết cũng là ngươi. tiên phủ phủ chủ tiếng cười lạnh tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Thế mà Trương Cảnh hiện tại đã thanh âm gì đều nghe không lọt, hắn lo lắng nhìn lấy cựu Trảo Thanh Long, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn nghĩ muốn trợ giúp Lý Thái Bình, lại hoàn toàn không còn kịp rồi. Bên trong nhân đạo phòng, Lâm lão bọn người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia một đạo kinh khủng lôi trụ, từng cái thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Cái kia một đạo lôi trụ, để bọn hắn cảm nhận được ngạt thở giống như tử vong nguy cơ. Diệt giới pháo, bọn hắn điên rồi, chặn đánh nặng toàn bộ Nam vực sao? Từ Ngọc trong cung điện, Đông Phương Ký Bạch tại Đông Phương Sóc Tuyết ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong nháy mắt đứng lên cũng bay ra Từ Ngọc cung điện, sắc mặt khó coi nhìn lấy cái kia một đạo lôi trụ. Lúc này, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung đến cái kia một đạo lôi trụ cùng cựu Trảo xanh trên thân rồng. Lôi trụ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là qua trong giây lát, liền dựa vào tới gần cựu Trảo Thanh Long. Mà cựu Trảo Thanh Long cũng đột nhiên động. To lớn cựu Trảo Thanh Long đột nhiên biến mất, khôi phục thành Lý Thái Bình dáng vẻ. Bất quá, lúc này Lý Thái Bình cùng nàng bình thời không giống nhau lắm. Nàng cả người tóc đều biến thành màu tím sậm. Mà lại, tóc của nàng giờ phút này đều dài đến mấy ngàn thước, giống như một đạo màu tím sậm thác nước đang bay múa. Mi tâm của nàng phía trên thì hiện ra một viên thần bí màu tím bảy rồng. Mà nàng cả người thì tản ra một loại khiến người ta run sợ băng lãnh khí tức. Nàng đột nhiên động, tay nàng nắm chân long đỉnh, không tránh không tránh, vậy mà trực tiếp hướng cái kia một đạo kinh khủng lôi trụ, trực tiếp vọt tới. Xoẹt. Chân long đỉnh chạm đến lôi trụ trong nháy mắt, một đạo sắc bén chí cực tử sắc kiếm quang, theo thật trên chiếc long đỉnh kéo dài mà ra. Chợt, một trận rợn người xé rách tiếng vang lên. Cái kia một đạo kinh khủng lôi trụ, lại bị tử sắc kiếm quang cứ thế mà từ giữa đó vỡ ra tới. Lý Thái Bình tay cầm chân long đỉnh, đỉnh lấy lôi trụ, cao tốc tiến lên, một đường xé rách mà lên. Trong chớp mắt, Lý Thái Bình liền đã tới lôi trụ cuối cùng, xuất hiện tại thiên môn bên ngoài. Cái này sao có thể? Tiên phủ phủ chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Tây phương giáo giáo chủ, Thánh viện viện trưởng, đều chứng mắt, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đều được chứng kiến diệt giới pháo uy năng, quá rõ ràng diệt giới pháo kinh khủng. Hiện tại, Lý Thái Bình vậy mà cứ thế mà sẽ rách diệt giới pháo công kích, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Chẳng lẽ, Lý Thái Bình đã đạt đến chuẩn đế cảnh? Tiên phủ phủ chủ bọn người nghĩ như vậy, trong lòng run rẩy một hồi. Quá tốt rồi, Thái Bình không có việc gì. Trương Cảnh tự nói lấy, kéo căng thân thể, dần dần trầm tĩnh lại. Diệt giới pháo công kích lại bị ngươi xé rách. Thiên môn môn chủ sững sờ nhìn lên trước mặt Lý Thái Bình, đầu óc gần như trống rỗng. Đúng lúc này, Lý Thái Bình thân ảnh quỷ mị khẽ động, trống rỗng xuất hiện tại Thiên môn môn chủ trước người. Phúc. Một cánh tay trực tiếp theo Thiên môn môn chủ nơi tim xuyên qua mà qua, giống như thủy triều huyết dịch theo Thiên môn môn chủ trên thân tuôn trào ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Thiên môn môn chủ cúi đầu nhìn lấy xuyên qua chính mình thân thể cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn Lý Thái Bình, muốn nói điều gì lại một chữ đều cũng không nói ra được. Trong cơ thể hắn sinh cơ gần như trong nháy mắt liền trôi qua hầu như không còn. Lý Thái Bình hờ hững rút về cánh tay, một cái tay tiện tay bắt lấy Thiên môn môn chủ tóc, đem Thiên môn môn chủ thi thể xách ở giữa không trung. Nàng cái tay còn lại cũng kia chớp khẽ động, bắt lấy diệt giới pháo hợp pháo, cứ thế mà đem một môn tử kim cự pháo theo Thiên môn bên trong rút ra. Mà lúc này phương viên nghìn vạn dặm cũng rơi ra mưa lớn mưa máu, còn có từng đợt lấp đầy bi ý nhạc tang ở trong thiên địa quanh quẩn. Đây là đại thánh vẫn lạc dị tượng. Mưa lớn mưa máu bên trong, Lý Thái Bình một đầu mấy ngàn thước dài tóc tím như màu tím thác nước bay múa, trên người nàng lạnh lùng, một tay xách theo Thiên môn môn chủ thi thể, một tay nắm lấy kinh khủng diệt giới pháo. Mọi người ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy cả đời khó quên. Chương 964, chuẩn bị phản kích. Chương 964, chuẩn bị phản kích rút lui. Tiên phủ phụ chủ, Lục đạo cổ giáo giáo chủ, Tây phương giáo giáo chủ, Thánh viện viện trưởng, đều kiêng kỵ nhìn Lý Thái Bình một chút, sau đó cùng nhau mượn nhờ địa khí, đột nhập sâu trong hư không. Lý Thái Bình quét mắt một chút tiên phủ phụ chủ bọn người biến mất thân ảnh, thần thái hờ hững. Nàng cũng không có truy sát tiên phủ phụ chủ bọn người. Tiên phủ phụ chủ bọn người đều là đỉnh phong đại thánh, còn nắm giữ đế khí, nếu như bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, liền xem như nàng cũng không làm gì được bọn họ. Một kiếp này đi qua, Trương Cảnh nhìn thấy tiên phủ phụ chủ bọn người đào tẩu, nhất thời thở nhẹ nhõm một cái thật dài, chợt khoe miệng toát ra một tia khoái ý mỉm cười. Vượt qua hôm nay một kiếp này, bọn hắn nhân vương điện mới tính chân chính tại Côn Khư cổ tinh bên trong một lần nữa đứng vững gót chân. Bốn đại cự đầu tất cả đều chạy trốn, chúng ta nhân vương điện vượt qua một kiếp này. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi chờ rất nhiều người vương điện võ giả, cả đám đều vô cùng kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay cái này một trận thắng lợi, đối bọn hắn Nhân Vương Điện ý vị như thế nào. Mặc dù bọn hắn Nhân Vương Điện đã từng là Côn Khư cổ tinh cường đại nhất đỉnh phong đế thống, còn từng quân lâm thiên hạ, lệnh bắt phương thần phục. Nhưng là, vậy cũng là chuyện đã qua. Bọn hắn Nhân Vương Điện biến mất vài năm, đã từng hy vọng cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lúc này, thời gian qua đi vài năm, bọn hắn Nhân Vương Điện một lần nữa xuất thế. Trong thiên hạ võ giả cùng thế lực đều tại đang đứng xem. Bọn hắn Nhân Vương Điện nhất định phải chứng minh chính mình, mới có thể vãn hồi đã từng hy vọng. Hy vọng thứ này, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng đối một cái thế lực mà nói, lại phi thường trọng yếu. Một cái thế lực hy vọng, nếu như đầy đủ cao, liền có thể khiến cho đối thủ tại xung đột trước ba nghĩ, thậm chí không thông qua trực tiếp đối kháng liền có thể đạt thành mục tiêu. Hy vọng cao thế lực, thường thường có thể chủ đạo tài nguyên phân phối quy tắc, khiến cho càng phù hợp tự thân lợi ích. Còn có thể làm thế lực khác càng muốn kết minh với nhau, hoặc phục tùng lãnh đạo. Nói tóm lại, hy vọng đối một cái thế lực rất trọng yếu. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn Nhân Vương Điện, không hề nghi ngờ, lần nữa đã chứng minh chính mình. Nơi xa, Đông Phương Ký Bạch, Đông Phương Sóc Tuyết, còn có các đại thế lực cường giả, nhìn về phía Nhân Vương Điện ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Hôm nay sau trận chiến này, Nhân Vương Điện đã đứng vững gót chân. Đông Phương Ký Bạch cảm thán một tiếng, nhìn Lý Thái Bình thân ảnh, trong mắt lộ ra từng tia kiên kỵ. Đông Phương Sóc Tuyết cũng nói, "Tộc trưởng, Nhân Vương Điện có Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình, xem ra nhất định lần nữa có khởi." Đông Phương Ký Bạch khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Nhân Vương Điện đã lựa chọn tại chúng ta Nam Vực thành lập sân môn, vậy thì tương đương với chúng ta Nam Vực nhiều một cái vô thượng đạo thống. Tháng sau, chúng ta Đông Phương gia tộc không phải muốn chủ trì Nam Vực thịnh hội sao? Lần này, cấp Nhân Vương Điện một cái danh ngạch đi. Đến lúc đó, chúng ta nhường các đại thế lực đại biểu, một lần nữa thương nghị Nam Vực khoáng mạch, dựa điển các loại tư nguyên phân phối phương án. Nhân Vương Điện làm Nam Vực vô thượng đạo thống, cũng lý nên cầm giữ có một phần phân ngạch." Đông Phương Sóc Tuyết nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía Đông Phương Ký Bạch. Nàng biết, Đông Phương Ký Bạch muốn giao hảo Trương Cảnh. Nhưng, có nhất định yếu tố đến loại trình độ này sao? Nhân Vương Điện. Trương Cảnh bay tới Lý Thái Bình bên người, đối nàng tỉ mỉ quan sát một lần, phát hiện trên người nàng cũng không có đả thương thế về sau, mới yên tâm lại. "Phu quân yên tâm, ta không sao." Lý Thái Bình nói, liền đem Thiên Môn môn chủ thi thể, còn có diệt giới pháo, đều đưa đến Trương Cảnh trước mặt. "Phu quân, cố thi thể này, còn có cái môn này cự pháo, nên đối ngươi hữu dụng." "Sắp thực đối ta hữu dụng, mà lại là tác dụng lớn, ta liền không khách khí." Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, trước đem Thiên Môn môn chủ thi thể thu hồi. Sau một khắc, hắn có chút kích động nhìn về phía diệt giới pháo. Hắn vốn cho rằng, cái này diệt giới pháo, hắn cả đời này đều có thể không tìm được. Không nghĩ tới, nó nhanh như vậy liền bị đưa đến trước mặt mình. Hắn một phát bắt được diệt giới pháo, liền mang theo nó tiến nhập Nhân Đạo Thánh Điện bên trong. Lý Thái Bình cũng theo tiến nhập Nhân Đạo Thánh Điện. "Đi." Trương Cảnh hai tay đẩy, đem diệt giới pháo đưa đến giống tuyết pháo trên đài. Ầm ầm, toàn bộ Nhân Đạo Thánh Điện lập tức chấn động, vô số phù văn cùng đạo ngân theo pháo trên đài hiện lên, lan tràn đến diệt giới pháo phía trên. Sau một khắc, diệt giới pháo liền cùng toàn bộ pháo đài hòa thành một thể, dường như từ xưa như thế giống như. Còn có vô số điện xà tại diệt giới pháo cùng pháo trên đài du tẩu, tản mát ra một chút làm người sợ hãi khí tức. Trương Cảnh tâm thần cùng cả người Vương Điện tương liên, lập tức cảm ứng được, diệt giới pháo bên trong có một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực đang không ngừng tích lũy. Này pháo cùng Nhân Đạo Thánh Điện dung hợp về sau, tựa hồ uy năng lớn hơn. Lý Thái Bình nói, trong mắt có chút hiện lên một tia kinh dị. Trương Cảnh cười giải thích nói, diệt giới pháo vốn chính là Nhân Đạo Thánh Điện một bộ phận. Diệt giới pháo rơi tại Tiên Môn môn chủ, phát huy ra uy năng, chỉ sợ không đủ nó mười. Diệt giới pháo cũng chỉ có cùng Nhân Đạo Thánh Điện dung hợp mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Hắn trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, lưu trữ năng lượng viên mãn diệt giới pháo, uy lực vô cùng, một pháo liền có thể chôn vùi một cái trung đẳng thế giới, hoặc là một viên phổ thông sinh mệnh cổ tinh. Cái kia đúng là uy năng vô cùng. Lý Thái Bình ngưng trọng gật một cái. Vừa mới, diệt giới pháo nếu như có thể bộc phát ra một pháo chôn vùi một cái thế giới uy năng, nàng cũng ngăn không được. Theo Nhân Đạo Thánh Điện bên trong sau khi ra ngoài, Trương Cảnh liền cùng Lý Thái Bình cùng một chỗ về tới Nhân Đạo Phong bên trong. Lúc này, Nhân Vương Điện mọi người, tất cả đều đắm chìm trong kích động cùng mừng rỡ bên trong. Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Ký Bạch, đến đây chúc mừng Nhân Vương Điện mở lại sân môn. Đột nhiên, một trận âm thanh vang dội, truyền bảo. "Cái gì?" Đông Phương Ký Bạch đến thăm. Thanh Cầu, Liêu Tuyền Cơ, Lý Thị Ngũ Tổ bọn người, tất cả đều bị kinh ngạc. Làm Nam Vực đại thánh, thánh nhân, bọn hắn rất rõ ràng Đông Phương Ký Bạch cái tên này phân lượng. Đông Phương Thế Gia, đây chính là so Hoạn Long Lý Thị còn cổ lão hơn cùng cường đại đỉnh phong đế thống. Mà lại, cùng Hoạn Long Lý Thị không giống nhau, Đông Phương Thế Gia một mực trưởng thịnh bất suy, cùng tiến phủ, lục đạo cổ giáo, tây phương giáo các đỉnh phong đế thống đồng dạng, một mực sừng sững tại Côn Khư cổ tình kim tự tháp chi đỉnh. Đông Phương Ký Bạch làm Đông Phương Thế Gia đương đại tộc trưởng, nó phân lượng có thể nghĩ. Lâm Lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi biết được Đông Phương Ký Bạch đến thăm lúc, trong lòng cũng khẽ chấn động. Bọn hắn đi qua mặc dù xa tại trung vực, nhưng đối Đông Phương Ký Bạch dạng này bá chủ cũng có chỗ nghe thấy. Rất rõ ràng Đông Phương Ký Bạch tại Nam Vực địa vị. Lý Thị Ngũ Tổ trực tiếp truyền âm Trương Cảnh, đem Đông Phương Ký Bạch tình huống nói cho Trương Cảnh. Đông Phương Ký Bạch sao? Trong lòng Trương Cảnh hơi động một chút, liền để Lâm Lão trước đi nên đón Đông Phương Ký Bạch. Rất nhanh, Lâm Lão liền mang theo Đông Phương Ký Bạch cùng Đông Phương Sóc Tuyết tới. "Trương đạo hữu, chúng ta mạo muội thăm hỏi, còn mời chớ trách." Đông Phương Ký Bạch mỉm cười hướng Trương Cảnh chào hỏi. Trương Cảnh mặc dù không rõ ràng Đông Phương Ký Bạch đến đây bái phòng mục đích, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng vừa cười vừa nói, "Đông Phương đạo hữu khách khí, lấy thân phận của ngươi, có thể đến đây chúc mừng, đây là chúng ta Nhân Vương Điện vinh hạnh." Đông Phương Ký Bạch liếc nhìn mọi người, ánh mắt có chút tại Lý Thái Bình trên thân dừng lại trong mắt, sau đó mỉm cười nói, "Trương đạo hữu, ta cũng không vào mẹo. Lần này đến đây Quý Tông, trừ cho các ngươi chúc mừng bên ngoài, cũng muốn mời ngươi tham gia tháng sau Nam Vực Thịnh Hội." "Nam Vực Thịnh Hội?" Trương Cảnh hơi sững sờ. Lý Thị Ngũ Tổ nghe được Đông Phương Ký Bạch mời Trương Cảnh tham gia Nam Vực Thịnh Hội lúc, lập tức đều trở nên hưng phấn. "Trương Cảnh, mau đáp ứng hắn." "Nam Vực Thịnh Hội là Nam Vực Đông Đảo Vô Thượng Đạo Thống cùng các đại thế lực thương nghị phân phối Nam Vực khoáng mạch, dự điển các loại tư nguyên đại hội. Cho tới nay, Nam Vực Thịnh Hội đều do Đông Phương Thế Gia tổ chức cùng chủ trì. Đông Phương Thế Gia tại tài nguyên phân phối trên cũng có rất lớn quyền chủ đạo. Hiện tại, Đông Phương Ký Bạch mời ngươi tham gia thịnh hội, rõ ràng là chuẩn bị đem một bộ phận tài nguyên phân ngạch phân phối cho các ngươi Nhân Vương Điện, chuyện này với các ngươi mà nói là thiên đại hảo sự." Lý Thị Ngũ Tổ truyền âm, tại Trương Cảnh trong ý thức vang lên. Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Bọn hắn Nhân Vương Điện vừa mới xây lại sơn môn, nội tình thiếu nghiêm trọng, nghĩ phải nhanh chóng phát triển, xác thực cần đại lượng tài nguyên. Nếu như bọn hắn có thể tại Nam vực khoáng mạch, dựa điền các loại tư nguyên phía trên, thu hoạch được bộ phận phân ngạch, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Tốt, tháng sau ta nhất định đi gặp. Trương Cảnh gật một cái, tiếp nhận Đông Phương Ký Bạch mời. Vậy ta sẽ không phải giày đạo hữu. Đông Phương Ký Bạch nghe được Trương Cảnh sau khi đồng ý, liền mang theo Đông Phương Sóc Tuyết rời đi. Năm vị lão tổ, các ngươi nói, Đông Phương Ký Bạch vì cái gì đem như thế lớn một khối bánh kem chủ động đưa cho chúng ta Nhân Vương Điện? Trương Cảnh nhìn lấy Đông Phương Ký Bạch biến mất thân ảnh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Thị Ngũ Tổ. Chúng ta cũng nghĩ không thông, Đông Phương Thế Gia chính là đỉnh phong đế thống, thực lực chỉ sợ không so Tiên Phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Tây Phương Giáo các đỉnh phong đế thống kém bao nhiêu? Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là không cần định mọi người. Mà lại, Đông Phương gia tộc nếu như cùng các ngươi Nhân Vương Điện giao hảo, sẽ còn đắc tội Tiên Phủ nhóm thế lực. Lý Thị Ngũ Tổ lắc đầu, cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Trương Cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ Đông Phương Ký Bạch có mục đích gì, trước đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Nam Vực Thịnh Hội là một tháng sau sự tình. Hiện tại, chúng ta còn có càng mấu chốt việc cần hoàn thành. Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí xâm nhiên nói, Tiên Phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Tây Phương Giáo, Thánh Viện, Thiên Môn, cái này nằm cái thế lực, đã nghĩ hủy diệt chúng ta cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Nếu không, bọn hắn chỉ sợ lại còn coi chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, muốn ra tay với chúng ta, liền đối với chúng ta độc thủ. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều bị kinh ngạc. Chẳng lẽ, Trương Cảnh còn muốn phản kích hay sao? Tạp Văn Tạp đến sọ não đau. Chương 965, Kiếm Chỉ Thiên Môn. Chương 965, Kiếm Chỉ Thiên Môn Nhân Vương Điện. Mọi người nghe xong Trương Cảnh lời nói, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Địa chủ, ngươi hẳn là chuẩn bị đối Tiên Phủ chờ năm đại đế thống tiến hành phản kích. Lâm lão hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Những người khác ào ào nhìn lấy Trương Cảnh. Không tệ. Trương Cảnh nói, quét mắt mọi người một chút, trên mặt toát ra một tia kiên quyết chi sắc. Ta chính là muốn phản kích. Chúng ta không thể luôn bị động chịu đòn. Đã Tiên Phủ nhóm thế lực dám đối với chúng ta xuất thủ, như vậy chúng ta cũng muốn bọn hắn nếm thử bị người công kích tư vị. Mọi người nhìn thấy Trương Cảnh cái kia kiên quyết thần sắc, đều cảm nhận được Trương Cảnh quyết tâm. Bất quá, tất cả mọi người không có vì vậy mất đi lý tính, mù quáng chống đỡ Trương Cảnh. Tiên Phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Tây Phương Giáo, Thánh Viện, Thiên Môn chờ năm đại đế thống đều là sừng sững tại Kim Tự Tháp chi đỉnh thế lực, vô luận là thực lực, vẫn là nội tình, đều sâu không lường được. Đối cái này năm đại đế thống động thủ, cũng là tại động thổ trên đầu thái thuế, cũng là đang sợ lão hổ trồng dâu. Hơi có ngoài ý muốn, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngân Mi, Thanh Cầu, Liêu Tuyển Cơ bọn người đều rất lý trí. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn một phương này có Lý Thái Bình cùng Trương Cảnh tại, đỉnh phong chiến lực có lẽ không kém gì đồng dạng đỉnh phong đế thống. Nhưng khoảng cách Tiên Phủ chờ năm đại đế thống, chỉ sợ vẫn có khoảng cách. Đến cầu Nhân Vương Điện hiện tại thực lực tổng hợp cùng nội tình, cùng Tiên Phủ chờ năm đại đế thống so sánh, càng là kém chi rất xa. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đối năm đại đế thống tiến hành trả thù, nhưng bọn hắn đều không có xúc động làm ra quyết định. Lâm lão cân nhắc một chút, nói ra, địa chủ, chúng ta Nhân Vương Điện vừa mới xây lại, hiện tại liền đối Tiên Phủ chờ năm đại đế thống xuất thủ, có phải là quá sớm hay không một số? Phong Bản Lý cũng nói, địa chủ, ta biết ngươi phẫn nộ trong lòng, nhưng ta cảm thấy, chúng ta lý nên phát triển tự thân, chờ chúng ta Nhân Vương Điện thực lực đủ mạnh về sau, lại đối năm đại đế thống động thủ. Liêu Tuyển Cơ cũng mở miệng nhắc nhở, địa chủ, năm đại đế thống sân môn đều có đế trận, đế khí thủ hộ. Thậm chí, bọn hắn còn chưa hết một kiện đế khí. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn hủy diệt năm đại đế thống bên trong bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều không thực tế. Trương Cảnh nghe xong Lâm lão đám người lời nói, cũng không có bởi vì Lâm lão bọn người không có giúp đỡ chính mình liền tức giận, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Lý Thái Bình, cười hỏi, "Thái Bình, ý của ngươi thế nào?" "Đánh." Lý Thái Bình mắt tỏa hàn mang, ngữ khí băng lãnh mà kiên định, càng là lúc này, liền càng phải dám đánh. "Chúng ta không động thủ, Tiên Phủ chờ năm đại đế thống, liền nhất định sẽ tiếp tục động thủ. Bọn hắn là không thể nào cho phép Nhân Vương Điện có một cái ổn định phát triển hoàn cảnh. Cùng hắn bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích." Lý Thái Bình trên thân một cách tự nhiên toát ra một loại bá áp thiên hạ khí chất, dường như một tôn quân lâm thiên hạ nữ đế, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chỉ có đem năm đại đế thống để đùa, bọn hắn mới không dám tùy tiện lần nữa đối với chúng ta động thủ. Nhân Vương Điện mới có thể thu được một cái ổn định phát triển hoàn cảnh. Lâm lão bọn người, nghe được Lý Thái Bình lời nói, ào ào động dung. Bọn hắn đều phát hiện mình nghĩ sai một điểm. Bọn hắn muốn an ổn phát triển, dần dần tăng cường thực lực, chờ thực lực đầy đủ về sau, lại trả thù Tiên Phủ chờ năm đại đế thống, cái này đã định trước chỉ có thể là tốt đẹp tưởng tượng. Liền coi như bọn họ không chủ động xuất thủ, Tiên Phủ chờ năm đại đế thống cũng nhất định sẽ tiếp tục ra tay với bọn họ. Tiên Phủ chờ năm đại đế thống không thể nào cho bọn hắn ổn định phát triển cơ hội. Thái Bình nói, chính là ta muốn nói. Trương Cảnh quét mắt mọi người, ánh mắt kiên định nói, ta tự nhiên rõ ràng, chúng ta Nhân Vương Điện thực lực cùng nội tình, cùng Tiên Phủ chờ năm đại đế thống tồn tại chênh lệch. Nhưng vô luận như thế nào, một trận chúng ta đều nhất định muốn đánh. Chỉ có đánh thắng một trận, chúng ta mới có thể thắng ổn định phát triển hoàn cảnh. Nếu không, về sau đều sẽ càng ngày càng khó. Hắn có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, đến mức hủy diệt năm đại đế thống, cái này ta nhiên biết rõ không thể nào, ta chỉ cần đánh đau bọn hắn là được. Năm đại đế thống, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ có đế trận cùng đế khí. Thanh Cầu mở miệng nói, có lẽ năm đại đế thống bên trong còn có chuẩn đế tọa chấn. Chuẩn đế? Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây đúng là một vấn đề. Mọi người thần sắc cũng ngưng trọng lên. Không biết nguyên nhân gì, Rất nhiều năm trước, Côn Khư cổ tinh bên trong đế tôn đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Coi như ngẫu nhiên hiện thân, cũng chỉ là tại một số thần bí cấm địa cùng bí cảnh bên trong thoáng hiện, về sau liền lần nữa biến mất không thấy. Sở hữu đế tôn giống như đều không hẹn mà cùng lựa chọn che giấu. Bọn hắn đều cơ bản xác định, tiên phủ chờ năm đại đế thống bên trong không có đế tôn tồn tại. Thế mà chuẩn đế liền khó nói chắc. Trung vực hỗn loạn chi thành tam mục đạo tôn liền hư hư thực thực một tôn sống sở sở chuẩn đế. Hỗn loạn chi thành đã đều có thể có chuẩn đế tồn tại, như vậy năm đại đế thống cũng có thể ẩn giấu đi chuẩn đế. Cái này để bọn hắn không thể không cảnh giác. Không sao cả. Lý Thái Bình mở miệng, nàng lạnh nhạt nói, nếu có chuẩn đế hiện thân, ta đến xử lý. Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ nhìn về phía Lý Thái Bình. Thi liên trương cảnh đều khuôn mặt có chút động. Không hề nghi ngờ, Lý Thái Bình dám nói lời như vậy, cái này ít nhất nói rõ chiến lược của nàng đã đạt đến chuẩn đế cấp. Một nghĩ tới chỗ này, vô luận là trương cảnh vẫn là những người khác, trong lòng đều kích động lên. Nhất là Lý Thị Ngũ Tổ, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, khóe miệng đều muốn ép không được. Không nghĩ tới Thái Bình chiến lược của nàng vậy mà đạt đến chuẩn đế cấp. Trong lòng trương cảnh nghĩ như vậy, hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại đại gia còn có ý kiến sao? Hắn hỏi. Chúng ta không ý kiến. Mọi người vốn là nhanh bị thuyết phục, hiện khi biết Lý Thái Bình nắm giữ chuẩn đế cấp chiến lược về sau, chỗ nào còn có ý kiến gì? Lâm lão hỏi, điện chủ, năm đại đế thống, chúng ta chuẩn bị đối cái nào động thủ? Mọi người cùng nhau nhìn về phía trương cảnh. Bọn hắn không thể nào đồng thời đối năm đại đế thống động thủ, cái kia không thực tế, chỉ có thể chọn một. Thiên môn. Trương cảnh trong miệng thốt ra hai chữ, cười lạnh nói, quả hồng nhạt mềm nắm. Năm đại đế thống bên trong, thiên môn yếu nhất, vừa tốt lại chết môn chủ, chúng ta liền chọn nó vì người đầu tiên động thủ mục tiêu. Trong lòng của hắn còn có một câu không có nói. Đến Bắc vực, là hắn có thể triệu hoán 12 người đá. Có 12 người đá trợ trận, bọn hắn một phương này lại có thể thêm ra một tấm vô cùng cường đại át chủ bài. Đối ở vào Bắc vực thiên môn động thủ, không thể thích hợp hơn. Thiên môn sao? Đúng là thích hợp nhất chúng ta phản kích đối tượng. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy thiên môn là thích hợp lựa chọn. Chư bị. Trương cảnh ánh mắt nghiêm túc quét mắt mọi người, trầm giọng nói, thiên môn liền xem như năm đại đế thống bên trong yếu nhất, hắn thực lực cùng nội tình cũng cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, chúng ta lần này hành động, muốn trong bóng tối tiến hành, đồng thời tốc độ phải nhanh. Nhất định phải tại thiên môn phản ứng lại trước đó, liền cho bọn hắn lôi đỉnh một kích. Mọi người nghe vậy, chiến ý trong lòng đều sôi trào lên. Trương cảnh, chúng ta lập tức trở về Hoạn Long Lý thị, tụ tập đại quân. Lý Thị Ngũ Tổ nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Điện chủ, ta cũng muốn trở về Tử Trúc Sơn, dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ tới. Liêu Tuyển Cơ nói xong, thân ảnh cũng đã biến mất. Công tử, chúng ta cũng muốn trở về Tứ Thánh Tông, triệu tập nhân thủ. Công Tôn Chỉ, Thiết Huyễn, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ bọn người cũng nào hào hướng Trương cảnh cáo tử, trở về Tứ Thánh Tông. Trương Minh, ta lập tức trở về Bắc vực, tận lực thuyết phục gia gia cùng với những cái khác lao gia tử, để bọn hắn xuất thủ giúp ngươi một tay. Tô Vân Lan thật sự nói lấy, liền vội vã dẫn đầu tông trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người rời đi. Điện chủ, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bốn người cũng lui xuống, bắt đầu chỉnh đốn bốn bộ nhân mã. Trương cảnh ngẩng đầu nhìn Bắc vực phương hướng, trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Bọn hắn Nhân Vương Điện bị tiên phủ nhóm thế lực chèn ép nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên chính thức phản kích. Liên theo thiên môn bắt đầu đi. Hai ngày này tại thôi diễn đến tiếp sau nội dung cốt truyện thế cường, so sánh hao tâm tổn sức tốn thời gian, dẫn đến đổi mới không cách nào đúng giờ. May ra đã thôi diễn đến không sai biệt lắm, sẽ mau chóng khôi phục định thời gian đổi mới. Chương 966, gặp lại Huyền Vũ lao tổ. Chương 966, gặp lại Huyền Vũ lao tổ. Hai ngày sau. Nhân Đạo Phong. Trương cảnh ngồi xếp bằng bên bờ vực, sau lưng đứng sừng sững lấy năm tôn tượng đá giống như thân ảnh. Năm tôn tượng đá giống như thân ảnh đều là tản ra mênh mông biển lớn đồng dạng uy áp. Nếu có cái khác đại thánh ở chỗ này, nhìn thấy cái này năm bóng người lúc, nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Cái này năm bóng người, rõ ràng là Hắc Ngục đại thánh, Ngao Quang đại thánh, Liệt Vô Cực, Sát Lục Sơn cốc cốc chủ, Thiên Môn môn chủ. Năm người này bên trong, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Liệt Vô Cực cùng Sát Lục Sơn cốc cốc chủ đều là trung giai đại thánh, Hắc Ngục đại thánh cùng Ngao Quang đại thánh thì là cao giai đại thánh, Thiên Môn môn chủ càng là đại thánh đỉnh phong cấp bá chủ. Lúc này, năm người này thì hoàn toàn biến thành trương cảnh khối lỗi. Bá chủ thi thể luyện chế thành khối lỗi, quả nhiên muốn so với bình thường đại thánh thi thể luyện chế khối lỗi phải cường đại hơn nhiều. Trương cảnh quay đầu, nhìn lấy Thiên Môn môn chủ thi thể luyện chế thành khối lỗi, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Thiên Môn môn chủ vì bá chủ, coi như biến thành khối lỗi về sau, thực lực giảm đi nhiều, cũng y nguyên nắm giữ cao giai đại thánh thực lực. Hắc Ngục đại thánh cùng Ngao Quang đại thánh hai người, khi còn sống vì đại thánh thất trọng thiên cảnh giới, luyện chế vì khối lỗi về sau, thực lực liền rơi xuống đến lớn thánh ngũ trọng thiên cảnh giới, cũng tức là trung giai đại thánh. Liệt Vô Cực cùng giết chóc cấp cấp chủ, liền phải kém hơn không ít, bọn hắn khi còn sống cũng chỉ là trung giai đại thánh, luyện chế vì khôi lỗi về sau, thực lực liền xuống làm sơ giai đại thánh. Trương cảnh đánh giá năm tôn khôi lỗi một lát, vung lên ống tay áo, liền đem năm tôn khôi lỗi thu vào. Chợt, hắn vừa nhìn về phía thể nội lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên trong u ám địa ngục bên trong, đứng sừng sững lấy 10 tôn thân mặc màu đen đế bảo thập điện Diêm La. Mà cái này thập điện Diêm La bên trong, có 4 tôn Diêm La, phân biệt là Hắc Ngục, Ngao Quang, Sắt Lục Sơn cấp cấp chủ, Thiên Môn môn chủ tản hồn biến thành. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, hấp thu những này cường đại đại thánh cấp thần hồn về sau, nó uy năng cũng rõ ràng tăng cường. Trương cảnh rõ ràng cảm ứng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ biến hóa. Hắn lúc này quyết định, về sau muốn để lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ thôn vệ càng nhiều thần hồn. Lần này ta còn theo thiên môn môn chủ thần hồn bên trong thu được hắn tu luyện đủ loại công pháp bí thuật, còn có suốt đời võ đạo cảm ngộ. Trương Cảnh tự nói lấy, trong đầu lúc này nổi lên thiên môn hạch tâm công pháp tạo hóa thiên kinh, còn tam giới thông thiên kiếm đại cửu thiên thủ chí thiên thánh môn trở trời môn thần thông. Những công pháp này bí thuật đều bị hắn trở thành chất dinh dưỡng, dùng để hoàn thiện thái thủy nguyên phượng thiên kinh, địa hoàng kinh, nhân đạo kim thư ba môn công pháp. Điện chủ, chúng ta nhân vương điện đại quân còn có hoạn long lý thị, từ trúc sơn đại quân đã toàn bộ tụ tập tại nhân đạo phong phía dưới. Đột nhiên lâm lão thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên, người đã đến đầy đủ sao? Trương Cảnh trong mắt tinh quang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Cảnh liền xuất hiện tại nhân đạo phong chân núi trên một cái đài cao. Lý Thái Bình, Thanh Cầu, Liêu Tiền Cơ, Lý Thị Ngũ Tổ, Lâm Lão, Huyền Lôi Đồng Tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bọn người đều đứng tại trên đài cao. Mà dưới đài cao nơi thì là ba chi phân biệt rõ ràng bảng đại quân đoàn. Trong đó một chi quân đoàn là từ nhân vương điện võ giả tạo thành, số lượng ít nhất chỉ có hơn 2-3 vạn người. Tiếp theo là một chi toàn bộ do nữ tử tạo thành quân đoàn, chừng hơn 10 vạn người. Sau cùng là Hoạn Long Lý Thị quân đoàn. Cái này một chi quân đoàn khổng lồ nhất. Vô số đầu giao long lơ lửng ở trên bầu trời, mỗi một đầu giao long trên thân đều ngồi đấy một bóng người, che khuất bầu trời, mênh mông. Nếu như không là nhân vương điện diện tích cũng đủ lớn, chỉ sợ đều dung không được nhiều người như vậy. Trương Cảnh thần thức quét qua, mới phát hiện Hoạn Long Lý Thị đủ để tới hơn 300.000 người. Mà lại, tất cả đều là Hoạn Long Lý Thị tinh anh. Hiển nhiên, Hoạn Long Lý Thị vì chống đỡ hắn, cũng là tinh nhuệ ra hết. Cái này trong lòng của hắn có chút cảm động. Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền mở ra đỉnh bên trong thế giới một góc, một cái cự đại thế giới cửa vào hiện lên trong hư không. Ba chi quân đoàn theo tự bay vào bên trong tiểu thế giới. Lý Thái Bình bọn người cũng tiến nhập tiểu thế giới. Trên bầu trời chỉ còn lại có Trương Cảnh chính mình. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền biến thành một bình bình không có gì lạ thanh niên áo trắng, sau đó thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Bắc Vực, Tứ Thánh Tông. Trương Cảnh theo truyền tống đại trận đi ra. Công tử, chúng ta Tứ Thánh Tông đại quân đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất binh. Công Tôn Chỉ, Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ bốn người trước tới đón tiếp Trương Cảnh, cũng đem bọn hắn chuẩn bị chiến đấu tình huống nói cho Trương Cảnh. Trương Cảnh khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 12 vị như thái cổ cự thần giống như đứng sừng sững ở Tứ Thánh Tông trên quảng trường tượng đá, trong lòng lực lượng lại nhiều một tầng. Lần trước triệu hoán 12 thạch thần hủy diệt phong lôi các lúc, 12 thạch thần còn không có bạo phát sở hữu uy năng, lần này nên có thể kiến thức 12 thạch thần chân chính thần uy. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Chỉ, nói: "Trước dẫn ta đi gặp một chút Huyền Vũ lão tổ, ta nhìn xem có biện pháp hay không đến giúp lão nhân gia ông ta." Công Tôn Chỉ bốn người hơi sững sờ, lập tức đại hỉ: "Công tử, mời đi theo ta." Công Tôn Chỉ bốn người lập tức mang theo Trương Cảnh đột nhập trong hồ Huyền Vũ, hướng Huyền Vũ lão tổ vị trí bay đi. Rất nhanh, Trương Cảnh lần nữa gặp được cái kia một đầu to lớn cự thú. Cái này một đầu cự thú, nguy nga như núi, có hai cái đầu, bên trong một cái là đầu rắn, một cái khác là đầu rùa. Vô luận là đầu rắn, vẫn là đầu rùa, ánh mắt đều chặt đóng chặt lại, mà bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều dưới đáy nước gây nên một dòng lũ lớn. Đây chính là Huyền Vũ lão tổ chân thân. Năm đó, Trương Cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Vũ lão tổ bản thể lúc, cực kỳ chấn động. Hiện tại hắn được chứng kiến sinh linh mạnh mẽ nhiều, ngược lại là không có như vậy rung động. Năm đó, hắn nhìn đến Huyền Vũ lão tổ lúc, cũng chỉ cảm thấy Huyền Vũ lão tổ sâu không lường được, hoàn toàn thấy không rõ Huyền Vũ lão tổ thực lực. Hiện tại, hắn thì liếc mắt liền nhìn ra, Huyền Vũ lão tổ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy sơ giai đại thánh lực lượng. Càng nghiêm trọng hơn chính là, hắn cảm ứng rõ ràng đến Huyền Vũ lão tổ nhục thân cùng thần hồn đều tản ra vô cùng nồng đậm mục nát khí tức. Chẳng những nhục thân mục nát chí cực, thì liền thần hồn vậy mà cũng mục nát đến trình độ này, nếu như không phải Huyền Vũ lão tổ bằng vào cường đại ý chí gắt gao chống đỡ lấy, chỉ sợ lão nhân gia ông ta đã sớm tử vong. Trương Cảnh cảm giác được Huyền Vũ lão tổ tình huống trong cơ thể, lập tức nhíu mày. Huyền Vũ lão tổ tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt cùng nghiêm trọng. Vậy, lúc này, cái kia to lớn đầu rùa bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra lượng đạo tinh mang, đem hắc ám đáy hồ đều chiếu sáng. Cái kia hai cái toái kim sắc cự nhãn ở trên cao nhìn xuống quan sát Trương Cảnh, vô cùng hung lệ cùng sắc cơ từ trong đó bắn ra mà ra. Trung quanh hư không tựa hồ cũng muốn bị cái kia sát khí lạnh như băng chỗ băng phong. Bất quá trong con mắt lớn sắc cơ rất nhanh liền thu liễm. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ngươi rời đi Tứ Thánh Tông sau vẫn chưa tới 10 năm, vậy mà nắm giữ đại thánh cấp chiến lược, mà lại còn xây lại nhân vương điện, ngươi rất đáng ngưỡng. Gián uông mà âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ đáy hồ. Chương 967, Huyền Vũ lao tổ muốn sống thêm đời thứ hai. Chương 967, Huyền Vũ lao tổ muốn sống thêm đời thứ hai. Trường Cảnh ngẩng đầu cùng Huyền Vũ lao tổ đối mặt, sau đó có chút không lời, hướng Huyền Vũ lao tổ chắp tay thi lễ. Huyền Vũ tiền bối, ngươi tại vãn bối trên thân lưu lại hậu thủ, tại địa ngục trong đảo cứu được vãn bối một mạng, vãn bối vô cùng cảm kích. Trương Cảnh chân thành cảm kích nói. Địa ngục đảo bên trong, hắn bị ngao quang lấy tiên ấn công kích, sinh tử một đường, nếu không phải có Huyền Vũ lao tổ lưu ở trong cơ thể hắn một đạo tinh hồn hộ thân, hắn lúc ấy chỉ sợ hóa thành tiên ấn chi hạ một đạo vong hồn. Bởi vậy, Trương Cảnh đối Huyền Vũ lao tổ là thật tâm cảm kích, nhất là biết được trạng huống của hắn về sau, liền càng thêm cảm kích. Huyền Vũ lao tổ nhục thân cùng thần hồn vốn là ở vào cực độ mục nát trạng thái. Loại tình huống này, hắn tách ra một đạo cường đại tinh hồn, đối với hắn tự thân hiển nhiên là ảnh hưởng lớn vô cùng, thậm chí khả năng nhường hắn sớm triệt để mục nát. Thế mà, Huyền Vũ lão tổ năm đó còn là làm như vậy, phân ra một đạo tinh hồn bảo hộ Trương Cảnh. Huyền Vũ lão tổ nhìn thấy Trương Cảnh không mình hành lễ, nắt trong mắt màu vàng nóng bên trong có chút hiện lên một tia vui mừng. "Tiểu gia hỏa, không cần đa lễ." Huyền Vũ lão tổ bình tĩnh nói, "Ngươi chẳng những là Nhân Vương điện hy vọng, cũng là Tứ Thánh Tông hy vọng, giúp ngươi chỉ là lão phu ứng tận tùy trách." Trương Cảnh mỉm cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Có chút thân tình, không cần một mực treo ở bên miệng, ghi ở trong lòng là được. Huyền Vũ tiền bối. Trương Cảnh thân sắc đột nhiên nghiêm túc lên, "Vạn bối phát hiện tiền bối tình huống của ngươi tựa hồ có chút không ổn." Huyền Vũ lão tổ thần sắc rất bình tĩnh, "Lão phu rõ ràng tình huống của mình, sinh lão bệnh tử mà thôi." Trương Cảnh nói ra, tiền bối coi nhẹ sinh tử, làm cho người bội phục. "Có điều, vạn bối nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, cũng tinh thông một môn trên diện rộng tăng cường sinh cơ bí thuật, có lẽ có thể làm dịu tiền bối tình huống. Liên đệ vạn bối trị liệu cho ngươi một phen đi." Nói xong, không đợi Huyền Vũ lão tổ đồng ý, Trương Cảnh liền thôi động Phượng Hoàng chân hỏa. Ngâm. Một tiếng sục sôi tiếng vỡ hót vang vọng đáy hồ. Sau lưng Trương Cảnh hiện ra một cái cực lớn ngũ sắc phượng hoàng. Cái kia ngũ sắc phượng hoàng, hai cánh khẽ vỗ, liền hướng Huyền Vũ lão tổ bay nhào mà đi, sau đó hóa thành trùng trùng điệp điệp phượng hoàng chân hỏa, bao trùm ở Huyền Vũ lão tổ thân thể. Đây chính là Phượng Hoàng chân hỏa sao? Huyền Vũ lão tổ tự nói lấy, lập tức cảm ứng được mênh mông sinh cơ, còn có một chút huyền diệu tạo hóa chi lực tràn vào thân thể của hắn cùng thần hồn. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình cùng thần hồn, tại Phượng Hoàng chân hỏa cọ rửa phía dưới, đại lượng mục nát khí tức không ngừng bị cọ rửa rơi. Mà lại, hắn nhục thân cùng thần hồn cũng ẩn ẩn có một lần nữa tỏa ra sự sống dấu hiệu. Phượng Hoàng chân hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Vũ lão tổ trong lòng khuôn mặt có chút động. Gần vạn năm qua, vì ức chế nhục thân của mình cùng thần hồn ngày càng mục nát, hắn sử dụng vô số phương pháp đều không thể thành công. Bởi vì, đó là tự nhiên suy sụp, là thiên địa quy luật, coi như hắn đã từng chỉ nửa bước vào chuẩn đế lĩnh vực, cũng vô pháp nghịch chuyển loại quy luật này. Trương Cảnh Phượng Hoàng chân hỏa lại cứ thế mà nghịch chuyển loại quy luật này. Cái này khiến Huyền Vũ lão tổ không thể không cảm thán Phượng Hoàng chân hỏa thần kỳ. Công Tôn Chỉ, Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Si Vũ đều vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt một màn. Huyền Vũ lão tổ là bọn hắn Tứ Thánh Tông Kình Thiên Bạch Ngọc trụ. Nhất là tại thời kỳ này, Công Tôn Chỉ các thế hệ trước tiềm lực đã hết, mà Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà chờ thế hệ trẻ tuổi lại không có chân chính trưởng thành. Huyền Vũ lão tổ tồn tại, liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Công Tôn Chỉ bọn người đều phi thường lo lắng Huyền Vũ lão tổ ngã xuống. Hiện tại, Trương Cảnh Phượng Hoàng chân hỏa để bọn hắn thấy được Huyền Vũ lão tổ một lần nữa tỏa ra sự sống hy vọng. Địa tái bật bật. Trương Cảnh thừa thế xông lên, lại chỉ một ngón tay Huyền Vũ lão tổ. Nhất thời, một cái lớn cỡ bàn tay Huyền Hoàng phụ chú theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Cái này Huyền Hoàng phụ chú, bên trong có vô số núi non sông suối, đầm lầy rừng rậm, sa mạc thảo nguyên, hỏa sơn sông băng chờ tự nhiên quang cảnh hiện lên. Một chút quần quần khí tức dày nặng theo Huyền Hoàng phụ chú bên trong lan tràn ra. Bạch. Huyền Hoàng phụ chú lóe lên, liền giáng tại Huyền Vũ lão tổ cái kia nguy nga như núi thân hình khổng lồ phía trên. Sau đó, Huyền Hoàng phủ chú đột nhiên bắt đầu vận mẹo. Hư không bên trong đột nhiên hiện ra từng cái đại đạo phát tắc, lại toàn bộ tràn vào Huyền Hoàng phủ chú bên trong. Sau một khắc, Huyền Hoàng phủ chú liền nở rộ vô lượng lục quang, hóa thành một vòng màu xanh lá thái dương. Bên mông biển lớn giống như sinh cơ, cái kia màu xanh lá thái dương bên trong bộc phát ra. Trong tích tắc, toàn bộ Huyền Vũ hồ nước đều bị chiếu rọi thành màu xanh lá. Đại lượng cây rong theo hồ ở dưới đáy dài ra. Cái này bí thuật gì? Vậy mà ẩn chứa kinh người như thế sinh cơ. Công Tôn Chỉ bốn người cảm ứng được màu xanh lá thái dương bên trong cái kia bành trướng mênh mông sinh cơ, toàn đều thất kinh. Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ cũng toát ra vẻ kích động. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Phượng Hoàng chân hỏa lại thêm cái này sinh cơ mênh mông màu xanh lá thái dương, Huyền Vũ lao tổ tình huống chuyển biến tốt đẹp tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Tiểu gia hỏa này còn thật khiến người ngoài ý muốn, ai chẳng những nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa dạng này cái thế thánh thuật, hiện tại thi triển bí thuật cũng không yếu tại Phượng Hoàng chân hỏa. Huyền Vũ lao tổ trong lòng có chút kinh hán. Mãnh liệt sinh cơ như nước thủy triều đang từ màu xanh lá thái dương bên trong không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn rõ ràng nhận biết, màu xanh lá thái dương bên trong sinh cơ, có lẽ không bằng Phượng Hoàng chân hỏa bên trong sinh cơ huyền diệu, cũng khuyết thiếu một tia tạo hóa chi lực. Nhưng là, màu xanh lá thái dương bên trong sinh cơ lại càng mênh mông. Tại Phượng Hoàng chân hỏa cùng màu xanh lá thái dương liên hợp phía dưới, trong cơ thể hắn mục nát khí tức, bị cứ thế mà cọ rửa rơi hơn phân nửa. Mà lại, còn có mênh mông sinh cơ dung nhập nhục thể của hắn cùng trong thần hồn. Bạch. Huyền Vũ lao tổ cái kia một mực nhắm chặt hai mắt nhiều năm đầu rắn, đột nhiên cũng mở hai mắt ra. Đó là một đôi tam giác mắt rắn. Hai đạo đen như mực quang mang theo tam giác mắt rắn bên trong bắn ra mà ra. Cùng đầu rùa hai mắt so sánh, đầu rắn hai cái tam giác mắt rắn càng thêm băng lãnh cùng hung lệ. Phượng Hoàng chân hỏa cùng màu xanh lá thái dương dần dần tiêu tán. Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ bọn người cũng nhìn thấy Huyền Vũ lao tổ tình huống. Nhìn thấy Huyền Vũ lao tổ đầu rắn cũng mở hai mắt ra lúc, bọn hắn cũng không khỏi đại hỉ. Rất rõ ràng, Huyền Vũ lao tổ hiện tại tình huống so lúc trước tốt hơn nhiều. Vài vạn năm, rốt cục lại có còn sống cảm giác. Lần này là đầu rắn mở miệng nói chuyện. Lao tổ, tình huống của ngươi chuyển tốt. Công Tôn Chỉ bốn người đều kích động nhìn Huyền Vũ lao tổ. Là tốt hơn nhiều. Huyền Vũ lao tổ nói, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trương Cảnh, lần này toàn bộ nhờ tiểu gia hòa đâu, lão phu mới một lần nữa nắm giữ còn sống cảm giác. Trương Cảnh mỉm cười, vừa định hồi phục Huyền Vũ lao tổ, sắc mặt liền đột nhiên nhất biến. Hắn cảm ứng rõ ràng đến hắn thông qua phượng hoàng chân hỏa cùng địa tái vạn vật chi thuật quán chú vào Huyền Vũ lao tổ thể nội sinh cơ, chính đang nhanh chóng sói mòn. Mà Huyền Vũ lao tổ trên người mục nát khí tức ẩn ẩn lại đang gia tăng. Trương Cảnh cấp tốc đánh giá một chút, phát hiện dạng này tiếp tục nữa, đoán chừng nhiều nhất một năm, hắn quán chú vào Huyền Vũ lao tổ thể nội sinh cơ liền sẽ sói mòn hầu như không còn, mà Huyền Vũ lao tổ cũng sẽ tiếp tục mục nát. Không có dùng sao? Trong lòng Trương Cảnh nhất thời trầm xuống. Huyền Vũ tiền bối, phương pháp của ta giống như chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trương Cảnh thanh âm khô không nói. Công Tôn Chỉ bốn người nghe được Trương Cảnh lời nói, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn lúc này cũng cẩn thận cảm ứng Huyền Vũ lao tổ tình huống trong cơ thể. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện Huyền Vũ lao tổ thể nội vừa mới gia tăng sinh cơ, chính đang nhanh chóng sói mòn. Mà lại, Huyền Vũ lao tổ thể nội bị cọ rửa rơi mục nát khí tức, lại đang từ từ gia tăng. Nhất thời, Công Tôn Chỉ bốn người thần sắc cũng biến thành khó coi vô cùng. Các ngươi không cần phải bại. Sinh lão bệnh tử vốn là thiên địa quy luật, lại có thể đơn giản nghịch chuyển. Huyền Vũ lao tổ nhìn thấy Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ đám người thần thái biến hóa, bình tĩnh nói, mà hắn bốn cái trong đôi mắt cũng dần dần hiện ra một tia tinh mang. Mà lại, đối lão phu mà nói, chỉ phần ngọn đầy đủ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi hóa giải lão phu tình huống, cũng bị lão phu tranh thủ một tia sống thêm đời thứ hai cơ hội. Sống thêm đời thứ hai cơ hội. Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ bốn người nghe vậy, cũng không khỏi giật mình. Chương 968, lão phong tử mấu chốt chương 968, lão phong tử mấu chốt nghe được Huyền Vũ lão tổ muốn sống thêm đời thứ hai, Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ bọn người, trong lòng đều rất khiếp sợ. Huyền Vũ tiền bối, sinh linh thọ tận lúc, còn có thể sống thêm đời thứ hai? Trương Cảnh chấn kinh hỏi. Côn Cơ cổ tinh bên trong, xác thực lưu truyền có người sống thêm đời thứ hai truyền thuyết. Trương Cảnh vốn là coi là cái kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện khi biết Huyền Vũ lao tổ dự định, hắn liền không khỏi hoài nghi những truyền thuyết kia có phải thật vậy hay không. Đương nhiên có thể. Huyền Vũ lao tổ khẳng định nói ra, đại đạo 50, độn thứ kỳ nhất. Cái kia độn thứ kỳ nhất cũng là một đường sinh cơ. Sinh linh như có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia, liền có cơ hội sống thêm đời thứ hai. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có số ít đế tôn đều thành công sống thêm đời thứ hai. Trương Cảnh nghe vậy, tâm thần chấn động. Huyền Vũ lao tổ nói tiếp, đương nhiên, muốn sống thêm đời thứ hai, thực lực, nội tình, kỳ ngộ, vận khí các loại, thiếu một thứ cũng không được. Nói chung, có thể thành công sống thêm đời thứ hai, đều là đế tôn. Đế tôn phía dưới sinh linh, có thể sống thêm đời thứ hai, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái may mắn mà thôi. Nói đến đây, Huyền Vũ lao tổ có chút dừng lại, bốn con mắt đều nhìn chăm chú lên Trương Cảnh. Tiểu Gia Hỏa, may mà trợ giúp của ngươi, nhục thể của ta cùng thần hồn tạm thời trì hoãn mục nát, đồng thời còn tràn đầy sinh cơ. Cái này khiến lão phu có chút tranh thủ đời thứ hai cơ hội. Trương Cảnh nghe vậy, lập tức nói, Huyền Vũ tiền bối, đã Phượng Hoàng chân hỏa cùng địa tái vạn vật chi thuật đối ngươi hữu dụng, ta liền lại sử dụng một lần. Không cần. Huyền Vũ lao tổ lắc đầu, lần một lần hai, đối lão phu mà nói, ý nghĩa là giống nhau. Lão phu thể nội hiện tại tồn trữ sinh cơ, đã đầy đủ nhường lão phu nếm thử một lần. Nếu như lần này thất bại, cái kia cũng không có sau đó. Trương Cảnh nghe xong, dập tắt lần nữa vì Huyền Vũ lao tổ gia tăng sinh cơ ý nghĩ. Huyền Vũ lao tổ nói ra, Tiểu Gia Hỏa, lão phu vậy thì muốn lâm vào chiều sâu ngủ say trạng thái, lần này ngươi muốn đối phó thiên môn, lão phu chỉ sợ không giúp được gì. Trương Cảnh buông tay, không sao, ta chuẩn bị lực lượng nên đầy đủ đem thiên môn đả thương nặng. Huyền Vũ tiền bối, ngươi an tâm ngủ say là đủ. Huyền Vũ lao tổ cái kia nguy nga như núi thân hình khổng lồ đột nhiên hơi chấn động một chút, liền chìm vào đáy hồ bùn đất chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ bọn người nhìn lấy Huyền Vũ lao tổ biến mất thân ảnh, ánh mắt bên trong đều toát ra một tia hỗn hợp có lo lắng cùng chờ mong thần sắc phức tạp. Hy vọng lần sau lại tới nơi này lúc Huyền Vũ tiền bối hắn đã sống thêm đời thứ hai. Trương Cảnh nhìn thật sâu đáy hồ chỗ sâu một chút, liền cùng Công Tôn Chỉ bốn người về tới Tứ Thánh Tông chủ điện. Vừa bước vào Tứ Thánh Tông chủ điện, Trương Cảnh liền gặp được một người mặc áo vải thô lão giả. Lão giả này thể phách cực kỳ khỏe mạnh, làn da hiện ra màu đồng cổ, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Chỉ bất quá thần thái của hắn lại có chút mờ mịt, ánh mắt cũng không có tiêu điểm. Lão phong tử tiền bối, nhìn đến cái này một bóng người, Trương Cảnh đại hỉ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn, hắn lần này đến Bắc Vực trước đó liền để Tứ Thánh Tông giúp đỡ tìm kiếm lão phong tử, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Lão giả có ly tán ánh mắt, trong nháy mắt chuyên chú lên, cả người hắn cũng giống như một đầu mãnh thú đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trương Cảnh đối lão phong tử đã làm giải, biết lão phong tử khôi phục thanh tỉnh. Lão phong tử thật sâu nhìn chăm chú Trương Cảnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi làm rất khá, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Trương Cảnh biết lão phong tử ý tứ, hắn bình tĩnh cười cợt. Sau đó, hắn theo lão phong tử trên thân cảm nhận được một tia thân hợp đại đạo khí tức. Lão phong tử tiền bối, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đại thánh? Trương Cảnh trong lòng hơi động, ngạc nhiên nhìn lấy lão phong tử. Lão phong tử rất bình tĩnh gật một cái. Trương Cảnh gặp đến lão già điên gật đầu, khoe miệng nhất thời toát ra vẻ mỉm cười. Lão phong tử tấn thăng đại thánh, cái này mang ý nghĩa bọn hắn Nhân Vương điện lại nhiều một tôn chiến lược mạnh mẽ. Bất quá, nghĩ đến lão già điên vừa mới mở mịt bộ dáng, Trương Cảnh lại nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ coi như lão phong tử tấn thăng đại thánh, tinh thần của hắn vấn đề cũng không thể giải quyết sao? Lão phong tử tiền bối, ngươi tấn thăng đại thánh về sau, tinh thần của ngươi vấn đề chẳng lẽ không có làm dịu sao? Trương Cảnh hỏi. Lão phong tử khẽ lắc đầu, ta tu luyện chúng ta Nhân Vương điện cấm kỵ bí chi pháp lượng cực thánh tế thuật. Tu luyện này bí thuật về sau, thần hồn đem chia làm quang minh cùng hắc ám hai mặt. Này bí thuật, mặc dù sẽ nhường chiến lược bạo tăng, nhưng quang ám cũng khó có thể thăng bằng. Thậm chí, thực lực càng mạnh, càng khó thăng bằng. Trương Cảnh nghe đến lão già điên nói đến lượng cực thánh tế thuật lúc, liền lập tức biết Lao Phong tử tinh thần vì sao lại xảy ra vấn đề. Hắn đạt được Nhân Vương Điện hạch tâm truyền thừa, tự nhiên cũng đã nhận được lượng cực thánh tế thuật. Trong đầu hắn tự động hiện lên lượng cực thánh tế thuật tin tức. Lượng cực thánh tế thuật là một môn phá vỡ thưởng thức đáng sợ bí thuật. Võ giả tu luyện cái môn này bí thuật về sau, thần hồn đem phân liệt thành quang minh cùng hắc ám hai mặt. Quang minh một mặt, hội tụ võ giả chính trực, ý thức trách nhiệm, kiên định, giúp khí các loại sở hữu chính diện phẩm cách. Mà hắc ám một mặt thì hội tụ võ giả âm hiểm, xảo trá, thích giết chóc chờ sở hữu mặt trái phẩm cách. Kinh người nhất là, quang minh một mặt cần lấy hắc ám một mặt làm tuổi, thối luyện ra cực hạn quang minh. Hắc ám một mặt cũng cần lấy quang minh một mặt làm tuổi, thối luyện ra cực hạn hắc ám. Sáng cùng tối, tại loại này lẫn nhau là tế phẩm cùng chất dinh dưỡng quá trình bên trong, không ngừng lớn mạnh. Mà lại, quá trình này là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Bởi vậy, quang minh một mặt cùng hắc ám một mặt đều sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này cũng làm đến tu luyện lượng cực thánh tế thuật người, chiến lực phá lệ cường đại. Thế mà, cái môn này bí thuật chỗ lấy vì bí thuật cấm kỵ, cũng là bởi vì nó thiếu hụt cũng to lớn. Tu luyện lượng cực thánh tế thuật người, nhất định phải thời khắc duy trì quang ám thăng bằng. Như con đường thì thi pháp giả sẽ không nhận khống chế làm việc thiện, cho đến tự mình hiến tế, như tối mạnh thì sẽ đem vô biên ác ý tùy ý phát tiết đến những sinh linh khác trên thân. Ngoài ra, quang minh một mặt cùng hắc ám một mặt còn sẽ xuất hiện tâm linh đối lập. Người tu hành đem dần dần nhân cách phân liệt, trong ý thức sẽ ngưng ra một cái cực đoan quang minh thánh ngã cùng một cái cực đoan hắc ám ma ngã lẫn nhau vinh thế chém giết, cùng hưởng thống khổ. Chắc không được Lao Phong tử tiền bối đại đa số thời gian đều chỗ mê mang trạng thái, đoán chừng sự chú ý của hắn cơ bản đều dùng tại duy trì quang ám thăng bằng phía trên, căn bản không có tinh lực quan tâm tình huống ngoại giới. Giờ khắc này, Trương Cảnh rốt cuộc minh bạch Lao Phong tử trên người mấu chốt, mà hiểu rõ về sau, Trương Cảnh cảm giác Lao Phong tử tình huống kỳ thật còn khá tốt, chí ít quang ám không có mất cân bằng. Như quang tối mất cân bằng, Lao Phong tử chỉ sợ hoặc là bị thánh ngã chỗ chúa tể, đã sớm hiến tế tự thân, hoặc là bị ma ngã chỗ chúa tể, biến thành một cái từ đầu đến đuôi sát nhân cuồng. Chương 969, quang ám hợp nhất, Lao Phong tử khỏi hẳn. Chương 969, quang ám hợp nhất, Lao Phong tử khỏi hẳn. Biết được Lao Phong tử mấu chốt về sau, Trương Cảnh nhất thời cũng minh bạch, Lao Phong tử tinh thần vấn đề phi thường khó giải quyết. Nói trắng ra là, đây là tu luyện lượng cực thánh tế thuật tất nhiên sẽ vấn đề xuất hiện, mà lại tu luyện lượng cực thánh tế thuật là một con đường không có lối về. Chỉ cần tu luyện này thuật, thần hồn liền sẽ chia làm quang ám hai mặt, thì không cách nào quay đầu. Tiền bối, tinh thần của ngươi vấn đề chẳng lẽ liền không có phương pháp giải quyết sao? Trương Cảnh nhìn về phía Lao Phong tử. Lao Phong tử trầm mặt một lát mới lên tiếng, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là thành công khái tỷ lệ rất thấp. Trương Cảnh nghe vậy ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Tiền bối không ngại nói một chút. Nghĩ phải giải quyết quang ám mất cân bằng vấn đề, biện pháp duy nhất cũng là nhường quang ám một lần nữa hợp nhất. Thế mà lượng cực thánh tế thuật đặc tính lại đã chú định quang ám chắc chắn phân biệt rõ ràng, không thể nào giống như nguyên lai như thế hoàn toàn hòa làm một thể. Lão Phong tử ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, hơn 10.000 năm qua đến, ta một mực tại suy nghĩ giải quyết quang ám vấn đề thăng bằng, sau cùng chỉ muốn đến một cái biện pháp, cũng là nhường quang ám hai mặt, giống như là thái cực đồ âm dương ngư như thế, đạt tới một loại động thái hỗ sinh, lẫn nhau căn lẫn nhau hóa âm dương hòa hợp. Nếu như ta có thể để cho quang ám hai mặt đạt tới điểm này, làm có thể giải quyết quang ám vấn đề thăng bằng, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Thái thủy nguyên phượng thiên kinh bên trong cũng ẩn chứa âm dương đại đạo áo nghĩa. Bởi vậy, Trương Cảnh nghe xong Lão Phong tử giảng thuật, lập tức liền minh bạch trong đó nguyên lý. Biện pháp này không tệ, tiền bối vì sao không cần? Trương Cảnh hiếu kỳ hỏi. Lão Phong tử nói ra, sáng cùng tối đúng vô cùng đầu hai mặt, thế như thủy hỏa, thôi động bọn chúng đạt tới động thái thăng bằng quá trình bên trong, bọn chúng đều sẽ ở vào cực độ trạng thái bạo động, ta không cách nào áp chế bọn chúng bạo động. Mà trong quá trình này, phàm là xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, ta đều sẽ biến thành cho bụi. Trương Cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, sáng cùng tối, liền hai loại ngược lại cực đoan trạng thái. Muốn nhường hai loại trạng thái thuận lợi dung hợp, đạt tới âm dương hòa hợp, làm sao có thể đơn giản làm đến? Không đúng, Lão Phong tử tiền bối làm không được, ta chưa hẳn làm không được. Lục đạo luân hồi bản cũng là trưởng khống linh hồn trí cao pháp khí. Ta có lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ tại, có thể áp chế Lão Phong tử tiền bối quang ám hai mặt. Trương Cảnh nghĩ như vậy, mừng rỡ, hắn lập tức đối Lão Phong tử nói ra, Lão Phong tử tiền bối, ta có lẽ có thể giúp áp chế quang ám hai mặt. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ liền xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ xoay chậm chậm lấy, rủ xuống từng đạo u ám thần lực. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời đều cảm nhận được một cô đến từ linh hồn phương diện run rẩy cảm giác, giống như trước mắt cái này một mảnh vỡ có thể bất cứ lúc nào đem bọn hắn linh hồn nghiền ép vỡ nát, giống như đây là lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Lão Phong tử nhìn chăm chú lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, trên mặt có chút toát ra một tia động dung. Hắn theo lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ phía trên cảm ứng được mênh mông vô biên linh hồn uy áp. Tại cái này một cố linh hồn uy áp dưới, trong cơ thể hắn một mực tranh đấu không nghỉ quang ám hai mặt thần hồn tựa hồ cũng bình tĩnh không ít. Không tệ, đây chính là lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Trương Cảnh mỉm cười, tự tin nói ra, Lão Phong tử tiền bối, có lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ tại, tin tưởng có thể giúp ngươi chấn áp lại bạo động quang ám hai mặt. Lão Phong tử ánh mắt bắn ra lượng đạo tinh mang, hắn phi thường quả quyết nói ra, vậy liền tiền phước điện chủ, ta hôm nay liền giải quyết quang ám vấn đề thăng bằng. Nói xong, hắn trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển lượng cực thánh tế thuật. Với anh, trong nháy mắt, hai cỗ hồng hoang mạnh thu giống như quần cuộn khí cơ đồng thời theo lão phong tử trên thân bộc phát ra. Tại Trương Cảnh cùng Công Tôn Chỉ đám người nhìn soi mói, lão phong tử cả người xuất hiện biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy hắn bên phải thân thể đột nhiên nở rộ vô lượng trắng loa quang mang, trên má phải thần thái cũng biến thành vô cùng thần thánh cùng từ bi. Thì liên một nửa của hắn tóc cũng thay đổi thành màu trắng bạc. Cùng lúc đó, bên trái hắn thân thể thì nở rộ vô lượng hắc quang, má trái cũng biến thành đen như mực, lại thần thái biến đến vô cùng dữ tợn cùng tà ác. Một nửa của hắn tóc cũng biến thành đen như mực nước, thậm chí có lượn lờ khói đen tràn ngập. Sáng cùng tối hai loại cực đoan mâu thuẫn lực lượng, giờ phút này đồng thời tại Lao Phong tử trên thân xuất hiện. Mà lại, Trương Cảnh bọn người cảm ứng rõ ràng đến, cái này hai loại sức mạnh tại lẫn nhau tranh phong cùng thôn phệ lấy, không ai nhường ai, tựa như là một đầu thần long cùng một đầu ma long tại chém giết lẫn nhau. Đây chính là lưỡng cực thánh tế thuật sao? Thật đúng là quỷ dị bí pháp. Công Tôn Chỉ, Thiết Huyễn, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ bốn người, nhìn lấy Lao Phong tử trạng thái, đều mặt mũi tràn đầy động dung. Giống, lúc này, lão phong tử trong miệng truyền ra một tiếng thống khổ gào thét, hai tay của hắn run rẩy đột nhiên hợp lại cùng nhau. Trong tích tắc, trên người hắn trắng lóa quang mang cùng hắc quang đều sôi trào lên. Sau một khắc, một cái toàn thân tỏa ra lấy vô lượng thánh quang, thần thái trang nghiêm lão phong tử, còn có một cái toàn thân nở rộ vô lượng hắc quang, thần thái giữ tợn lão phong tử, đồng thời theo lão phong tử trên thân đi ra. Trương Cảnh trong nháy mắt liền biết, đây là lão phong tử thánh ngã cùng ma ngã. Lão phong tử thánh ngã cùng ma ngã hiện thân về sau, lập tức liền đằng đằng sát khí hướng đối phương xông tới giết. Tựa như là hai cái nắm giữ huyết hải thâm cựu địch nhân đồng dạng, muốn đem đối phương thiên đạo bạc quả. Cũng là giờ khắc này, Trương Cảnh trong mắt tinh quang lóe lên, liền thôi động lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ hướng Lao Phong tử thánh ngã cùng ma ngã chấn áp tới. Sáu đại luân hồi bàn mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn lục đạo luân hồi bàn hư ảnh, cũng đem lão phong tử thánh ngã cùng ma ngã bao phủ lại. Nhất thời, lão phong tử thánh ngã cùng ma ngã đều dừng lại tại trong giữa không trung. Dung hợp. Lúc này, lão phong tử trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, hắn bắt lấy cái này khó được cơ hội, toàn lực thôi động thánh ngã cùng ma ngã tiến hành dung hợp. Trong hư không, lão phong tử thánh ngã cùng ma ngã không ngừng tới gần, mà khi bọn hắn tới gần tới trình độ nhất định thời điểm, liền đột nhiên lẫn nhau xoay tròn. Đồng thời, bọn hắn càng chuyển càng nhanh, sau cùng hóa thành một đen một trắng lượng đạo ảo ảnh. Một đoạn thời khắc, một đen một trắng lượng đạo ảo ảnh đột nhiên chấn động, liền hóa thành hắc bạch âm dương ngư, mà trong hư không cũng xuất hiện một cái hắc bạch thái cực đồ. Hắc bạch thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, lão phong tử thân thể ẩm vàng chấn động, nó trên người lực lượng ba động đột nhiên kỳ biến. Vốn là, hắn đồng thời tản ra hai thái cực lực lượng năng lượng ba động. Nhưng giờ khắc này, cái kia hai cỗ cực đoan năng lượng đã hài hòa dung hợp vì một cỗ hoàn toàn mới năng lượng cường đại. Lúc trước cái kia hai cỗ cực đoan năng lượng thành toàn mới năng lượng tạo thành bộ phận, mà Lao Phong tử hình tượng cũng phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên người hắn quang minh cùng hắc ám đều cấp tốc biến mất, cả người hắn dung mạo cũng cấp tốc biến đến tuổi trẻ lên. Một lát sau, Lao Phong tử liền biến thành một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, vóc người khỏe mạnh thanh niên. Siêu, hắc bạch thái cực đồ khẽ động, liền chui vào Lao Phong tử thể nội. Lao Phong tử trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén chí cực tinh quang, trực tiếp trong hư không xé rách ra hai đạo đen nhánh vết nứt không gian. Thành công. Trương Cảnh gặp đến Lao già điên biến hóa, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Chương 970, Tô lão ma bức hôn. Huynh đệ quan hệ biến chất. Chương 970, Tô lão ma bức hôn. Huynh đệ quan hệ biến chất. Đa tạ điện chủ tương trợ, ta quang ám hai mặt đã thành công hợp nhất. Quang ám hợp nhất sau lão phong tử khôi phục lại thanh niên trạng thái. Cái kia khỏe mạnh thân thể, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Trương Cảnh cảm ứng đến Lao già điên khí tức tại kịch liệt kéo lên, trong lòng không khỏi khẽ động. Tiền bối, hẳn là ngươi muốn đột phá. Hắn hỏi. Không tệ. Quang ám hợp nhất về sau, ta có thể tiến hơn một bước. Lão phong tử nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra đại điện phóng tới tinh không. Trương Cảnh bọn người vội vàng đuổi theo. Nửa canh giờ về sau, lão phong tử theo một mảnh băng diệt trong tinh vực lao ra, xuất hiện tại Trương Cảnh chờ người trước mặt. Nó trên thân bất ngờ tản ra đại thánh bắt trọng thiên uy áp. Không sai, hiện tại lão phong tử đã là đại thánh bắt trọng thiên tuyệt thế cao thủ. Lão phong tử tích lũy quá thâm hậu, chỉ là cho tới nay bị khốn tại quang ám vấn đề thăng bằng, mới tiến cảnh tương đối tư tốn, còn không bằng bối phận so hắn còn nhỏ Phong Vạn Lý cùng Liệt Vô Cực bọn người. Hiện tại giải quyết quang ám vấn đề thăng bằng, nó tiềm lực lập tức liền phóng xuất ra, tấn thăng đến đại thánh bắt trọng thiên. Tiền bối vậy mà một hơi liền độ lục trọng kiếp số, thật khiến cho người ta kinh hán. Công Tôn Chỉ bọn người chấn động nói. Lao Phong tử lường Trương Cảnh một chút. Trương Cảnh tấn thăng thánh nhân lúc một hơi liền độ cửu trọng kiếp tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ. Cùng Trương Cảnh so sánh, hắn Lao Phong tử một hơi liền độ lục trọng kiếp số không đáng kể chút nào. Quá tốt rồi. Lao Phong tử tiền bối nắm giữ lưỡng cực thánh tế thuật chiến lực viễn siêu cùng giai. Hiện tại hắn tấn thăng đại thánh bắt trọng thiên, kỳ chiến lực đoán chừng đã đạt đến đại thánh đỉnh phong bá chủ tầng thứ. Nhân Vương Điện tăng lên một bá chủ cấp bậc chiến lực, nhường Trương Cảnh cực kỳ vui vẻ. Một đám người rất mau trở lại đến Tứ Thánh Tông. Trương Cảnh cũng không có vội vã đối Thiên Môn động thủ. Thiên Môn không phải bình thường thế lực, nghĩ trọng thương Thiên Môn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng. Hắn đang đợi Tô Vân Lan tin tức. Bắc vực 13 hung là một cái phi thường cường đại đoàn thể, hắn thực lực không thể so với một cái vô thượng đạo thông yếu. Nếu như Tô Vân Lan có thể thuyết phục Bắc vực 13 hung tham dự lần này kế hoạch, như vậy, bọn hắn một phương thực lực đem sẽ tăng cường rất nhiều. 3 ngày sau, Trương Cảnh gặp được Tô Vân Lan. Bất quá, bên người Tô Vân Lan còn theo một cái áo đen láo giả. Ông lão mặc áo đen này, tóc hai bù xù, thần thái lạnh lùng, trên thân tản ra lấy như thực chất sát khí. Tô lão ma. Trương Cảnh đồng tử có chút co rụt lại. Không đúng.
Tô Lão Ma, hắn lại là một vị đại thánh.
Trương Cảnh tâm thần khẽ chấn động.
Đi qua. Đối mặt Tô Lão Ma lúc, hắn căn bản thấy không rõ Tô Lão Ma sâu cạn, tự cho là Tô Lão Ma là một tôn thánh nhân. Hiện tại, hắn mới biết được Tô Lão Ma là một vị đại thánh, mà lại còn là một vị cao giai đại thánh. Hắn rốt cuộc minh bạch, bác vực rất nhiều cổ giáo, vì cái gì đối Tô Lão Ma như thế kiên kỵ.
Trương Cảnh, ngươi chừng nào thì cưới tôn nữ của ta?
Tô Lão Ma mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Trương Cảnh lâm vào xấu hổ bên trong.
Ra ra.
Tô Vân Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, có loại trọng độ xã tử cảm giác, xấu hổ phải dùng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách.
Ra ra, ta cùng Trương huynh là huynh đệ quan hệ, cùng trong tưởng tượng của ngươi căn bản không giống nhau.
Tô Vân Lan giải thích.
Tô Lão Ma căn bản không để ý tới Tô Vân Lan, hắn nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt.
Trương Cảnh, ngươi đã ký kết hôn thư, ngươi muốn đổi ý sao?
Trương Cảnh hiện tại cả người đều tê.
Này làm sao làm?
Hắn nhìn về phía Tô Vân Lan, vừa tốt, Tô Vân Lan cũng nhìn lấy hắn.
Hai người tầm mắt ở giữa không trùng gặp gỡ.
Tô Vân Lan không hiểu tim đập rộn lên, đôi má phát nhiệt, không tự chủ cúi đầu.
Trương Cảnh nhìn thấy Tô Vân Lan cái kia ngượng ngùng bộ dáng, nhịp tim cũng để loạn vẫn chậm một nhịp.
Tiền bối yên tâm, ta sẽ không làm trái hôn ước.
Trương Cảnh vô ý thức nói.
Sau khi nói xong, hắn mới giật mình nói cái gì, không khỏi ngây mẩn cả người.
Tô Vân Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Cảnh.
Trên mặt của nàng, đầu tiên là hiện lên hoảng hốt cùng chấn kinh chi sắc, tiếp lấy hiện ra vẻ thẹn thùng, sau đó trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khắc chế mừng rỡ, sau cùng nàng ánh mắt tránh né lần nữa cúi đầu, không còn dám cùng Trương Cảnh đối mặt.
Ha ha ha, tốt, rất tốt.
Tô Lão Ma thoải mái cười to, một thân sát khí lạnh lẽo đều thu liễm, hắn vui mừng vỗ vỗ Trương Cảnh bả vai.
Dám nghĩ dám làm.
Tiểu tử, ngươi là một cái nam nhân chân chính.
Trương Cảnh nghe vậy, dở khóc dở cười.
Bất quá,
nói mới nói, hắn cũng nhận.
Dù nói thế nào, Tô Vân Lan cũng là một đại mỹ nữ.
Cưới Tô Vân Lan, hắn không lỗ.
Trương Cảnh hít sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại.
Tiền bối, tin tưởng Vân Lan đã đem kế hoạch của ta nói cho các ngươi biết.
Các ngươi nguyện ý tham dự kế hoạch này sao?
Trương Cảnh hỏi.
Lúc trước nha, không xác định.
Tô Lão Ma trên mặt khó được chạy nở một nụ cười. Hiện tại nha, đương nhiên muốn tham dự.
Ta cháu rể sự tình, chính là chúng ta bắt vực 13 hung hạng nhất đại sự.
Ngươi muốn làm thế nào, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi.
Trương Cảnh nghe vậy, không khỏi đại hỉ.
Có bắt vực 13 hung cái này một thế lực thêm vào, bọn hắn trọng thương thiên môn kế hoạch, xác suất thành công lại tăng lên.
Trương Cảnh lúc này cùng Tô Lão Ma thương nghị hành động chi tiết.
Một lát sau, Tô Lão Ma liền hướng Trương Cảnh cáo từ, nhưng hắn lại đem Tô Vân Lan lưu lại, đối Trương Cảnh cười nói, các ngươi người trẻ tuổi nhiều ở chung.
Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất.
Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan liếc nhau, đều không hiểu cảm giác được một trận xấu hổ.
Trước đây không lâu, hai người vẫn là huynh đệ.
Hiện tại,
bọn hắn đây đối với huynh đệ tựa hồ biến chất.
Không khí hiện trường có chút ngột ngạt.
Tô Vân Lan ngón tay vô ý thức xoa nắn lấy góc áo, một lần lại một lần.
Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt.
Trương Minh, ta Gia Gia là loạn điểm viên nước phổ. Nếu như ngươi đối hôn nước cảm thấy khó xử, ta sẽ thuyết phục Gia Gia, nhường hắn từ bỏ hôn nước.
Ngươi yên tâm, ta Gia Gia mặc dù cường thế, thậm chí có chút không thèm nói đạo lý, nhưng ta biết, hắn làm hết thề cũng là vì ta tốt. Nếu như ta thái độ kiên định, hắn sẽ nghe ta.
Trương Cảnh hơi sững sờ, nhìn thấy Tô Vân Lan cái kia nghiêm túc bộ dáng, hắn đột nhiên cười.
Hắn vừa nhấc chân, liền đi đến Tô Vân Lan trước mặt.
Ta không làm khó dễ, ngươi khó xử sao?
Hắn chủ động đưa tay, nắm chặt Tô Vân Lan tay ngọc.
Tô Vân Lan thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như lửa đốt đến giống như.
Nàng không dám nhìn hướng Trương Cảnh, quay đầu nhìn về phía địa phương khác.
Ta cũng không làm khó.
Nàng có chút run giọng nói, thanh âm yếu ớt đến như là con muỗi gọi tiếng, mấy cái không thể nghe thấy.
Nhưng là, Trương Cảnh nghe được rõ ràng.
Trương Cảnh cười, hắn đột nhiên trêu tức tại Tô Vân Lan thai vừa nói, như vậy, Vân Lan, sau này chúng ta liền không thể làm đạo hữu, chỉ có thể làm đạo lữ.
Tô Vân Lan nghe vậy, đôi má càng nóng bỏng, không hiểu xấu hổ cảm giác tràn ngập toàn bộ đại não.
Ta còn có việc, rời đi trước.
Tô Vân Lan bỗng nhiên rút về bị Trương Cảnh nắm chặt tay, cả người chật vật trốn hướng nơi xa, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Trương Cảnh nhìn lấy Tô Vân Lan biến mất thân ảnh, khóe miệng có chút dương lên.
Một lát sau, tâm cảnh của hắn mới khôi phục lại bình tĩnh.
Bắc vực 13 hung đã đồng ý gia nhập lần này kế hoạch.
Nếu như có thể nhường Chiến Thần Điện cùng Thái Hư các hai cái này vô thượng đạo thống cũng thêm vào lần này kế hoạch thì tốt hơn.
Là thời điểm nhìn một chút Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Thiên Tuyệt hai vị đạo hữu.
Trương Cảnh tự nói lấy, liền truyền âm Công Tôn Chỉ, nhường Công Tôn Chỉ phái người liên hệ Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Thiên Tuyệt, cũng mời Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Thiên Tuyệt đến đây Tứ Thánh Tông làm khách.
Chương 971, Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ. Chương 971, Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ. Nửa tháng sau,
Tứ Thánh Tông.
Điện chủ, chúng ta Nhân Vương Điện còn có Tứ Thánh Tông, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, còn có Bắc vực 13 hung đội ngũ, đều dựa theo ngươi phân phó, trong bóng tối phân tán đến Bắc vực các cái khu vực bên trong. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể lập tức đối thiên môn tại Bắc vực các cái khu vực đấu giá hội, cửa hàng, đạo trường, khoáng mạch các loại tư nguyên chỉ vào tay.
Lâm lão một mặt nghiêm túc hướng Trương Cảnh hồi báo tình huống.
Trương Cảnh ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay gõ nhẹ tay vịt.
Thiên môn phải chăng phát hiện chúng ta động tĩnh?
Hắn hỏi.
Không có.
Lâm lão nói ra, chúng ta phân bố đến các cái khu vực đội ngũ đều là do chư vị đại thánh lấy trong cơ thể mình thế giới dẫn đi, cơ bản không có bại lộ khả năng.
Còn nữa,
thiên môn cao tầng đoán chừng cũng căn bản nghĩ không ra chúng ta đối với bọn họ độc thủ, đối với chúng ta không đủ quan tâm. Bởi vậy, cho đến hiện tại, Thiên Môn ý nguyên không có động tĩnh gì. Bởi vậy suy đoán, Thiên Môn căn bản không có phát giác cử động của chúng ta. Như thế rất tốt. Trương Cảnh hài lòng gật gật đầu. Công tử, Chiến Thần Điện Thánh Nữ Kỳ Hồng Tuyết cùng Thái Hư các Thánh Tử Lãnh Tiên tuyệt tới. Lúc này, Công Tôn Chỉ thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Bọn hắn rốt cuộc đã đến sao? Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, lập tức đối Lâm Lão nói ra: Lâm Lão, ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn tiếp đai hai cái bằng hữu. Lâm Lão khẽ gật đầu, liền rời đi. Một lát sau, Công Tôn Chỉ liền mang theo Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Thiên Tuyệt đi đến. Trương Cảnh, ngươi thật ở chỗ này, xem ra bọn hắn cũng không có gạt ta. Kỳ Hồng Tuyết nhìn thấy Trương Cảnh trong nháy mắt, đôi mắt đẹp sáng lên, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý, nhưng khi nàng nghĩ đến Trương Cảnh những năm gần đây chiến tích lúc, trên người nàng chiến ý lại rất nhanh biến mất. Trên mặt nàng không khỏi toát ra một tia phiền muộn chi sắc. Trương Cảnh những năm này tiến bộ quá nhanh, nàng hiện tại cũng không có tư cách khiêu chiến Trương Cảnh. Trương Minh, đã lâu không gặp. Lãnh Tiên Tuyệt cái kia như băng tuyết trong đôi mắt, có chút toát ra một tia ôn hòa chi sắc. Hai vị đạo hữu, mời ngồi. Trương Cảnh mỉm cười, để cho hai người ngồi xuống. Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Tiên Tuyệt phân biệt ở đại sảnh hai bên trên một cái ghế ngồi xuống. Trương Cảnh, ngươi quái thai này, ngươi trưởng thành quá nhanh, ngươi rời đi Bắc vực mới không đến 10 năm, vậy mà liền nắm giữ đánh giết đại thành chiến lược. Mà chúng ta đây, hiện tại mới đại năng cảnh. Chúng ta những người này, bây giờ bị ngươi vung đến quá xa, sắp liền bóng lưng của ngươi đều không thấy được. Kỳ Hồng Tuyết mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, ta hiện tại liền muốn khiêu chiến, cũng cảm giác mình là tại không biết tự lượng sức mình. Đối với một cái trong xương đều khát vọng khiêu chiến Kỳ Hồng Tuyết mà nói, không có khiêu chiến đối thủ là thống khổ. Nhưng thống khổ hơn chính là, rõ ràng có một cái lý tưởng khiêu chiến đối thủ, hết lần này tới lần khác cái này khiêu chiến đối thủ trưởng thành quá nhanh, để cho nàng đã không sinh ra dũng khí khiêu chiến. Trương Cảnh nghe được Kỳ Hồng Tuyết xưng chính mình vì quái thai, khóe miệng có chút co lại. Khụ khụ. Trương Cảnh ho nhẹ một tiếng, cười nói, Kỳ đạo hữu, trong thiên hạ này, thiên kiêu sao mà nhiều. Ngươi lại muốn khiêu chiến, cái này còn không dễ dàng. Cần gì phải nhìn ta chằm chằm một cái. Thí dụ như Lãnh huynh. Trương Cảnh nhìn về phía Lãnh Thiên Tuyệt, khẽ cười nói, Lãnh huynh cũng là Bắc vực nắm chắc cái thế thiên kiêu, lại cùng Kỳ đạo hữu ngươi cùng tồn tại Bắc vực, ngươi hoàn toàn có thể khiêu chiến hắn. Lãnh Thiên Tuyệt sắc mặt có chút cứng đờ, lúc này ngựa khí cứng nhắc nói, thật xin lỗi, ta không thích khiêu chiến. Hắn cũng không muốn bị Kỳ Hồng Tuyết cái này hiếu chiến nữ nhân như mạng của lên. Nếu không, liên đợi đến mỗi ngày bị khiêu chiến đi. Kỳ Hồng Tuyết liếc xéo Lãnh Thiên Tuyệt, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta không muốn khiêu chiến hắn sao? Nhưng hắn cũng là một cái sợ hàng. Mỗi ngày đi khiêu chiến hắn, hắn đều theo ta chơi mất tích. Lãnh Thiên Tuyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như nghe không được Kỳ Hồng Tuyết lời nói, một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ Hồng Tuyết không còn níu lấy Lãnh Thiên Tuyệt không thả, nàng nhìn về phía Trương Cảnh, nhanh mồm nhanh miệng nói ra, Trương Cảnh, ngươi đột nhiên để cho người ta liên hệ chúng ta, để cho chúng ta tới, hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng chúng ta thương lượng à? Không tệ. Trương Cảnh khẽ gật đầu. Lãnh Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm túc nói ra, Trương Minh, mạng của ta là ngươi cứu, ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta cũng giống vậy. Kỳ Hồng Tuyết cũng nghiêm túc nói. Trương Cảnh tại Thiên Đế Thần Tàng bên trong đem nàng theo thao thiết ma thể trong tay cứu, nàng trong lòng có đoán cái này một phần ân tình khắc trong tấm hàm. Trương Cảnh nhìn đến hai người bộ dáng nghiêm túc, không nhịn được cười một tiếng, không cần nghiêm túc như vậy. Ta chỉ muốn để cho các ngươi giúp ta hướng lao sư của các ngươi truyền một câu, ta muốn cùng bọn hắn gặp một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Kỳ Hồng Tuyết cùng Lãnh Thiên Tuyệt nghe vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Trương Cảnh muốn bọn hắn làm việc, vậy mà như thế đơn giản. Đương nhiên, chỉ là đối bọn hắn mà nói rất đơn giản, đối với những khác người liền không đơn giản. Kỳ Hồng Tuyết lão sư là Chiến Thần Điện điện chủ, Lãnh Thiên Tuyệt lão sư thì là Thái Hư các chủ. Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ đều là Côn Khư cổ tinh bên trong bá chủ. Người bình thường nghĩ muốn liên lạc với đến bọn hắn, nói nghe thì dễ. Tốt, ta nhất định sẽ nói chịu giả sư, nhường hắn đến đây cùng người gặp mặt. Lãnh Thiên Tuyệt trực tiếp đồng ý xuống tới. Trương Cảnh, ngươi yên tâm đi, lão sư ta đã sớm biết ngươi đã cứu ta một mạng, ta nói ngươi muốn gặp hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Kỳ Hồng Tuyết cũng nói, biết được Trương Cảnh mục đích về sau, Lãnh Thiên Tuyệt cùng Kỳ Hồng Tuyết hai người liền cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, lại qua ba ngày. Ba ngày này, Trương Cảnh một mực chờ đợi Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ hồi phục. Một ngày này, hắn đột nhiên cảm ứng được, có hai đạo cực kỳ khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại Tứ Thánh Tông Sơn môn bên ngoài. Bọn hắn tới. Trương Cảnh thần sắc vui vẻ, lập tức truyền âm Lâm lão, nhường hắn đi nên đón người tới. Một lát sau, Lâm lão liền mang theo hai cái đi tới Trương Cảnh trước mặt. Hai người này, bên trong một cái khôi vĩ trung niên. Cái này khôi vĩ trung niên, mặc trên người một bộ cổ lão chiến giáp, còn hất lên một đầu tinh hồng áo choàng, ánh mắt sắc bén như kiếm, trên thân tản ra lấy như thực chất sát khí, giống như là quát tháo xa trường tướng quân. Còn có một người, thì là một cái khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt thâm thúy đạo nhân. Đạo nhân kia, rõ ràng ngay tại Trương Cảnh trước mặt, lại vẫn cứ cho Trương Cảnh một loại vô hạn xa xôi cảm giác. Không hề nghi ngờ, hai người này liền là Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ. Trương Cảnh, mặc kệ ngươi tìm bản điện chủ có mục đích gì, bản điện chủ trước thay liệt đồ cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Chiến Thần Điện điện chủ thanh âm len ken nói, thanh âm bên trong mang có một loại kim loại cảm nhận. Thái Hư các chủ mỉm cười, cũng nói, bản các chủ, cũng thay ta cái kia liệt đồ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hai vị tiền bối ngồi trước. Trương Cảnh nhường Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ ngồi xuống, sau đó cười nói, hai vị tiền bối, không cần khách khí như vậy. Ta cùng Thao Thiết Ma Thể vốn là có ân oán. Theo Thao Thiết Ma Thể trong tay cứu Kỳ đạo hữu cùng Lãnh huynh, cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ, nhìn thấy Trương Cảnh không có mang ân tự trọng, nhất thời đều đối Trương Cảnh sinh ra một tia hảo cảm. Chương 972, vạn sự sẵn sàng. Chương 972, vạn sự sẵn sàng. Tứ Thánh Tông chủ điện. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ, nhìn lấy đối diện Trương Cảnh, nghĩ đến Trương Cảnh những năm này làm từng kiện đại sự kiện, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thế hệ này nhân vương thể, thực sự quá yêu nghiệt. Nhân vương điện vậy mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Xem ra, nhân vương điện mệnh không có đến tuyệt lộ a. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ, không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Trương Cảnh, ta liền không vòng mèo. Chiến thần điện điện chủ trực tiếp hỏi, ngươi mời chúng ta trước đến gặp mặt, vì chuyện gì? Thái hư các chủ không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú Trương Cảnh. Hai vị tiền bối, vạn bối lần này mời các ngươi tới, là muốn các ngươi hai tông hợp tác. Trương Cảnh mỉm cười, thản nhiên nói ra. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ nghe vậy, cũng hơi nhíu nhíu mày. Bọn hắn đều rất rõ ràng nhân vương điện cùng tiên phủ nhóm thế lực cân đoán. Cũng rõ ràng, Trương Cảnh cùng tiên phủ nhóm thế lực xung đột, đã đến không cách nào tiêu trừ trình độ. Chẳng lẽ nói, Trương Cảnh muốn liên hợp hai người bọn họ tông, cùng một chỗ đối tiên phủ nhóm thế lực. Trương Cảnh, mặc dù bản tọa rất cảm tạ ngươi cứu được liệt đồ. Chiến thần điện điện chủ, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trương Cảnh, có điều, chúng ta chiến thần điện lại sẽ không bởi vậy, liền lẫn vào đến các ngươi nhân vương điện cùng tiên phủ nhóm thế lực ân oán bên trong. Chúng ta thái hư các cũng giống như thế. Thái hư các chủ cũng mở miệng nói ra, một mã thì một mã, ngươi cứu được liệt đồ, bản tọa rất cảm kích, cũng nguyện ý cho ngươi một số đủ khả năng trợ giúp. Thế mà, các ngươi nhân vương điện cùng tiên phủ nhóm thế lực phân tranh, xin thứ cho chúng ta thái hư các không cách nào tham dự. Hai vị tiền bối hiểu lầm. Trương Cảnh đội vàng giải thích nói, vạn bối nói tới hợp tác, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ đều không nói gì, chờ đợi Trương Cảnh giải thích. Trương Cảnh nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi cũng biết, thiên môn cùng tiên phủ nhóm thế lực, đoạn thời gian trước tập kích chúng ta nhân vương điện. Bởi vậy, chúng ta nhân vương điện chuẩn bị đối thiên môn còn lấy nhan sắc. Các ngươi nhân vương điện chuẩn bị trả thù thiên môn. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ nghe vậy, đều hơi kinh hãi. Không tệ. Trương Cảnh bình tĩnh gật một cái. Mà chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ lông mày nhăn sâu hơn. Ngươi mới nói, các ngươi nhân vương điện chuẩn bị trả thù thiên môn, lúc này cùng chúng ta nói chuyện hợp tác công việc, còn nói không phải nghĩ kéo chúng ta hai tông xuống nước. Hai vị tiền bối, đối phó thiên môn tổng bộ, do chúng ta nhân vương điện thế lực của mình liền xuất thủ là được, không cần các ngươi hai tông xuất thủ. Trương Cảnh theo trên chỗ ngồi đứng thẳng mà lên, ánh mắt quét mắt chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Ta chuẩn bị vây quanh thiên môn sân môn, vây khốn thiên môn chủ lực, sau đó dưới trướng các lộ nhân mã đối thiên môn tại bắc vực các cái khu vực đấu giá hội, đạo trường, cửa hàng, khoáng mạch các loại tư nguyên điểm tiến hành càn quét. Mà ta muốn cùng các ngươi nói hợp tác, cũng là hy vọng các ngươi hai tông, tại chúng ta vây khốn thiên môn chủ lực lúc, cũng đối thiên môn tại bắc vực các nơi tài nguyên điểm tiến hành càn quét. Ta nghĩ, chuyện này với các ngươi hai tông cũng là có chỗ tốt. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều dâng lên vạn trượng sóng to. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Trương Cảnh dám to gan như vậy, vậy mà vọng tưởng vây khốn thiên môn tổng bộ, sau đó đối thiên môn tại bắc vực sở hữu tài nguyên điểm tiến hành đại càn quét. Nếu như Trương Cảnh kế hoạch thành công, cái kia không hề nghi ngờ, thiên môn đều sẽ nguyên khí đại thương. Chỉ bất quá, Trương Cảnh có thể thành công sao? Chiến thần điện điện chủ thật sâu nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt. Trương Cảnh, bản tọa mặc dù không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, dám đối thiên môn xuất thủ, có điều bản tọa vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, thiên môn cũng không phải bình thường vô thượng đạo thống, trừ nắm giữ đế trận, đế khí chấn áp bên ngoài, có lẽ thiên môn cấm địa bên trong còn có chuẩn đế đang ngủ say. Thái hư các chủ cũng nói, thiên môn đế khí chỉ sợ không chỉ một kiện. Hai vị tiền bối yên tâm, ngươi nói những này ta đều đã cân nhắc đi vào. Trương Cảnh một mặt tự tin nói, chúng ta đã dám đối thiên môn độc thủ, dĩ nhiên chính là có nắm chắc. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc. Trong lòng bọn họ đều suy nghĩ nói, hẳn là nhân vương điện cũng có chuẩn đế cấp lao cổ đồng, y nguyên còn sống ở thế. Hai vị tiền bối, ta cũng không phải là muốn các ngươi đối thiên môn tổng bộ xuất thủ, chỉ là nhường các ngươi hai tông tại thích hợp thời cơ, đối thiên môn tại bắc vực các nơi tại nguyên điểm tiến hành càn quét mà thôi. Chuyện này với các ngươi hai tông cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Các ngươi ý như thế nào? Trương Cảnh hỏi. Chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ hai người trầm mặc lại. Bọn hắn tại cân nhắc được mất. Một lát sau, trong lòng bọn họ liền có quyết định. Chỉ là để bọn hắn hai tông càn quét thiên môn tại nguyên điểm, cũng không phải để bọn hắn đối phó thiên môn tổng bộ. Đây là tương đương với để bọn hắn kiếm tiện nghi, cái này còn có cái gì tốt do dự? Cùng lắm thì, nếu như Trương Cảnh bọn hắn chiến bại, bọn hắn lại đem những cái kia tài nguyên điểm trả lại cho thiên môn là được. Tin tưởng, thiên môn cũng sẽ không bởi vì một số tài nguyên điểm mà cùng bọn hắn hai tông khai chiến. Có thể, chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ suy tư một chút về sau, đều đồng ý cùng Trương Cảnh hợp tác. Bất quá, bọn hắn cũng xách một cái yêu cầu. Hai người bọn họ tông đội ngũ sẽ ở xác nhận Trương Cảnh bọn hắn vây khốn thiên môn sơn môn về sau, mới chọn xuất thủ. Đối với cái này, Trương Cảnh tự nhiên không gì là không thể. Xác định hợp tác phương án về sau, chiến thần điện điện chủ cùng thái hư các chủ liền rời đi. Lại qua vài ngày nữa, chờ Trương Cảnh xác nhận chiến thần điện cùng thái hư các đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau, liền lập tức cùng Lâm lão bọn người họp. Các vị, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hôm nay liền tiến về thiên môn tổng bộ. Trương Cảnh nói với mọi người lấy. Rốt cục muốn động thủ sao? Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Mi, Liêu Tuyên Cơ, Thanh Cầu bọn người, trong mắt đều toát ra một tia chiến ý xuất phát. Trương Cảnh ra lệnh một tiếng, liền mang theo mọi người bước vào tứ thánh tông cổ truyền tống trận, hướng trời cửa tổng bộ vị trí truyền tống mà đi. Sau đó không lâu, Trương Cảnh bọn người ngay tại khoảng cách thiên môn tổng bộ không đến ngoài trăm dặm trong một cái sơn cốc hiện lên, thông báo phân bố tại bắc vực các cái khu vực đội ngũ có thể lập thủ. Trương Cảnh lập tức đối Lâm Lão nói ra. Lâm Lão khẽ gật đầu, lập tức lấy truyền tin các lộ nhân mã thông báo bọn hắn lập thủ. Bắc vực thánh thành, thiên môn phân bộ bên ngoài cửa chính, mấy chục cái thủ vệ đều có chút mặt ủ mày cho. Đội trưởng, buổi tối hôm nay chúng ta trực luân phiên sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi Trích Tiên Phường thư giãn một tí đi. Đúng à, đội trưởng, Trích Tiên Phường mấy ngày nay mới tới một đám mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức thưởng thức. Một đám thủ vệ đám tiểu lấy, đều nghiêm túc một chút, cẩn thận có người xâm lấn. Thủ vệ đội đội trưởng quát lớn lấy. Bất quá, một đám thủ vệ cũng không có ở ý, ý nguyên cười hắc hắc đàm luận Trích Tiên Phường mỹ nữ. Thủ vệ đội đội trưởng cũng không có thật sinh khí, hắn cũng chỉ là xuất phát từ trách nhiệm mới quát lớn một chút những thủ vệ kia mà thôi. Đến mức lo lắng có người xâm lấn, đó là chuyện cười. Đây chính là thiên môn phân bộ, có ai dám xâm lấn? Với anh, đột nhiên, một tòa kim sơn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thiên môn phân bộ bên ngoài cửa chính mấy chục cái thủ vệ còn không có phản ứng lại, liền toàn bộ bị chấn áp thành thịt nát. Thủ vệ đội đội trưởng vận khí tốt, chỉ là nửa người dưới biến thành thịt nát, nửa người trên may mắn trốn qua một kiếp. Cái này sao có thể? Vậy mà thực sự có người dám vào xâm chúng ta thiên môn phân bộ? Thủ vệ đội đội trưởng khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Ầm, một cái đôi giày vàng đống nhiên giẫm tại thủ vệ đội đội trưởng đầu phía trên, đầu của hắn trực tiếp giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Trước khi chết, thủ vệ đội đội trưởng mơ hồ thấy được một đám hung thần ác sát thân ảnh. Cái này, đây là Bắc vực 13 hung dưới trướng nhân mã. Thủ vệ đội đội trưởng chấn kinh nghĩ đến, liền đã mất đi ý thức. Chương 973, Phong Hỏa Liệu Nguyên, Thiên Hạ Chấn Động. Chương 973, Phong Hỏa Liệu Nguyên, Thiên Hạ Chấn Động. Bắc vực thánh thành, Thiên Môn phân bộ. Người nào dám vào xâm chúng ta Thiên Môn phân bộ? Một tiếng tức giận gào thét, theo Thiên Môn phân bộ chỗ sâu truyền ra, chấn động toàn bộ Bắc vực thánh thành. Cái gì? Có người xâm lấn Thiên Môn phân bộ? Thánh thành bên trong, vô số cường giả chấn kinh, từng đạo thần thức cấp tốc hướng trời cửa phân bộ lan tràn mà đến. Rất nhanh, những này thần thức liền gặp được một cái tay nâng núi vàng mập mạp trung niên. Cái này mập mạp trung niên, mặt mũi hiền lành, xem ra cười ha hả, giống như là một ông Phật Di Lặc. Thế mà, hắn lại bình tĩnh đạp ở một đống thịt nát phía trên, sau lưng còn theo một đám hung thần ác sát thân ảnh. T, là Bắc vực 13 hung bên trong thứ 9 hung Kim Vô Lượng. Kim Vô Lượng vậy mà đối Thiên Môn phân bộ xuất thủ. Đây là Bắc vực 13 hung muốn đối Thiên Môn tuyên chiến sao? Thánh thành bên trong, rất nhiều người nhận ra một cái kia mập mạp trung niên thân phận về sau, đều thất kinh. Vô luận là Thiên Môn, vẫn là Bắc vực 13 hung, đều là vô thượng đạo thống cấp bậc thế lực. Nếu như cái này hai thế lực lớn khai chiến, cái kia đem ảnh hưởng toàn bộ Bắc vực bố cục. Kim Vô Lượng, các ngươi điên rồi, dám đối với chúng ta Thiên Môn độc thủ. Một cái ngân ý lão giả, theo Thiên Môn phân bộ chỗ sâu bay ra, một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Sau người, còn theo một đám Thiên Môn võ giả. Vân Chu đạo hữu, không nên tức giận, ta là tới tặng lễ. Kim Vô Lượng cười tủm tỉm nói. Hắn vung tay lên, trên tay cái kia lớn chừng bàn tay núi vàng, liền trong nháy mắt biến thành to như núi, ầm vang hướng Vân Chu thánh nhân chấn áp tới. Vù vù, núi vàng ầm vang chấn động, hiện ra từng cái huyền ảo quy tắc đạo ngân. Vô số kim nguyên bảo, tiền tài, kim châu, vàng lá các loại, theo núi vàng bên trong bắn ra, như thác nước mưa đồng dạng, hướng Vân Chu thánh nhân cùng rất nhiều thiên môn võ giả bao phủ tới. Vân Chu thánh nhân trên thân kỳ biến, hắn vội vàng tế ra một mặt thanh đồng hộ thuẫn, cản trước người. Mưa to đồng dạng kim nguyên bảo, tiền tài, kim châu, vàng lá các loại, đục vào thanh đồng hộ thuẫn phía trên, đem thanh đồng hộ thuẫn đâm đến không ngừng nổ tung, hiện ra từng đạo vết nước. Mà so với Vân Chu thánh nhân, cái khác thiên môn võ giả liền thảm rồi. Vượt qua một nửa thiên môn võ giả, trực tiếp bị kim nguyên bảo, tiền tài, kim châu, vàng lá chờ bắn thành tổ ong vỏ vẽ, tại chỗ bỏ mình. Còn lại thiên môn võ giả, cũng người người bản thân bị trọng thương. Giết, Kim Vô Lượng sau lưng đông đảo đằng đằng sát khí võ giả, lúc này như một bầy hổ lang đồng dạng, hướng đông đảo trọng thương thiên môn võ giả phốc giết tới. Rất nhiều ngày cửa võ giả, tại chỗ bị chém giết. Vân Chu thánh nhân nhìn thấy một màn này, phẫn nộ chí cực, muốn rách cả mí mắt. Bất quá, hắn biết mình không phải Kim Vô Lượng đối thủ, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Kim Vô Lượng, chúng ta thiên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Chu thánh nhân gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, chuẩn bị đào tẩu. Chỉ là, hắn vừa mới xông lên trời, liền đột nhiên bị một cái kim quang bàn tay lớn nắm lấy thân thể. Vân Chu đạo hữu, ngươi quá đau đớn ta tâm, ta tân tân khổ khổ chạy tới nơi này, đưa các ngươi nhiều như vậy kim nguyên bảo, tiền tài, kim châu, vàng lá. Thế mà, ngươi lại chẳng những không cảm kích, lại còn uy hiếp ta. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi a? Kim Vô Lượng yếu ớt nói. Kim quang bàn tay lớn đột nhiên năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Vân Chu thánh nhân hai mắt trừng một cái, cả người ngay tại kim quang bàn tay lớn trong lòng bàn tay hóa thành thịt nát. Dòng máu đỏ tươi theo kim quang bàn tay lớn chỉ trong khe chạy xuôi mà ra. Bắc vực thánh thành bên trong, rất nhiều cường giả thấy cảnh này, da đầu đều tê. Khu khu, quét dọn một chút. Kim Vô Lượng đối dưới trướng cái kia nhóm võ giả như lang như hổ nói, Vân Chu đạo hưu mới vừa nói, hắn đối ta lễ vật rất hài lòng, liền đem chỗ này phân bộ đưa cho chúng ta. Sau này, nơi này chính là chúng ta Bắc vực 13 hung địa bàn. Một đám đằng đằng sát khí võ giả, lúc này bắt đầu nhanh chóng nhặt sát. Đến mức Vân Chu thánh nhân vừa rồi có phải hay không là nói muốn đem nơi này đưa cho bọn họ. Cái kia đã không trọng yếu. Kim Vô Lượng, chẳng những giết Vân Chu thánh nhân, còn chiếm trước Thiên Môn phân bộ. Bắc vực 13 hùng, đây là thực sự muốn cùng Thiên Môn khai chiến sao? Bắc vực thánh thành bên trong, rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn lấy Thiên Môn phân bộ phương hướng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Với anh, lúc này, lại có một trận to lớn tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ thánh thành. Thiên Môn tại thánh thành đấu giá hội cũng lọt vào công kích. Có người chấn kinh hô to. Từng đạo thần thức, cấp tốc hướng trời cửa đấu giá hội lan tràn mà đi. Sau đó không lâu, những này thần thức liền gặp được một cái áo trắng trung niên mang theo một đám võ giả, tại Thiên Môn đấu giá hội bên trong đại khai sắc giới. Cái kia áo trắng trung niên, nắm giữ một tấm mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, tóc nửa trắng nửa đen, uy thế cực nặng. Sau người, lơ lửng một tôn to lớn bạch hổ hư ảnh. Là Tứ Thánh Tông Thiết Huyễn, hắn vậy mà dẫn người tại Thiên Môn đấu giá hội đại khai sắc giới. Rất nhiều người đều nhận ra Thiết Huyễn thân phận, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Bắc vực 13 hung cùng Tứ Thánh Tông, vậy mà đồng thời đối Thiên Môn động thủ. Xem ra, xảy ra đại sự. Rất nhiều người đều ý thức được, có một trận cự mưa gió lớn, muốn quét sạch toàn bộ Bắc vực. Cùng một ngày, Bắc vực Bạo Phong Thành. Thiên Môn tại Bạo Phong Thành bên trong, cũng có một cái đạo trường. Mà cái này một cái đạo trường người chủ sự, tên là Vương Bằng. Vương Bằng giờ phút này hành tẩu tại trong đạo trường, nghĩ đến Thiên Môn tổng bộ trước đây không lâu tin tức truyền đến, tâm tình tốt vô cùng. Ven đường bên trong, rất nhiều ngày cửa võ giả, ào ào hướng Vương Bằng cung kính hành lễ. Rất nhiều người chất lên vẻ mặt vui cười, dùng rõ ràng mang theo định nọt ngữ điệu hướng Vương Bằng chào hỏi. Vương Bằng chỉ là nhàn nhạt gật một cái, liền cùng những người kia xoay người mà qua. Vương trưởng lão một năm trước mới trên xuống chúng ta đạo trường, trở thành chúng ta đạo trường chủ sự, lần này chỉ sợ lại thăng trước. Ai bảo Vương trưởng lão có một cái tốt thúc tổ đâu? Đúng vậy a, Vương trưởng lão thúc tổ là chúng ta Vương phó phủ chủ. Phủ chủ ngoại ý muốn bất lạc, Vương phó phủ chủ đoán chừng muốn chuyển chính. Nếu như Vương phó phủ chủ trở thành phủ chủ, Vương trưởng lão đương nhiên sẽ tiếp tục cao thăng. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Chúng ta tranh thủ thời gian ôm chặt Vương trưởng lão đuổi mới là đúng đắn. Xì sao bàn tán, truyền đến Vương Bằng trong tai. Vương Bằng chẳng những không tức giận, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như thúc tổ có thể thuận lợi trở thành phụ chủ, như vậy Vương gia tại Thiên Môn địa vị liền tuyệt nhiên bất đồng, mà ta cũng có thể càng tiến một bước. Trong mắt Vương Bằng hiện ra một tia vẻ ưa đau. Nói đến, còn phải cảm tạ nhân Vương thể. Nếu như không phải là bởi vì hắn, phụ chủ cũng sẽ không vấn lạc, mà thúc tổ cũng không có chuyển chính thức cơ hội. Vương Bằng nghĩ như vậy. Đột nhiên, một đóa bạch vân tung bay đến trên đạo trường không, bỏ ra một mảnh to lớn bóng mờ. Vương Bằng ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát hiện cái này một đóa trong mây trắng ẩn giấu đi rất nhiều đạo thân ảnh. Nơi này là Thiên Môn đạo trường, vô luận các ngươi là ai, lập tức lăn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vương Bằng ký cơ khóa chặt trên bầu trời bạch vân, thần thái cao ngạo nói. Hắn thấy tại hắn báo ra Thiên Môn hai chữ về sau, cái kia một đóa trong đám mây trắng người liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Dù sao Bắc vực bên trong dám đắc tội bọn hắn Thiên Môn người hoặc thế lực thực sự không nhiều. Trong đạo trường rất nhiều ngày cửa võ giả cũng ào ào khóa chặt trên không cái kia một đóa bạch vân. Vành, cái kia một đóa bạch vân đột nhiên tán loạn, lộ ra một đám người thân ảnh. Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Tiểu, tứ đại tán nhân bọn người, tất cả đều tại một nhóm người này bên trong. Giết! Tiểu Dực quát chói hai một tiếng, trực tiếp đáp xuống, hướng Vương Bằng đánh tới. Sau đó, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Tiểu, tứ đại tán nhân bọn người cũng dẫn đầu đông đảo võ giả đáp xuống. Các ngươi còn dám động thủ? Vương Bằng nhìn thấy chính mình báo ra Thiên Môn về sau, Tiểu Dực bọn người còn dám động thủ, nhất thời tức giận không thôi. Muốn chết! Vương Bằng gầm thét một tiếng, tế ra một cái thanh đồng cửa nhà, thẳng hướng Tiểu Dực. Phanh, chỉ là vừa giao phong, Vương Bằng liền bay ngược mà quay về, miệng phun máu tươi. Tiểu Dực lạnh lùng giết tới Vương Bằng trước người, sau lưng hai cái năm màu thần dực vung dậy, giống như là hai thanh thiên đao đồng dạng, hung hăng hướng Vương Bằng chém tới. Vương Bằng tê cả da đầu, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Các ngươi không thể giết ta thúc tổ là Thiên Cửa phó phụ chủ. Vương Bằng quá sợ hãi nói. Chỉ là hắn vừa nói xong, hai cái năm màu thần dực liền theo thân thể của hắn sẽ qua. Phốc phốc lượng tiếng vang lên, cả người hắn liền bị chém thành ba đoạn. Cùng lúc đó, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Tiểu, tứ đại tán nhân mang theo đông đảo võ giả giết vào cái này một cái trong đạo trường. Không đến thời gian một chén trà công phu, liền đem cái này một cái trong đạo trường Thiên Môn võ giả toàn bộ chém giết. Bên trong Bạo Phong Thành, rất nhiều võ giả đều phát hiện Thiên Môn trong đạo trường động tĩnh. Khi bọn hắn thôi động thần thức nhìn đến Thiên Môn trong đạo trường phát sinh hết thảy lúc, cả đám đều dọa đến mặt không có chút máu. Lại có người dám tại Thiên Môn trong đạo trường đại khai sát giới, cái này xảy ra đại sự. Một ngày này, Bắc vực 13 châu, rất nhiều Thiên Môn phân bộ, đạo trường, đấu giá hội, cửa hàng, khoáng mạch các loại đều bị Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tứ Thánh Tông, Tử Trúc Sơn, Bắc vực 13 hung chờ các lộ nhân mã tập kích. Không có chút nào phòng bị Thiên Môn, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Đại lượng phân bộ, đạo trường, đấu giá hội, cửa hàng, khoáng mạch các loại ào ào bị Nhân Vương Điện chờ các lộ nhân mã chiếm cứ. Tin tức truyền ra về sau, chẳng những toàn bộ Bắc vực sôi trào, thiên hạ ngũ vực cũng vì đó hoành động. Chương 974, Tàn Sát Thiên Môn đại quân. Chương 974, Tàn Sát Thiên Môn đại quân. Một ngày này, Bắc vực sôi trào, thiên hạ hoành động. Quá kinh người. Trong vòng một ngày, Thiên Môn tại Bắc vực 13 châu đông đảo sản nghiệp, thế mà đều bị tập kích cùng xâm chiếm, là cái gì phe thế lực to gan như vậy? Đây chính là Thiên Môn a. Lại có người dám không kiêng nể gì như thế đối Thiên Môn động thủ. Thiên Môn sừng sững Bắc vực chi đỉnh vô số năm, chỉ sợ còn là lần đầu tiên lọt vào loại sự tình này. Bắc vực các đại thế lực cùng vô số võ giả, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt cũng nào nào tập trung đến Bắc vực. các đại thế lực đều ảo ảo sai phái ra đại lượng nhân thủ điều tra trận tướng. Rất nhanh, bọn hắn liền tra rõ ràng, lần này xuất thủ thế lực có Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông, Bắc Vực 13 hung. Những thế lực này đều cùng Nhân Vương Thể quan hệ mật thiết. Xem ra, cái này là Nhân Vương Thể đối Thiên Môn trả thù cùng phản kích. Rất nhiều người thêm chút suy tư, liền biết đây là Trương Cảnh đối Thiên Môn trả thù cùng phản kích. Chậc chậc, Nhân Vương Thể phản kích thật sự là sắc bén a. Rất nhiều người thán phục không thôi. Biết được cái này một trận đại chiến là Trương Cảnh đối Thiên Môn phản kích về sau, thiên hạ vô số võ giả cùng các đại thế lực đối cái này một trận đại chiến càng thêm chú ý Bắc Vực Thánh Thành. Trên một gian tử lâu, Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ ngồi đối diện nhau. Chiến Thần Điện điện chủ nói ra, không nghĩ tới Bắc Vực 13 hùng cũng gia nhập Trương Cảnh lần này kế hoạch. Thái Hư các chủ cảm khái nói, Thiên Môn nội tình thâm hậu, nếu như vẹn vẹn chỉ là người hay là Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông nhóm thế lực liên thủ, chưa hẳn có thể giao động Thiên Môn căn cơ. Nhưng là tăng thêm Bắc Vực 13 hung liền không đồng dạng. Thiên Môn lần này chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương. Hừ, nếu thật sự là như thế, cái kia không thể tốt hơn. Chiến Thần Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đại kiếp sắp tới, Thiên Môn lập trường còn nghi vấn, như Thiên Môn nguyên khí đại thương, đối hai chúng ta tông đều là chuyện tốt. Thái Hư các chủ tán đồng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, mới đồng ý cùng Trương Cảnh hợp tác. Chiến Thần Điện điện chủ hỏi, chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ? Thái Hư các chủ nói ra, chờ Trương Cảnh binh vây Thiên Môn một khắc này đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Trương Cảnh đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Có lẽ hắn tương lai sẽ thành vị chiến hữu của chúng ta. Chiến Thần Điện điện chủ khẽ gật đầu, vậy trước tiên tính quan kỳ biến. Thiên môn cao tầng thu đi ra bên ngoài chuyển về tin tức, tất cả đều mở bức. Cái quỷ gì? Bọn hắn Thiên Môn tại Bắc Vực rất nhiều sản nghiệp, vậy mà đều bị công kích cùng xâm chiếm. Đông đảo Thiên Môn cao tầng đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không phải vậy, làm sao lại thu đến hoang đường như vậy tin tức? Bọn hắn Thiên Môn thế nhưng là sừng sững tại Côn Khư chi đỉnh đỉnh phong đế thống, ai dám động đến sản nghiệp của bọn hắn? Thế mà khi bọn hắn liên tục xác nhận tin tức không sai, đồng thời biết được là người hay là Vương Điện nhóm thế lực xuất thủ về sau, bọn hắn liền ly kỳ phẫn nộ. Trương Cảnh, hắn sao dám như thế? Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc tức đến xanh mét cả mặt mày, theo trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận gào thét. To gan lớn mật, đơn giản to gan lớn mật. Thiên Môn Thiên Thạch đại thánh cũng tức giận đến toàn thân run rẩy, sát khí sôi trào. Nhất định phải đem Trương Cảnh kẻ này lột ra rút xương, thiên đạo bắt quả. Thiên Thạch đại thánh khàn cả giọng nói, trên thân toát ra thực chất sắc cơ. Trương Cảnh dám đối với chúng ta Thiên Môn động thủ, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Phạm ta Thiên Môn người, xa đâu cũng giết. Xuất động nội tình, hủy diệt Nhân Vương Điện cùng Hoạn Long Lý Thị. Tứ Thánh Tông thế mà cũng dám đối với chúng ta Thiên Môn xuất thủ, xem ra bọn hắn là không muốn sống. Giết Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông, Bắc Vực 13 hùng, một cái đều không thể bỏ qua. Thiên Môn đông đảo đại thánh ào ào kêu gào. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn Thiên Môn đã làm sai trước, nhưng là bọn hắn không thèm để ý bọn hắn Thiên Môn phải chăng có lỗi. Bọn hắn chỉ để ý Trương Cảnh cùng Nhân Vương Điện cũng dám khiêu khích bọn hắn Thiên Môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là tội ác tày trời, cũng là tội đáng chết vạn lần. Bọn hắn có thể làm một, nhưng tuyệt không cho phép những người khác làm 15. Lập tức xuất binh, đem Nhân Vương Điện nhóm thế lực nghiền ép vỡ nát. Sau cùng, Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc đánh nhịp nói, lần này liền từ lão phu đến mang đội đi. Thiên Thạch đại thánh đứng thẳng mà lên, toàn thân sát khí đằng đằng. Đông đảo Thiên Môn đại thánh đều gật một cái. Thiên Thạch đại thánh chính là bắt trọng thiên cao giai đại thánh, thực lực cường hãn, do hắn dẫn đội, hoàn toàn không có vấn đề. Đông 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 đông, to tiếng trống trận, vang vọng toàn bộ Thiên Môn. Hết thảy 99 tiếng. Thiên Môn trong tổng bộ, chỗ có Thiên Môn võ giả nghe được cái kia tiếng trống trận về sau, tất cả đều quá sợ hãi. Đây là bọn hắn Thiên Môn khẩn cấp tụ binh lệnh, chỉ có tại lớn nhất thời điểm nguy cấp mới có thể phát ra. Phàm là nghe được 99 tiếng trống trận Thiên Môn võ giả, đều phải tại thời gian ngắn nhất dựa theo mệnh lệnh hội tụ, nếu không lấy làm phản xử trí. Nhất thời, đại lượng Thiên Môn võ giả ào ào hướng phi hướng lên bầu trời bên trong chiến thuyền cự hạm, cổ chiến xa, chiến tranh pháo đài chờ chiến tranh dụng cụ. Sau đó không lâu, lít nha lít nhít chiến thuyền cự hạm, cổ chiến xa, chiến tranh pháo đài chờ chiến tranh dụng cụ liền theo Thiên Môn tổng bộ bên trong bay ra, đen nghịt một mảng lớn, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Trương Cảnh, các ngươi đều phải chết. Một chiếc chiến thuyền cự hạm bên trong, Thiên Thạch đại thánh đứng ở đầu thuyền bong thuyền phía trên, chắp hai tay sau lưng, mắt tỏa hàn mang. Vâng. Đông nhiên, hư không phá thoái, một cái che khuất bầu trời cự thủ hướng trời thạch đại thánh chỗ chiến thuyền cự hạm bao trùm xuống. Cái kia cự trong tay bao quanh nhức vạn nhật nguyệt tinh thần. Vâng ẩm. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thiên Thạch đại thánh dưới chân chiến thuyền cự hạm liền bị cự trong tay thế giới thôn phệ. Cự hạm bên trong đông đảo Thiên Môn võ giả ào ào bị rào sát, hóa thành xương máu. Đây là trưởng trung thế giới. Thiên Thạch đại thánh trừng mắt, ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, thấy được một cái tóc hai bù sủ khôi vị thanh niên. Là ngươi, Nhân Vương Điện lão phong tử. Ngươi lại nhưng đã tấn thăng làm bắt trọng thiên đại thánh. Thiên Thạch đại thánh quá sợ hãi, hắn trực tiếp tế ra một cái ám kim sắc to lớn cánh cửa. Đây là hắn mô phỏng Thiên Môn luyện chế môn hộ, cũng là hắn bản mệnh pháp khí. Bất quá, cái kia ám kim môn hộ vừa mới hiện lên, liền bị một cái hắc bạch thái cực đồ đánh trúng. Hắc bạch thái cực đồ bên trong đột nhiên bắn ra vô lượng thánh quang cùng vô lượng hắc quang, hai cô hoàn toàn ngược lại lực lượng, quấn quýt nhau lấy, cứ thế mà đem ám kim môn hộ xé nát. Lập tức cũng đem Thiên Thạch đại thánh xé nát. Cái này sao có thể? Người ta cùng là bắt trọng Thiên đại thánh, ngươi làm sao so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Thiên Thạch Đại Thánh tàn niệm trong hư không quanh quẩn. Ngay tại Lão Phong Tử đối Thiên Thạch Đại Thánh xuất thủ cùng thời khắc đó, cũng có 12 cái che khuất bầu trời thạch thủ, đồng thời đối Thiên Môn Đại Quân chấn áp xuống. Cái kia 12 cái thạch thủ đều tản ra hủy thiên diệt địa giống như năng lượng ba động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Thiên Môn Đại Quân chiến thuyền cự hạng, cổ chiến xa, chiến tranh pháo đài chờ chiến tranh dụng cụ toàn bộ vỡ nát. Mà Thiên Môn Đại Quân cũng tại trong khoảnh khắc thương vong vượt qua chín thành, chỉ có số rất ít may mắn sống tiếp được. Giờ khắc này, cả mảnh trời không đều tại bay là tả lấy mưa máu. Thiên Môn tổng bộ bên trong, Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người nhìn lấy ngoài sơn môn tình cảnh này, tất cả đều mở bước. Sau đó, bọn hắn cả đám đều muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn Thiên Môn Đại Quân thế mà tại cửa nhà bọn họ bị diệt rồi, cái này quá xỉ nhục, cũng để bọn hắn phẫn nộ đến cực hạn. Chương 975, binh vây Thiên Môn. Chương 975, binh vây Thiên Môn. Thiên Môn tổng bộ, Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc, còn có Thiên Môn rất nhiều đại thánh, nhìn lấy Thiên Môn Đại Quân bị tàn sát một màn, tất cả đều phẫn nộ chí cực. Bọn hắn Thiên Môn Đại Quân thế mà trước cửa nhà bị tàn sát, đây cũng không phải là tại đánh bọn hắn Thiên Môn mặt, mà chính là trực tiếp đem bọn hắn Thiên Môn tôn nghiêm dẫm vào trong đất bùn. Đáng chết, thực lực của bọn hắn vậy mà như thế cường đại. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người tức giận sau khi cũng cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Thiên Thạch Đại Thánh thế nhưng là một tôn bắt trọng thiên đại thánh a, vậy mà đảo mắt liền bị diệt. Còn có cái kia 12 cái nhẹ nhõm mài diệt bọn hắn Thiên Môn Đại Quân thạch thủ, cũng làm bọn hắn run rẩy, thực sự quá cường đại. Trương Cảnh, ta biết ngươi đã đến, lan ra đến. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc hít sâu một hơi, sau đó gầm thét một tiếng. Mới tới quý địa, nhỏ khai sát giới, tính toán là nho nhỏ lễ gặp mặt, không biết chư vị phải chăng còn hài lòng. Thưa không bên trong, truyền đến một trận cơ hồ khiến Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người khí bể mạch máu thanh âm. Trận, Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Lão Phong Tử đám người thân ảnh liền ở trong hư không nổi lên. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc gắt gao nhìn chăm chú Trương Cảnh, một bộ hận không thể đem Trương Cảnh nuốt sống dáng vẻ. Vương phó môn chủ, Trương Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Nhạc, ý vị thâm trường nói, nói đến, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta. Như không phải chúng ta đưa các ngươi môn chủ lên đường, ngươi cái này phó môn chủ chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể là phó môn chủ. Mà bây giờ ngươi lại có chuyển chính thức cơ hội, ngươi nói đúng sao? Đánh rắm. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút. Trương Cảnh lời này thực sự quá giết người chu tâm. Bất quá, Vương Nhạc rất nhanh tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Cảnh. Trương Cảnh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt sắc ý cơ hồ ngưng là thật chất. Làm cái gì? Trương Cảnh hơi sững sờ, có chút hoảng hốt nói, ta đã làm được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao? Hẳn là chỉ giết người, không nhặt xác, không nhiễm hồn, còn chưa đủ. Hắn nói thầm lấy, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liền trong hư không hiện lên, hóa thành một cái to lớn lục đạo luân hồi bàn hư ảnh. Vừa mới tử vong những cái kia thiên môn võ giả còn sót lại tàn hồn, nhất thời ào ào hướng lục đạo luân hồi bàn bay đi. Còn có những cái kia thiên môn võ giả thi thể cùng còn sót lại pháp khí, cũng ào ào hướng Trương Cảnh bay đi, bị Trương Cảnh thu vào đỉnh bên trong thế giới. Vương Nhạc chờ thiên môn võ giả, nhìn thấy Trương Cảnh ở ngay trước mặt bọn họ, quang minh chính đại thu lấy bọn hắn thiên môn võ giả thần hồn, thi thể, còn có pháp khí, nhất thời tam thi thần dậm chân giận dữ. Hiện tại, Trương Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Nhạc bọn người. Các ngươi hẳn phải biết ta đang làm cái gì đi, nếu như ánh mắt có thể giết người. Giờ phút này, Trương Cảnh đã bị vạn tiễn suy tâm. Vương Nhạc chờ thiên môn võ giả đều phẫn nộ chí cực căm tức nhìn Trương Cảnh. Trương Cảnh, thực sự quá phết lối. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Trương Cảnh. Vương Nhạc hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt băng lãnh khóa chặt Trương Cảnh. Ngươi đây là đem bọn ngươi Nhân Vương Điện đẩy hướng tuyệt lộ. Hắn cười lạnh nhìn lấy Trương Cảnh, sắc ý xâm nhiên nói, chúng ta thiên môn nội tình hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi điểm này người liền lay đụng đến bọn ta thiên môn? Ngây thơ, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Trương Cảnh hai mắt khẽ híp một cái. Siêu. Lục đạo luân hồi bản hư ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Vương Nhạc quanh sát mà đi. Thập Điện Diêm La cùng vô số âm binh hư ảnh cùng một chỗ tại lục đạo luân hồi bản hư ảnh bên trong hiện lên. Thập Điện Diêm La cùng vô số âm binh cùng một chỗ thôi động lục đạo luân hồi bản xoay tròn, phản phất muốn đẩy mạnh lục đạo luân hồi bản ma diệt hết thể linh hồn giống như. Một cỗ quần quần mà kinh khủng linh hồn uy áp theo lục đạo luân hồi bản hư ảnh bên trong lan tràn ra. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc cùng rất nhiều thiên môn đại thánh lập tức đều cảm thấy mình linh hồn đang bị một cỗ lực lượng vô hình say nghiền lấy. Bọn hắn sắc mặt đều ảo ảo nhất biến, vội vàng thôi động thần thức tại linh hồn bên ngoài ngưng tụ một tầng thần thức bình chướng, lúc này mới ngăn cách cái kia một cỗ vô hình say nghiền lực lượng. Đến mức cái khác thiên môn võ giả, rất nhiều người thì ảo ảo ôm đầu hét thảm lên, cảm giác linh hồn của mình muốn bị lực lượng vô hình say nghiền vỡ vụn. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc cùng rất nhiều thiên môn đại thánh đều ngưng trọng nhìn lấy cái kia hướng bọn hắn bay tới lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Bọn hắn nhiên biết rõ, Trương Cảnh tại địa ngục đạo bên trong, theo tiên phủ cùng lục đạo cổ giáo hổ trong miệng, cướp đi lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ. Bọn hắn cũng biết, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ uy năng nhất định rất kinh người, chỉ sợ không kém hơn đế khí. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ khủng bố. Cái này một mảnh vỡ, đối linh hồn lực sát thương quá lớn. Bất quá, Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người, đối mặt càng ngày càng gần lục đạo luân hồi bản hư ảnh, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Bọn hắn thiên môn nếu như dễ dàng như vậy liền bị một kiện pháp khí đánh bại, như vậy cũng không xứng xưng là đỉnh phong đế chỉ huy. Bù bù, lục đạo luân hồi bản hư ảnh vừa mới tới gần thiên môn sân môn, toàn bộ bên trong thiên môn lại đột nhiên dâng lên một cái to lớn vô cùng trận pháp. Một cỗ áp sập vạn cổ thanh thiên khủng bố khí cơ, theo cái kia to lớn pháp trận bên trong bộc phát ra, chớp mắt quét sạch toàn bộ Bắc vực. Cái kia một cỗ khí cơ, làm đến Bắc vực vô số sinh linh đều bản năng run rẩy lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên môn trên không cũng phong vân biến sắc. Oanh! Lục đạo luân hồi bản hư ảnh cùng cái kia to lớn trận pháp chạm vào nhau, một cỗ viễn cổ tinh thần nổ tung giống như trầm đục vang lên. Sau đó, một vòng hình vòng sóng xung kích quét tán ra. Một nửa sóng xung kích bị thiên môn to lớn trận pháp ngăn trở, còn có một nửa sóng xung kích quét ngang hư không. Trong chớp mắt, phương biên mấy trăm dặm hư không đều trực tiếp chôn vùi là đen tối hư vô. Ngoài trăm dặm hư không cũng ào ào vỡ nát, mà phía dưới đại địa do gần đến xa không ngừng vỡ nát. Siêu, lục đạo luân hồi bản hư ảnh lóe lên, liền trở lại bên người Trương Cảnh, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn. Đây chính là thiên môn đế trận sao? Trương Cảnh hướng trời cửa nhìn qua, chỉ thấy thời khắc này thiên môn sân cửa bị một cái to lớn vô cùng trận pháp bao phủ lại. Một cái kia trận pháp tựa như là một cái do vô số màu vàng sợi tơ xen lẫn mà thành giống ruột hình cầu đồng dạng, đem chọn cái thiên môn sơn cửa bao trùm. Trương Cảnh, ta biết ngươi trừ lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên ngoài, còn có người nói thánh điện. Ngoài ra, chắc hẳn ngươi còn mang đến Hoạn Long Lý Thị chân long đỉnh. Có điều, liền coi như các ngươi nắm giữ ba kiện đế khí, cũng đừng hòng công phá chúng ta thiên môn đế trận. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc hai tay ôm ngực, ung dung không đội nói. Đông đảo thiên môn đại thánh, từng cái cũng mặt lộ vẻ tự tin. Bọn hắn đều đối thiên môn đế trận tràn đầy tự tin. Trương Cảnh lại cười nhạt một tiếng, cũng không có nếm thử công phá đế trận. Hắn bung tay lên, một chi do Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Từ Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông trở bốn đại thế lực tinh nhuệ tạo thành đại quân, liền theo trong hư không nổi lên. Cái này một nhánh đại quân, nhanh chóng đem chọn cái Thiên Môn Sơn môn vây quanh lại. Cùng lúc đó, 12 vị cao trăm trượng to lớn người đá, cũng tại Thiên Môn trùng quanh hiện lên, đem Thiên Môn vây quanh lại. Bất quá, vô luận là đại quân, vẫn là 12 người đá, đem Thiên Môn vây quanh về sau, liền không có động tĩnh. Vương phó môn chủ, còn có Thiên Môn chư vị, ta nghĩ các ngươi đối con người của ta có chút hiểu lầm. Con người của ta, kỳ thật, rất thích hòa bình, không thế nào ưa thích làm to chuyện. Ta cảm thấy, vô luận có mâu thuẫn gì, chúng ta đều có thể nói một chút. Trương Cảnh mỉm cười nói. Thiên địa linh lực tự động ở trong hư không ngưng tụ ra một tấm bảo tọa, hắn lạnh nhạt tại trên bảo tọa ngồi xuống. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người, nghe được Trương Cảnh lời nói, đều hận không thể nôn Trương Cảnh một mặt nước hoa. Liên ngươi, cũng không cảm thấy ngại nói yêu thích hòa bình. Chương 976, kịch liệt đại chiến. Chương 976, kịch liệt đại chiến thiên môn tổng bộ. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc, thiên môn đông đảo đại thánh, còn có thiên môn rất nhiều võ giả, giờ phút này sắc mặt đều âm trầm như nước. Bọn hắn thiên môn chính là uy chấn thiên hạ định phong đế thống, giờ phút này lại bị Trương Cảnh dưới trướng đại quân bao vây. Đây là vô cùng nhục nhã. Các vị đạo hữu, có hứng thú hay không nói một chút? Trương Cảnh ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, ngón tay gõ nhẹ tay vị, hướng hở dáng vẻ. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc quét mắt một lần đem bọn hắn thiên môn sơn cửa vây quanh lại đại quân cùng 12 người đá, ánh mắt dày đặc lạnh như băng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vương Nhạc nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, nhíu nhíu mày. Hắn có chút không hiểu rõ Trương Cảnh dụng ý rõ ràng đã để đại quân đem bọn hắn thiên môn sơn môn vây quanh lại, vì cái gì không cho đại quân tiến công bọn hắn thiên môn sơn môn? Còn nói cái gì nói một chút. Bọn hắn thiên môn cùng Trương Cảnh ân oán quá sâu, căn bản vô pháp tiêu trừ. Vương Nhạc không cho rằng cái này có chuyện gì đáng nói. Đột nhiên, một vị thiên môn đại thánh sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, không tốt. Trương Cảnh hắn đang kéo dài thời gian. Chúng ta thiên môn tại Bắc vực các nơi sản nghiệp đang bị dưới trướng hắn đội ngũ trắng trợn công chiếm. Kéo dài thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi. Vương Nhạc chờ thiên môn đại thánh nghe vậy, sắc mặt ào ào đại biến. Xuất động tạo hóa thiên môn đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép vỡ nát. Vương Nhạc lên không nói, trên thân bộc phát ra như thực chất sắc cơ. Đông đảo thiên môn đại thánh đều ào ào gật một cái. Anh, một cái cánh cửa khổng lồ xuất hiện tại thiên môn trên không. Cái này một cánh cửa bên trong, thần quang sôi trào, đan xen vô số đạo và lý, tựa như là hết thảy là đại đạo khởi nguyên. Một cỗ áp sập vạn cổ thời không khí cơ từ trong đó tản ra, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ Bắc vực. Thiên môn vương biên nghìn vạn dặm hư không đều nứt toát ra mạng nhện đồng dạng vết nứt. Mà giờ khắc này, toàn bộ Bắc vực sinh linh, thân thể đều bản năng sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đế khí, có người khởi động đế khí. Bắc vực vô số cường giả ào ào khiếp sợ hướng trời cửa phương hướng nhìn tới. Trương Cảnh nhận lấy cái chết. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc cùng rất nhiều thiên môn đại thánh liên thủ thôi động tạo hóa thiên môn hướng Trương Cảnh chấn áp mà đến. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thiên môn bên trong đế trận cũng bắn ra một đạo xé trời nứt đất giống như thần hồng thẳng hướng Trương Cảnh. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, không chút hoang mang đứng thẳng mà lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, đứng sừng sững ở thiên môn bốn phía 12 vị người đá liền cùng nhau khẽ động, ảo ảo hướng tạo hóa thiên môn vô ra một trường. Anh, 12 cái thạch trưởng cùng tạo hóa thiên môn đụng nhau trong nháy mắt, hư không vỡ nát, vạn vật câu diệt. Cái kia một phiến hư không đều mênh mông biển lớn đồng dạng quang mang chỗ chìm không, không có người có thể thấy rõ trong đó tình cảnh. Cùng thời khắc đó, Trương Cảnh cũng thôi động lục đạo luân hồi bàn hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện cản trước người. Lý Thái Bình bọn người vốn định ra tay tương trợ Trương Cảnh, lại bị Trương Cảnh truyền âm ngăn trở. Hắn muốn tự mình thí nghiệm một chút đế trận uy năng. Cái kia một đạo theo thiên môn đế trận bên trong bay bắn ra thần hồng, đánh vào 6 đạo hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện phía trên. Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện kịch liệt chấn động, Trương Cảnh oa một tiếng, cùng nôn một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ bạo thể hóa thành vô số mảnh vỡ. Bất quá, cái kia từng khối mảnh vỡ rất nhanh liền bốc cháy lên năm màu màu sắc phượng hoàng chân hỏa. Sở hữu mảnh vỡ, đảo mắt liền gây dựng lại thành Trương Cảnh thân thể. Lập tức, Trương Cảnh lần nữa bạo thể, về sau lại hoàn thành gây dựng lại. Như thế năm lần, Trương Cảnh mới miễn cưỡng đem cái kia một cô kinh khủng lực phản chấn tiêu trừ. Đế trận lực sát thương, quả nhiên đáng sợ. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cùng nhân đạo thánh điện, hóa giải đế trận tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nếu không phải như thế, ta coi như nắm giữ phượng hoàng chân hỏa, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh sát. Trương Cảnh đem lục đạo luân hồi bàn hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện triệu hoán quay người một bên, kiên kỵ nhìn lấy một cái kia to lớn đế trận. Lúc này, tạo hóa thiên môn cùng 12 người đá giao phong còn chưa kết thúc. Tạo hóa thiên môn cùng 12 người đá trực tiếp giết đến tận trong mây, đem vô biên vân hải đều chấn vỡ. Trương Cảnh, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể chống bao lâu. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc phi thân đến đế trận hiện hóa ra ngoài đạo đồ phía trên, hai tay kết ấn, thôi động đế trận lần nữa đối Trương Cảnh phát động công kích. Vâng, lại là một đạo xé trời nứt đất bảng khủng bố thần hồng hướng Trương Cảnh đánh giết mà đến. Trong khoảnh khắc, Trương Cảnh vị trí liền chôn vùi vì một vùng tăm tối hư vô. Bất quá, Trương Cảnh lần này không tiếp tục chọi cứng đế trận công kích. Hắn sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, thuấn di đến bên ngoài mấy dặm, tránh khỏi đế trận công kích. Giết. Cùng thời khắc đó, Thiên môn Đông đảo đại thánh dẫn theo nhóm lớn thiên môn võ giả, theo bên trong sơn môn giết đi ra. Lão Phong tử, Tô Lama, Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong và Lý, Diệp Ngưng Mi bọn người, trong nháy mắt theo trong hư không nổi lên, hướng trời cửa Đông đảo đại thánh đánh tới. Hắc Ngục đại thánh, Ngao Quang đại thánh, Liệt Vô Cực, Sát Lục Sơn cốc cốc chủ, Thiên môn môn chủ chờ năm tôn khối lỗi, cũng hướng trời cửa rất nhiều đại thánh đánh tới. Sau đó, Lục đạo luân hồi bản hư ảnh ầm vang chấn động, thập điện Diêm La dẫn đầu trăm vạn âm binh từ trong đó đi ra, thêm vào đại chiến bên trong. Môn chủ, là môn chủ. Thiên môn Đông đảo đại thánh cùng võ giả, nhìn thấy Thiên môn môn chủ thân ảnh lúc, đều ăn nhiều một giật mình. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phân biệt ra được, Thiên môn môn chủ nhục thân đã bị Trương Cảnh luyện chế thành khối lỗi. Ngoài ra, hắn thần hồn cũng bị Trương Cảnh chôn nô dịch. Đáng chết. Trương Cảnh dám khinh nhẫn môn chủ nhục thân cùng thần hồn. Thiên môn Đông đảo cùng võ giả ào ào tức giận không thôi. Song phương đại thánh cùng võ giả rất nhanh liền chém giết cùng một chỗ. Một trận vô cùng đại chiến kịch liệt như vậy bạo phát. Một bên khác, Trương Cảnh cũng cùng Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc không ngừng giao phong. Chuẩn xác tới nói là Vương Nhạc không ngừng thôi động đế trận đối Trương Cảnh phát động công kích, mà Trương Cảnh thì mượn nhờ xúc địa thành thốn chi thuật một lần lại một lần tránh đi đế trận công kích. Xúc địa thành thốn chi thuật, dạng này tiên thuật căn bản cũng không nên tồn tại. Vương Nhạc nhìn thấy Trương Cảnh lấy xúc địa thành thốn chi thuật lần lượt tránh khỏi đế trận công kích, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Nếu như Trương Cảnh vẹn vẹn chỉ là nắm giữ xúc địa thành thốn chi thuật, vậy cũng không tính là gì. Đế trận khí cơ có thể triệt để khóa chặt cùng giam cầm Trương Cảnh, nhường Trương Cảnh khó có thể động đậy, sau đó đem vây sát. Thế mà trên thân Trương Cảnh còn có lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ cùng nhân đạo thánh điện, hai cái này pháp khí mạnh mẽ. Có cái này hai kiện pháp khí tại, đế trận khí cơ căn bản vô pháp giam cầm Trương Cảnh. Lúc này Trương Cảnh xúc địa thành thốn chi thuật liền có phát huy chỗ trống, nhường đế trận khó có thể đánh trúng. Vẹn vẹn chỉ là đế trận khó có thể đánh giết hắn, nhưng nếu như lại thêm một kiện đế khí đâu? Vương Nhạc đột nhiên cười lạnh, hắn cắn đầu lưỡi một cái, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó thao túng cái kia một ngụm tinh huyết, hóa thành một tổ kỳ dị pháp chú. Siêu, cái kia một tổ kỳ dị pháp chú như thiểm điện bay vào thiên môn một chỗ cấm địa bên trong. Vâng, chỉ một thoáng, một đạo to lớn huyết sắc quang trụ theo thiên môn cấm địa bên trong dâng lên, bay thẳng cửu tiêu. Còn có một cỗ băng lãnh thấu xương sắc cơ theo cái kia một đạo huyết sắc trong cổ sáng lan tràn ra. Trên chiến trường, vô luận là người một phương này Trương Cảnh, vẫn là thiên môn võ giả, đều cảm nhận được thấu xương băng lãnh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía huyết sắc quang trụ, đều thấy được trong đó lơ lửng một thanh quấn quanh lấy từng đạo máu chảy huyết sắc thần thương. Là cấp huyết thần thương, chúng ta thiên môn vị thứ hai đế tôn cấp huyết đế tôn vũ khí. Thiên môn Đông đảo võ giả nhìn thấy cái kia huyết sắc thần thương lúc, tất cả đều mừng rỡ. Mà Lão Phong tử, Tô Lão Ma, Lâm lão bọn người nhìn thấy cái kia một thanh huyết sắc thần thương lúc, thì thần sắc ảo ảo nhất biến. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Loại tình huống này sớm liền tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Trương Cảnh, lần này ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào? Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc ánh mắt dữ tợn gào thét, đồng thời thôi động đế trận cùng cấp huyết thần thương đối Trương Cảnh tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, một đạo xé trời nứt đất giống như thần hồng, còn có một thanh từng đạo máu chảy lượn lờ khủng bố thần thương, đồng thời hướng Trương Cảnh ngang qua mà đi. Thế mà đối mặt đế trận cùng cấp huyết thần thương liên hợp công kích, Trương Cảnh lại bình tĩnh bước vào nhân đạo thánh điện bên trong. Nhân đạo thánh điện pháo trên này, diện giới pháo khẽ chấn động lấy, lan tràn ra ước vạn đạo điện xả, lại là chuẩn bị đã lâu. Loại này đại chiến, tham dự quá nhiều người, trang diện cũng quá lớn, như thế nào cho rất nhiều nhân vật phân phối ống kính cùng phần diễn, là một nan đề tương đối khó biết. Chương 977, bạch mã áo màu bạc. Bốn vạn năm trước, bác vực đệ nhất thiên tiêu. Chương 977, bạch mã áo màu bạc. Bốn vạn năm trước, bác vực đệ nhất thiên tiêu. Vâng. Một tiếng kinh khủng nã pháo âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ bác vực. Toàn bộ bác vực sinh linh đều rõ ràng nghe được cái này một tiếng vang thật lớn. Đồng thời, sở hữu bác vực sinh linh thân thể cũng bản năng sinh ra cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này diệt giới pháo thanh âm, ai đang thúc giục động diệt giới pháo? Hắn muốn phá hủy toàn bộ bắc vực sao? Bắc vực rất nhiều đạo thống bên trong, một số lao cổ động đều khiếp sợ hướng trời cửa phương hướng nhìn qua. Thiên môn trong chiến trường, giờ khắc này tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trên tay, hướng Trương Cảnh vị trí nhìn qua. Chợt, bọn hắn liền thấy một đạo do ức vạn lôi điện xen lẫn khủng bố lôi trụ, theo nhân đạo thánh điện trong cửa lớn bắn ra mà ra, đánh phía Thiên Môn sân môn. Diệt giới pháo. Thiên Môn rất nhiều đại thánh cùng võ giả, giờ phút này tất cả đều mặt không có chút máu. Ngược lại, Nhân Vương điện một phương võ giả, từng cái tinh thần phấn chấn, mặt lộ vẻ chờ mong. Vì cho diệt giới pháo mau chóng bổ sung năng lượng, trên người ta nguyên thạch cơ hồ toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Hy vọng cái này một pháo sẽ không khiến ta thất vọng. Nhân đạo thánh điện bên trong, Trương Cảnh tự nói nói. Thiên Môn Sơn môn bên trong, Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc, nhìn lấy cái kia một đạo ngang qua mà đến khủng bố lôi trụ, cả người sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Diệt giới pháo, hắn mỉ non, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn Thiên Môn sắc thực nội tình thâm hậu, chẳng những có đế trận thủ hộ, còn có tạo hóa thiên môn cùng khắp huyết thần thương hai kiện đề khí. Theo lý thuyết, liền xem như đối mặt diệt giới pháo công kích, bọn hắn Thiên Môn cũng hoàn toàn có thực lực tiếp tục chống đỡ. Thế mà, vô luận là đế trận, vẫn là tạo hóa thiên môn, khắp huyết thần thương cái này hai kiện đế khí, đều cần đế tôn thôi động mới có thể bạo phát chân chính uy năng. Bọn hắn Thiên Môn hiện tại cũng chỉ có thể nhường đế trận cùng hai kiện đế khí phát huy ra bộ phận uy năng mà thôi. Diệt giới pháo thì không giống nhau. Món pháp khí này là nạp bao nhiêu năng lượng, liền có thể bộc phát ra bao nhiêu uy năng. Cho dù không có đế tôn thôi động, diệt giới pháo cũng có thể bộc phát ra viễn siêu cái khác đế khí cùng đế trận uy năng. Diệt giới pháo đã từng liền rơi tại Thiên Môn trên tay, Vương Nhạc là Thiên Môn phó môn chủ, đối điểm này vô cùng rõ ràng. Nhìn lấy cái kia một đạo phảng phất muốn chôn vùi hết thảy, mở lại thế giới khủng bố lôi trụ, Vương Nhạc liền biết, vô luận là đế trận, vẫn là khắp huyết thần đường, cũng đỡ không nổi cái này một pháo. Xong, trong mắt Vương Nhạc tràn đầy tuyệt vọng. Cái này một pháo oanh tại bọn họ Thiên Môn Sơn môn trên, đế trận cùng khắp huyết thần thương khẳng định không có việc gì, nhưng còn tại Thiên Môn Sơn trong môn võ giả liền thầm rồi, đoán chừng sẽ toàn bộ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà Thiên Môn cái này một mảnh thần thổ, cũng sẽ bị trực tiếp dẹp yên. Trong nháy mắt, cái kia một đạo kinh khủng lôi trụ đã tới gần Thiên Môn Sơn môn, đầy trời lôi quang, cũng đem Vương Nhạc thân ảnh bao phủ. Vương Nhạc trên mặt chỉ có tuyệt vọng. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Lúc này, Trương Cảnh bọn người vừa mới binh vây Thiên Môn, Bắc vực thánh thành, trên một gian tử lâu, Chiến Thần Điện điện chủ cùng Thái Hư các chủ trước tiên liền nhận được Trương Cảnh binh vây Thiên Môn tin tức. Chiến Thần Điện chủ đột nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trương Cảnh bọn hắn động thủ, mà lại vừa ra tay liền tại Thiên Môn ngoài sân môn, tàn sát Thiên Môn một nhánh đại quân. Lúc này, càng là binh vây Thiên Môn. Chiến Thần Điện chủ mặt mũi tràn đầy động dung nói, Thái Hư các chủ cũng chấn kinh nói ra, Trương Cảnh so với chúng ta tưởng tượng thế mạnh hơn. Xem ra, chúng ta cũng nên động thủ. Một phút sau, Bắc vực 13 châu, rất nhiều còn chưa bị Nhân Vương Điện nhóm thế lực tìm tới cửa Thiên Môn sản nghiệp, ào ào bị Chiến Thần Điện cùng Thái Hư các võ giả tập kích. Chiến Thần Điện cùng Thái Hư các cũng đối Thiên Môn sản nghiệp động thủ. Hẳn là, cái này hai đại vô thượng đạo thống cùng Nhân Vương Điện hợp tác rồi. Toàn bộ Bắc vực lần nữa sôi trào, các đại thế lực chớ không kiếp sợ. Vẹn vẹn chỉ là Nhân Vương Điện nhóm thế lực động thủ, liền đã nhường Thiên Môn tổn thất nặng nề. Hiện tại Chiến Thần Điện cùng Thái Hư các cái này hai đại vô thượng đạo thống cũng động thủ. Thiên Môn lần này chỉ sợ hạ chẳng đáng lo a. Rất nhiều người đã tiên đoán được, Bắc vực sau này tình thế có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Môn, một đạo do ước vạn thần lôi sen lẫn mà thành khủng bố lôi trụ, xẹt qua hư không, cấp tốc tới gần Thiên Môn sân cửa. Trong nháy mắt, một đạo này làm cho người run rẩy lôi trụ, khoảng cách Thiên Môn sơn cửa liền vẹn vẹn chỉ có một mét khoảng cách. Giờ khắc này, vô luận là Thiên Môn phó môn chủ Đông Nhạc, vẫn là Thiên Môn đông đảo đại thánh cùng võ giả, ánh mắt bên trong đều toát ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Mà Trương Cảnh bọn người thì bao hàm mong đợi nhìn lấy một màn kế tiếp. Bất quá, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa đống nhiên tại tất cả mọi người trong linh hồn vang lên. Chợt, toàn bộ thiên địa liền phảng phất lâm vào ngưng trệ trạng thái đồng dạng, thời gian trôi qua giống như trở nên chậm gấp một vạn lần. Chỉ thấy một thất toàn thân thuần trắng, không có một chút màu tạp bạch mã, đạp lên ngưng kết hạt bụi, theo Thiên Môn chỗ sâu chạy như bay mà ra. Trên lưng ngựa thì dạng chân lấy một cái xem ra chỉ có 16-17 tuổi áo màu bạc thiếu niên. Cái kia áo màu bạc thiếu niên, khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc thạch tạo hình, ánh mắt thì giống như là vạn năm băng phong hồ. Bạch mã áo màu bạc, không nhiễm trần thế. Tình cảnh này in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn, để cho người ta khó có thể quên mất. Bạch mã tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại sắp đánh vào Thiên Môn lôi trụ trước đó. Trên lưng ngựa, cái kia áo màu bạc thiếu niên theo tay khẽ bơi, khắp huyết thần thương liền tự động bay tới trong tay của hắn. Sau đó, hắn tay nắm khắp huyết thần thương, đối với lôi trụ đâm một cái, không có kinh thiên động địa năng lượng ba động, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thế mà, cái kia một đạo làm cho người run rẩy lôi trụ, lại ngay tại một nhát này phía dưới, đột nhiên vỡ nát vì vô số màu tím hạt nhỏ. Toàn bộ bầu trời rơi ra một trận hoa mỹ tử vũ. Trương Cảnh thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc nhìn trước mắt vỡ nát lôi trụ, trên mặt toát ra một tia sống sót sau hai nạn thần sắc. Sau đó, hắn đột nhiên quỳ cái kia bạch mã áo màu bạc trước mặt thiếu niên, Vương Nhạc bái kiến đạo chân tổ sư. Quấy rầy đạo chân tổ sư bế quan, chúng ta ngàn nên muôn lần chết. Bái kiến đạo chân tổ sư. Thiên Môn đông đảo đại thánh cùng võ giả cũng nào nào hướng bạch mã áo màu bạc thiếu niên quỳ gối, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Chân đạo thật, lại là hắn. Tô lão ma chẳng biết lúc nào ra hiện tại bên người Trương Cảnh. Thần thái ngưng trọng nhìn lấy bạch mã phía trên áo màu bạc thiếu niên. Tiền bối, ngươi biết hắn? Trương Cảnh vội vàng truyền âm hỏi. Tô lão ma truyền âm nói ra, Trần đạo thật là Thiên Môn 4 vạn năm trước cái thế thiên tiêu, cũng là 4 vạn năm trước Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không chỉ có như thế, hắn tại lúc ấy vẫn là toàn bộ Côn Khư cổ tinh thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một trong mấy người. Rất nhiều người đều phi thường xem trọng hắn, cho là hắn có cơ hội chứng đạo thành đế. Mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, một đường hát vang tiến mạnh, cho đến trở thành đỉnh phong đại thánh. Có điều, tại hắn trở thành đỉnh phong đại thánh về sau, hắn lại đột nhiên âm thanh hoàn toàn không có. Tô lão ma có chút ngừng lại một chút, liền tiếp tục nói, rất nhiều người đều coi là Trần Đạo thật tại một nơi nào đó ngoài ý muốn vẫn lạc. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, hắn có lẽ một mực thiên môn trong cấm địa bế quan, vì tấn thăng đế tôn làm chuẩn bị. Trương Cảnh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, tiền bối, ý của ngươi là, hắn hiện tại là một tôn chuẩn đế? Tô lão ma khẳng định gật một cái, không cần hoài nghi, lấy thiên phú của hắn, đã nhiều năm như vậy, không thể nào còn không có tấn thăng chuẩn đế. Chương 978, Lý Thái Bình hiện thân. Đại chiến kết thúc. Chương 978, Lý Thái Bình hiện thân. Đại chiến kết thúc. Chuẩn đế. Trương Cảnh nhìn chăm chú cái kia cưỡi tại bạch mã phía trên áo màu bạc thiếu niên, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Cho dù hắn đã sớm dự liệu được thiên môn rất có thể có chuẩn đế tọa trấn, nhưng khi thiên môn thật xuất hiện một tôn chuẩn đế lúc, hắn vẫn là tâm thần chấn động. Ngày nay thế gian, đế tôn mai danh nhận tích, chuẩn đế cũng là trên đời trí cường giả. Chuẩn đế xuất thế, ai có thể thản nhiên chỗ chi? Trần Đạo thật, hắn lại còn sống. Lão Phong Tử, Thanh Cầu, Liêu Tuyền Cơ, Lâm Lão, Huyền Lôi Đồng Tử, Phong Vạn Lý, Diệp Ngưng Mi bọn người, cả đám đều ngưng trọng nhìn lấy cái kia áo màu bạc thiếu niên. Trần Đạo thật quát tháo phong vân niên đại, bọn hắn hoặc là còn không có tiếng tăm gì, hoặc là còn không có xuất thế. Thế mà Trần Đạo thật coi năm quá mức kinh diễm, tại Tuế Nguyệt Sử Thư trên lưu lại vô cùng kinh diễm một bút. Bọn hắn những này người đến sau đều nghe qua liên quan tới Trần Đạo chân truyền nói, cũng biết người này đáng sợ. Lúc này, cái này một tôn nhân vật trong truyền thuyết lần nữa hiện thân, để bọn hắn không thể không đề cao cảnh giác. Trần Đạo thật cầm giữ có thành đế chi tư, hắn bế quan nhiều năm như vậy, đoán chừng đã sớm thành làm chuẩn đế. Lão Phong Tử bọn người nghĩ như vậy, thân thể cũng hơi kéo căng. Đường đường thiên môn lại bị người đánh lên sân môn, trầm luân đến tận đây. Bạch mã trên lưng, Trần Đạo thật mặt không biểu tình, cái tiếc như băng tuyết ánh mắt liếc nhìn một chút chiến trường, sau đó liền nhìn về phía quỳ bái trước người thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc. Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc giờ khắc này cả người đều có loại bị thấu thị cảm giác, giống như trên người hắn sở hữu bí mật tại cái kia như băng tuyết dưới tầm mắt tất cả đều không chỗ che thân. Vương Nhạc thân thể không tự kìm hãm được run nhẹ nhẹ, thanh âm khô không nói, chúng ta vô năng, nhường thiên môn hổ thẹn, thỉnh tổ sư trách phạt. Đông đảo thiên môn đại thánh cùng thiên môn võ giả cũng ào ào nói ra, chúng ta vô năng, nhường thiên môn hổ thẹn, thỉnh tổ sư trách phạt. Trần Đạo thật đạm mạc đưa mắt nhìn Vương Nhạc một lát sau, sau đó liền là dây nhất chuyển nhìn về phía Trương Cảnh. Hai người tầm mắt và chạm vào nhau, Trương Cảnh lập tức theo Trần Đạo thật cái kia hồ băng đồng dạng trong ánh mắt cảm nhận được vô tận hàn ý, có một loại linh hồn đều muốn bị băng phong cảm giác. Tại trong cảm nhận của hắn, Trần Đạo thật cả người thật giống như không có nhân loại cảm xúc, giống như người này rất đáng sợ. Trong lòng Trương Cảnh trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ như vậy, vốn cho rằng mấy vạn năm trước Nhân Vương Điện hủy diệt về sau, trong thiên hạ liền sẽ không còn có nhân vương thể sinh ra, cho dù có cũng sẽ bị tiên phủ rất nhanh chu diệt. Không nghĩ tới vẫn là xuất hiện ngươi dạng này cá lọt lưới, mà lại còn thành dài đến một bước này. Trần Đạo thật không nhanh không chậm nói, thanh âm rất là bình tĩnh, trong đó không có ẩn chứa nửa điểm cảm xúc, chỉ là máy móc trình bày. Trương Cảnh không nói gì, nhưng cả người đều cảnh giác lên, lục đạo luân hồi bản hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện vờn quanh tại hắn quanh người không ngừng xoay tròn. Lão Phong Tử cũng bay tới bên người Trương Cảnh, cùng Tô lão ma cùng một chỗ, một trái một phải thủ hộ Trương Cảnh. Trần Đạo thật không để ý đến Lão Phong Tử cùng Tô lão ma, ánh mắt của hắn liếc qua phía trên đang cùng tạo hóa thiên môn đại chiến 12 người đá, lại liếc mắt nhìn vờn quanh tại Trương Cảnh quanh người lục đạo luân hồi bản hư ảnh cùng nhân đạo thánh điện. 12 thạch thần, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện. Vậy mà tất cả đều bị ngươi đạt được, quả nhiên là thật là lớn tạo hóa. Đáng tiếc, ngươi phải chết. Thanh âm vừa dứt dưới, cái kia một thất thần dị bạch mã liền chống rông xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Trên lưng ngựa, Trần Đạo thật tay cầm khắp huyết thần thương, hờ hững một thương đâm về Trương Cảnh. Một thương này không có tản mát ra mảy may năng lượng ba động, giống như là phổ thông thông một thương giống như. Thế mà làm cái này một thương đâm tới lúc, Trương Cảnh lại cảm giác toàn bộ thiên địa trừ một thương này bên ngoài lại cũng không có chuyện gì khác vật. Hắn trơ mắt nhìn khắp huyết thần thương cách mình càng ngày càng gần, lại cái gì cũng không làm được. Một thương này quá nhanh đến mức cực hạn, thân thể của hắn, suy nghĩ của hắn đều hoàn toàn phản ứng không kịp. 12 thạch thần, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện, hắn cũng không kịp thúc giục. Bên người Trương Cảnh, Lão Phong Tử cùng Tô lão ma hai người giờ khắc này đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Bọn hắn cũng nhìn đến Trần Đạo thật rút súng, nhưng bọn hắn cùng Trương Cảnh một dạng, đối mặt Trần Đạo thật một thương kia, thân thể của bọn hắn cùng tư duy đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Bọn hắn cái gì đều không làm được. Không hổ là bốn vạn năm trước Bắc vực đệ nhất thiên tiêu, quả thật là đáng sợ. Trong lòng Trương Cảnh cảm thán, cũng không có sợ hãi. Ngay tại khớp huyết thần thương khoảng cách Trương Cảnh thân thể chỉ có một mét khoảng cách thời điểm, một cái trắng đoán bàn tay như ngọc xuất hiện. Cái này một cái trắng đoán bàn tay như ngọc, như thiểm điện đập vào khớp huyết thần thương phía trên. Ầm. Khớp huyết thần thương run lên, trong nháy mắt dừng lại. Lý Thái Bình chống rồng xuất hiện tại Trương Cảnh trước người, dùng bàn tay thay Trương Cảnh ngăn lại khớp huyết thần thương. Cái gì? Lý Thái Bình vậy mà chặn đạo chân tổ sư công kích? Thiên môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, thần sắc đều hơi đổi. Trần Đạo thật nhìn trước mắt Lý Thái Bình, phảng phất giống như hồ băng đồng dạng ánh mắt, cũng tạo nên một tầng vẻ sóng gợn lan tan. Đại thánh cửu trọng thiên lại nắm giữ chuẩn đế cấp lực lượng. Trần Đạo thật đánh giá Lý Thái Bình, một lát sau, trên mặt đột nhiên toát ra một tia kinh sợ, giống như là tại Lý Thái Bình trên thân phát hiện cái gì. Người thật không đơn giản. Trần Đạo thật sâu nhìn chăm chú Lý Thái Bình, ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Thái Bình không nói gì, chỉ là một tay một kết pháp quyết, chân long đỉnh liền xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu, cũng hóa thành một đầu to lớn cựu trảo thanh long. Trên lưng ngựa, Trần Đạo thật cũng không có lựa chọn lại độc thủ, hắn đưa mắt nhìn Lý Thái Bình một lát, liền thu hồi cấp huyết thần thường, sau đó nhẹ nhàng vỗ tọa hạ bạch mã. Bạch mã lúc này thay đổi phương hướng, vắt Trần Đạo thật trở về Thiên Môn Sơn Môn. Lần này náo kịch, liền dừng ở đây đi. Trần Đạo thật thanh âm xa xa bay tới. Lý Thái Bình nhìn chăm chú lên Trần Đạo thật bóng lưng, cũng không có tiếp tục độc thủ. Thái Bình, người này thực lực như thế nào? Trương Cảnh truyền âm hỏi. Rất đáng sợ. Ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Lý Thái Bình truyền âm đáp lại. Trương Cảnh nghe được truyền âm Lý Thái Bình, trong lòng có chút nghiêm nghị. Bất quá, hắn cũng không chiến thắng được ta. Lý Thái Bình thanh âm lần nữa tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Trương Cảnh nghe vậy, nhất thời an tâm lại. Thiên Môn phó môn chủ Vương Nhạc bọn người nghe được Trần Đạo thật tuyên bố ngưng chiến, trong lòng đều có chút không cam lòng. Nhưng là Trần Đạo thực sự, bọn hắn cũng không dám không nghe. Bọn hắn chỉ có thể hận hận quét mắt Trương Cảnh bọn người một chút, sau đó liền đánh trống thu binh. Trương Cảnh cũng để cho Lâm Lão tuyên bố thu binh. Kiến thức Trần Đạo chân thực lực về sau, Trương Cảnh cũng biết không có thể đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống, không nói đến một trận chiến này có thể hay không thắng, coi như may mắn thắng, bọn hắn một phương này người, đoán chừng cũng không có mấy cái có thể còn sống sót. Giá quá lớn, chỉ có thể ngưng chiến. Bất quá, một trận chiến này mục đích, Trương Cảnh cũng đã tới. Hắn đã sớm biết, muốn hủy diệt Thiên Môn, căn bản không thể nào. Hắn chỉ là muốn thông qua một trận chiến này, nhường Côn Khư cổ tinh rất nhiều đế thống đều biết, bọn hắn Nhân Vương Điện không phải ai đều có thể nhào nặn. Dám đuổi bọn hắn Nhân Vương Điện độc thủ, liền phải trả giá bằng máu. Ngoài ra, hắn cũng muốn thông qua một trận chiến này, suy yếu Thiên Môn thế lực. Lúc này, hai cái này mục tiêu đều đã đến. Chúng ta đi. Trương Cảnh vung tay lên, liền dẫn đầu đại quân rút lui. Nơi xa, rất nhiều cường giả đều thông qua thần thức, xa xa nhìn lấy cái này một trận đại chiến. Đại chiến kết thúc về sau, những này người trong lòng đều rất không bình tĩnh. Cái này một trận đại chiến, quá kinh người. Chẳng những có rất nhiều đại thánh huyết chiến, còn có rất nhiều đế khí va chạm, còn có kinh khủng 12 người đã xuất thủ. Sau cùng, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều hiện thân. Mà đại chiến kết thúc phương thức, có chút ra ngoài ý định. Lại là Thiên Môn chuẩn đế Trần Đạo Thật, chủ động tuyên bố ngưng chiến. Như mỗi một loại này, đều nhường những cường giả này chấn động trong lòng không thôi, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhìn tới, Nhân Vương Điện thật muốn lần nữa quật khởi. Có người dám thán nói. Chương 979, hiện thân trung vực, chấn nhiếp thiên hạ. Chương 979, hiện thân trung vực, chấn nhiếp thiên hạ. Trương Cảnh đám người cùng Thiên Môn đại chiến kết quả, như phong bạo, cấp tốc quét sạch thiên hạ ngũ vực. Trương Cảnh bọn hắn xuất quân giết đến tận Thiên Môn tổng bộ, lại còn có thể toàn thân trở ra, thực tại thật không thể tin. Trần Đạo Thật cái này nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà hiện thân. Thế mà, hắn muốn giết Trương Cảnh lúc, lại bị Lý Thái Bình chặn. Đã từng Nhân Vương Điện, chỉ sợ muốn trở về. Thiên hạ ngũ vực, vô số võ giả sôi trào, nghị luận ầm ĩ Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Trần Đạo Thật, Nhân Vương Điện, Thiên Môn trở những này danh tử, một ngày này bị vô số người không ngừng nhắc đến cùng. Côn Thư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống, đều không thể không một lần nữa xem kỹ Trương Cảnh cùng Nhân Vương Điện. Một trận chiến này bên trong, Trương Cảnh cùng Nhân Vương Điện chỗ biểu hiện ra đồ vật nhiều lắm, nhường rất nhiều vô thượng đạo thống đều thật sâu kiêng kỵ. Nhân Vương Điện có Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình tại, quật khởi chi thế, đã không thể ngăn cản, về sau không thể đắc tội. Có vô thượng đạo thống bá chủ, dạng này đối môn nhân phân phó nói. Tiên phủ. Một tòa to lớn ám kim trong cung điện. Một bộ tử y tiên phủ phủ chủ, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt lạnh lùng, tản ra làm người sợ hãi hàn ý Nam Cung Thái Nhất thì mặt không thay đổi đứng tại tiên phủ phủ chủ bên người. Phía dưới thì đứng đấy một đạo đạo thần quang mênh mông thân ảnh. Giờ khắc này, trong đại điện không khí cực kỳ áp lực, không khí giống như đọc lại giống như. Đột nhiên, một đạo áo đen thân ảnh bay lượn vào ám kim trong cung điện, sau đó hướng tiên phủ phủ chủ có chút không lời. Phủ chủ, tin tức đã xác nhận, Trần Đạo Thật đã là chuẩn đế, Lý Thái Bình cũng xác thực tiếp nhận Trần Đạo chân nhất đánh. Lý Thái Bình, nàng vậy mà thật nắm giữ chuẩn đế cấp thực lực. Trong đại sảnh, đông đảo tiên phủ đại thánh tê cả da đầu. Nam Cung Thái Nhất đồng tử cũng có chút co rụt lại, thần thái biến đến vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta tính sai. Tiên phủ phủ chủ cảm thán một tiếng, yếu ớt nói ra, chúng ta tiên phủ ánh mắt một mực tập trung ở trên thân Trương Cảnh, lại không để ý đến Lý Thái Bình. Lý Thái Bình tốc độ phát triển không có chút nào so Trương Cảnh người này vương thể chậm, thậm chí càng nhanh. Hiện tại Lý Thái Bình đối với chúng ta tiên phủ uy hiếp so Trương Cảnh còn lớn. Biết sớm như vậy, chúng ta liền nên trước diệt Lý Thái Bình. Có tiên phủ đại thánh mặt mũi tràn đầy hối hận nói, trên đời không có hối hận thuốc uống, sự thật đã thành dạng này. Một cái khác tiên phủ đại thánh trầm giọng nói ra, phụ chủ, chúng ta vẫn là nghĩ một hồi đối phó thế nào Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình trả thù đi. Bọn hắn cũng dám đối Thiên Môn độc thủ, liền chưa hẳn không dám đối với chúng ta tiên phủ độc thủ. Cái tiên phủ này đại thánh thần thái nghiêm túc nói, lần này Thiên Môn tại Bắc Vực 13 châu đại lượng sản nghiệp đều bị Trương Cảnh dưới trướng nhân mã chỗ xâm chiếm, còn có đại lượng Thiên Môn tinh anh bị tàn sát, Thiên Môn tổn thất cực kỳ kinh người. Chúng ta tiên phủ cũng không thể bộ thiên cửa theo gót. Tiên phủ phủ chủ trong mắt hàn quang lóe lên, các ngươi yên tâm, bản tọa đã chuyển làm chúng ta tiên phủ các nơi sản nghiệp người phụ trách, để bọn hắn làm ứng đối ngoại địch nhập xâm lấn chuẩn bị. Nói, hắn chậm rãi đứng thẳng mà lên, ánh mắt sắc bén quét mắt đông đảo tiên phủ đại thánh. Đến mức Lý Thái Bình, các ngươi cũng không cần lo lắng, lão sư đã xuất quan. Tiên phủ chủ bình tĩnh nói. Đông đảo tiên phủ đại thánh nghe vậy, ào ào mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên phủ phủ chủ lão sư cũng là đời trước phủ chủ. Đời trước phủ chủ đem phủ chủ vị trí chuyển cho đương nhiệm phủ chủ về sau, liền thuận lợi tấn thăng đến chuẩn đế cảnh. Có đời trước phủ chủ tại, bọn hắn tiên phủ liền không cần lo lắng Lý Thái Bình cái này một tôn chuẩn đế trước đến báo thủ. Trừ tiên phủ bên ngoài, Thánh viện, Lục đạo cổ giáo, Tây Phương giáo chờ Tam đại đế thống, tại thu đến Bắc vực tin tức truyền đến về sau, đều động tác liên tiếp, Tam đại đế thống đều điều động đại lượng tinh nhuệ tiến về các nơi sản nghiệp. Mà lại, Tam đại đế thống cấm địa bên trong đều tràn ngập ra một cỗ làm cho người run rẩy khủng bố khí cơ. Bắc vực, Tứ Thánh Tông, điện chủ, đây là chúng ta vừa mới đưa lên thống kê danh sách. Phía trên, thống kê chúng ta theo thiên môn các nơi sản nghiệp lấy được rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật. Dừng lao trong tay cầm một tấm thống kê danh sách, mặt mũi tràn đầy kích động đi đến Trương Cảnh trước mặt. Điện chủ, một trận chiến này, chúng ta lợi tức quá lớn. Ý gì theo danh sách bên trong thống kê tài nguyên cùng bảo vật, hoàn toàn đầy đủ duy trì chúng ta Nhân Vương Điện mấy ngàn năm phát triển. Lâm lão thanh âm run nhẹ nhẹ. Trương Cảnh nhìn lướt qua danh sách, tâm thần cũng khẽ chấn động. Danh sách bên trong số liệu thống kê, xác thực kinh người. Chỉ là thu hoạch nguyên thạch, liền nhiều đến hơn 3 tỷ khối. Pháp khí, linh dược, linh đan, bảo kim chờ các loại bảo vật số lượng, cũng là một cái cực kỳ to lớn số. Rất tốt. Có những tư nguyên này cùng bảo vật, chúng ta Nhân Vương Điện chí ít mấy ngàn năm không cần buồn. Trương Cảnh vui vẻ cười. Lần này thu hoạch, nhường hắn phi thường hài lòng. Kỳ thật, lần này không chỉ có bọn hắn Nhân Vương Điện lợi tức to lớn, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông, Bắc Vực 13 Hùng, Chiến Thần Điện, Thái Hư các nhóm thế lực cũng ăn một cái no bụng. Thiên môn sản nghiệp quá to lớn, liền coi như bọn họ 6 phe thế lực chưa cắt, cũng đầy đủ bọn hắn ăn quá no. Thậm chí, còn có chút tiêu hóa không tốt. Lâm lão có chút khó khăn nói ra, điện chủ, chúng ta lần này chiếm cứ thiên môn đại lượng sản nghiệp. Chỉ bất quá, muốn nhìn quản những này sản nghiệp, bằng vào chúng ta Nhân Vương Điện tình huống hiện tại, chỉ sợ nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Mà lại, chúng ta Nhân Vương Điện tại phía xa Nam vực, đối Bắc vực sản nghiệp, cũng có chút ngoài tầm tay với. Trương Cảnh nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái. Những này sản nghiệp, cũng không phải chiếm cứ xuống tới là được rồi. Muốn khiến cái này sản nghiệp sinh ra giá trị, nhất định phải có người trấn thủ cùng kinh doanh. Nhân Vương Điện hiện tại tổng cộng cũng liền 3-4 vạn người, căn bản chiếu không lo được nhiều như vậy sản nghiệp. Mà lại, Nhân Vương Điện tổng bộ tại phía xa Nam vực, sát thực đối Bắc vực sản nghiệp ngoài tầm tay với. Trương Cảnh trầm tư một lát, liền nói, dạng này, ngươi cùng mặt khác ba vị lãnh tụ thương nghị một chút, nhìn cái nào sản nghiệp trọng yếu hơn, liền bảo lưu lại tới. Đến mức những cái kia kém hơn một bậc sản nghiệp, liền giao cho Tứ Thánh Tông cùng Bắc vực 13 hung sự trí a. Nếu như bọn hắn cũng tiêu hóa không được, liền truyền bán cho Chiến Thần Điện cùng Thái Hư Các. Tốt. Lâm lão gật một cái, liền rời đi. Chờ Lâm lão rời đi về sau, Trương Cảnh liền nhìn về phía thể nội 9 vị bảo đỉnh. Chỉ thấy cái kia 9 đầu bao phủ lại 9 vị bảo đỉnh khí vận con trụ, giờ phút này đã tăng lớn dòng ra gấp đôi. Mà lại, Trương Cảnh cảm ứng rõ ràng đến, 9 đầu khí vận trong cột ánh sáng khí vận còn đang nhanh chóng gia tăng. Xem ra, đối thiên môn một trận chiến này, để cho chúng ta Nhân Vương Điện một lần nữa tại côn cổ cổ tinh bên trong tạo hy vọng, ta khí vận cũng gia tăng thật lớn. Trương Cảnh tự nói lấy, trong mắt tản mát ra một tia vẻ nôn nóng. Hắn cảm giác, 9 đầu màu tím sẩm khí vận quang trụ, khoảng cách lộ sắc thành màu vàng khí vận quang trụ càng ngày càng gần. Một khi màu tím sẩm khí vận quang trụ lộ sắc thành màu vàng khí vận quang trụ, như vậy, cũng là 9 vị bảo đỉnh tấn thăng làm chuẩn đế khí thời điểm. Một ngày này, hẳn là không cần bao lâu. Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền tiến đến tìm Lý Thái Bình. Bọn hắn đối thiên môn phản kích kết thúc, nhưng là bọn hắn lần này phản kích hành động, ý nguyên còn chưa kết thúc. Sau một ngày, Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình hai người liền thông qua trước truyền tống trận hướng trung vực. Lần này, cũng vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ hành động. Có thiên môn ví dụ, bọn hắn lại muốn đột nhiên xâm nhập cùng xâm chiếm tiên phủ nhóm thế lực sản nghiệp, cái kia rõ ràng đã không thể nào. Bởi vậy, nhiều người cũng vô dụng. Lại là 3 ngày sau, Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình đột nhiên xuất hiện tại tiên phủ tổng bộ ngoài trăm dặm, dẫn tới tiên phủ tổng bộ một trận bối rối. Tiên phủ đời trước phủ chủ hiện thân, hóa thành một tôn cao vạn trượng to lớn pháp tướng, đứng sừng sững ở tiên phủ thần thổ trên không. Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình hai người chỉ là nhìn thật sâu cái kia một tôn to lớn pháp tướng một chút, liền rời đi. Phía sau lại 2 ngày nữa, Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình hai người lại đột nhiên xuất hiện tại thánh viện bên ngoài. Thánh viện bên trong cũng một mảnh bối rối. Sau cùng, thánh viện cấm địa bên trong đi ra một cái mù hai mắt quái dị thư sinh. Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình hai người cùng quái dị thư sinh rằng co một lát, phát giác cái kia quái dị thư sinh là một tôn chuẩn đế về sau, liền phiêu nhiên rời đi. Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình rất nhanh liền lần nữa quay trở về Bắc vực, về sau mang nữa đại quân quay trở về Nam vực. Mà bọn hắn tuần tự tại tiên phủ cùng thánh viện bên ngoài hiện thân hành động, cũng lệnh thiên hạ vô số thế lực làm sợ hãi. Các đại thế lực đều chân chính ý thức được, Nhân Vương Điện đã hoàn toàn khác nhau, bọn hắn nếu dám lại đối Nhân Vương Điện người đầu thủ, như vậy thì rất có thể nên đón hủy diệt tính đánh trả. Chương 980, Khôi lỗi thuật tấn thăng 16 cấp chương 980, Khôi lỗi thuật tấn thăng 16 cấp Nam vực. Nhân Vương Điện, Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bốn thống soái tay áo, Nhân Vương Điện đông đảo thế nhân, còn có Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Kiều, Tứ Đại Tam Nhân, Lâm Thanh Nhi, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Ca bọn người, tất cả đều đứng tại Nhân Vương Điện chủ trên điện. Theo Bắc vực trở về đã một ngày, nhưng trong lòng mọi người y nguyên ở vào khuấy động trạng thái. Bọn hắn Nhân Vương Điện, vậy mà thật đả thương nặng thiên môn, còn thu được vô cùng phong phú chiến lợi phẩm. Mà lại, còn chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Kinh người như thế chiến quả, để bọn hắn đến bây giờ đều có loại đặt mình vào trong mộng cảm giác, thật lâu không thể bình tĩnh. Trương Cảnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, ánh mắt quét mắt phía dưới mọi người. Không hề nghi ngờ, trong đại sảnh những ngày người chính là bọn họ Nhân Vương Điện nóng cốt cùng hải tâm. Lần này châm đối Thiên Môn phản kích kế hoạch, sở dĩ có thể như thế thành công, ở mức độ rất lớn, nhờ vào Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông, Bắc Vực 13 hung nhóm thế lực không để lại dư lực trợ giúp. Bất quá, chúng ta Nhân Vương Điện cũng không thể một mực ỷ lại thế lực khác. Chúng ta Nhân Vương Điện muốn chân chính khôi phục huy hoàng, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trương Cảnh nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn ý thức không gian chín đầu màu tím sẩm khí vận quang trụ, nhất thời liền làm một cái quyết định. Bốn thông xoáy tay áo, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Ca, còn có Tinh Đấu Thánh Nhân chờ 15 vị thánh nhân, các ngươi lưu lại. Những người khác, liền tản đi đi. Trương Cảnh nói với mọi người lấy. Hẳn là, chủ nhân cũng muốn ban cho những này người ngộ tính tăng nhiều cơ duyên. Tiểu Dực bọn người như có điều suy nghĩ, bước nhanh rời đi đại điện. Sớm đã bị Trương Cảnh mở ra trí tuệ thần tàng mông tịch, Võ Hồng Anh, Lâm Thanh Nhi ba người cũng mơ hồ đoán được cái gì, cũng lặng yên rời đi đại điện. Điện chủ, đây là muốn ban cho chúng ta loại kia đặc thù cơ duyên sao? Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Minh Mi, còn có rất nhiều người Vương Điện thánh nhân đều mơ hồ đoán được Trương Cảnh để bọn hắn lưu lại mục đích, nhất thời từng cái trong đôi mắt đều hiện lên một tia nóng rực chi sắc. Chỉ có Dịch Thiên Hành cùng Lâm Thanh Nhi hai người không hiểu ra sao. Tốt, các ngươi rất nhiều người hẳn phải biết ta lưu lại mục đích của các ngươi là cái gì. Không tệ, ta chuẩn bị ban cho các ngươi một lần chuyên trúc chúng ta Nhân Vương Điện một mạch đặc thù cơ duyên. Tiếp đó, các ngươi không nên phản kháng. Trương Cảnh nói, theo trên chỗ ngồi đứng thẳng mà lên, cũng thôi động Nhân Đạo Thánh Điện phóng thích uy áp, đem mọi người toàn bộ chấn ngất đi. Một phút sau, Lâm lão bọn người theo Nhân Vương Điện trong chủ điện đi ra, từng cái trên mặt đều toát ra mừng rỡ như điên thần sắc. Nửa giờ sau, tiếp vào Trương Cảnh truyền tin Liễu Tuyền Cơ cùng Thanh Cầu cũng bước vào Nhân Vương Điện bên trong chủ điện. Đợi các nàng theo Nhân Vương Điện trong chủ điện đi ra lúc, các nàng trên mặt đều toát ra từng tia thật không thể tin cùng vẻ kích động. Đại điện bên trong, Trương Cảnh hai mắt khép hở, nhìn lấy ý thức không gian chín đầu khí vận quan trụ. Lần này, hắn một hơi thay nhiều người như vậy mở ra trí tuệ thần tàng, tiêu hao khí vận chi lực cũng là khá kinh người. Chín đầu màu tím sẩm khí vận quan trụ, chọn vẹn rút lại một nửa. Thì liền nhan sắc cũng thay đổi cạn không ít. Lần này tiêu hao khí vận chi lực mặc dù to lớn, nhưng hết thể đều là đáng giá. Chỉ có đại gia mau chóng mạnh lên, chúng ta Nhân Vương Điện thế lực mới có thể nhanh chóng mở rộng cùng tăng cường. Mà lại, hôm nay tiêu hao khí vận chi lực nhiều nhất một năm, liền có thể khôi phục lại. Trương Cảnh tự nói lấy, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Có Thiên Môn ví dụ, tin tưởng Thiên Phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Thánh Viện, Tây Phương Giáo nhóm thế lực, sau này cũng không dám đối bọn hắn Nhân Vương Điện hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn Nhân Vương Điện thu được tương đối hòa bình phát triển hoàn cảnh. Nhân Vương Điện phát triển công việc, giao cho Lâm lão chờ bốn thống soái tay áo xử lý là được, đối với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng cường thực lực. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên trước đây không lâu đối mặt Trần Đạo Thật lúc công kích một màn kia. Một khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được chuẩn đế cường đại. Đối mặt chuẩn đế công kích, vô luận là Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ cũng tốt, Nhân Đạo Thánh Điện cũng tốt, vẫn là Cửu Đỉnh cũng tốt, đều không cứu vớt được hắn. Nhưng hắn rõ ràng minh bạch, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ là tự thân lực lượng mới là đáng tin nhất. Chuẩn đế. Trương Cảnh song quyền có chút nắm chặt, ánh mắt có chút biến đến nóng bỏng lên. Nếu như hắn là một tôn chuẩn đế, tiên phủ nhóm thế lực, nơi nào còn dám động đến hắn? Sẽ chỉ đối với hắn tránh không kịp. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Ta bây giờ cách chuẩn đế còn quá mức xa xôi. Ta hiện tại đầu tiên muốn cân nhắc chính là mau chóng tấn thăng đại thánh. Trong mắt Trương Cảnh bắn ra lượng đạo tinh mang, chỉ cần hắn tấn thăng đại thánh, hắn liền có thể thẳng tới đại thánh cửu trọng thiên. Đến lúc đó, chiến lực của hắn liền chưa hẳn yếu tại chuẩn đế, liền như là Lý Thái Bình giống như. Lý Thái Bình cũng là đại thánh cửu trọng thiên, nhưng chiến lực lại không kém chút nào chuẩn đế. Tiếp đó, hai cái mục tiêu. Một, mau chóng tích lũy đầy đủ 100 vạn điểm nghệ thuật, vì tấn thăng đại thánh làm chuẩn bị. Hai, nhìn có thể hay không tìm kiếm được Phượng Huyết Chân Huyết, tiến một bước hoàn thiện Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh chú tạo Thiên Hoàng thần thể. Trương Cảnh có sau khi quyết định, lập tức hành động. Hắn đem Nhân Vương Điện sở hữu công việc toàn bộ giao cho Lâm lão tứ thống soái tay áo xử lý. Còn nhường Nhân Vương Điện, Hoạn Long Lý Thị, Tử Trúc Sơn, Tứ Thánh Tông nhóm thế lực, toàn lực tìm kiếm Phượng Hoàng Chân Huyết tam tích. Ngoài ra, hắn còn nhường Nhân Vương Điện đối ngoại đại lượng tuyển nhận tinh thông trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phủ, linh thực, tìm mạch các loại kỹ nghệ võ giả. Hắn chuẩn bị hướng những này người học tập mới nghệ thuật. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Nhân Đạo Phong Đỉnh, Trương Cảnh xếp bằng ở một gốc nên khách tùng phía dưới, trước mặt đứng sừng sững lấy 10 tôn thạch tượng đồng dạng thân ảnh. Trong đó 5 bóng người đều là người quen, là Đen Ngục Đại Thánh, Ngao Quang Đại Thánh, Thiên Môn Môn Chủ, Liệt Vô Cực, Sát Lục Sơn Cốc Cốc Chủ. Còn có 5 vị người mới, trong đó một vị chính là Thiên Môn Thiên Thạch Đại Thánh. Mặt khác 4 vị người mới cũng là Thiên Môn Phổ Thông Đại Thánh. Thiên Thạch Đại Thánh cùng mặt khác 4 vị Thiên Môn Đại Thánh đều là bị Lao Phong Tử một trường đánh chết. Trương Cảnh đem bọn hắn thi thể thu thập lại, toàn bộ luyện chế thành đại thánh cấp khối lỗi. Nhìn lấy Thiên Thạch Đại Thánh 5 người người mới, Trương Cảnh không khỏi nghĩ tới Lao Phong Tử. Thiên Môn đánh một trận xong, Lão Phong Tử cũng không có cùng Trương Cảnh cùng một chỗ trở về Nhân Vương Điện, ngược lại hướng Trương Cảnh cáo tử, sau đó liền rời đi Côn Khư Cổ Tinh, vọt vào trong tinh không. Lão Phong Tử tiền bối nói, chúng ta Nhân Vương Điện năm đó chỗ lấy đột nhiên hủy diệt, trừ tiên phủ nhóm thế lực phát lực bên ngoài, vẫn còn có ẩn tàng càng sâu hắc thủ. Hắn những năm này mơ hồ đã tìm được một chút hắc thủ manh mối, chuẩn bị đem hắc thủ bắt tới. Trương Cảnh nhớ tới Lão Phong Tử trước khi đi từng nói với hắn lời nói, trong đôi mắt hàn ý lưu chuyển. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến giao diện thuộc tính phía trên. Khối lỗi 16 cấp, 06.000 vạn, cấp 15 16 cấp, điểm nghệ thuật 21 vạn 3.000, 20 vạn, đại thánh cấp khôi lỗi tân tăng 5 vị người mới về sau, Trương Cảnh khôi lỗi thuật cũng tấn thăng đến 16 cấp. Mà hắn điểm nghệ thuật cũng tăng lên dòng giá 20 vạn. Khoảng cách 100 vạn điểm nghệ thuật còn kém chút xa. Tiếp tục gan nghệ thuật đi. Trương Cảnh tự nói nói. Chương 981, 20 năm sau. Chương 981, 20 năm sau. 20 năm sau. Nhân đạo phong. Trương Cảnh xếp bằng ở cái kia một gốc cao lớn mấy lần nên khách tùng phía dưới, mở ra giao diện thuộc tính. Cảnh giới, thánh nhân cựu trọng tiền, cần 100 vạn điểm nghệ thuật đột phá, nghệ thuật tu hành khôi lỗi, 16 cấp, 06.000 vạn, trận pháp, cấp 15, 100 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, luyện khí, cấp 15, 300 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, nuôi thú, cấp 15, 100 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, luyện đan, cấp 15, 200 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, linh văn trận tràng, cấp 15, 200 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, chế phủ, thập tứ giai, 200 vạn 1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, giám bảo, thập tứ giai, 200 vạn 1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, tầm mạch sư, thập tứ giai, 6.1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, linh thực sư, thập tứ giai, 100 vạn 1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, điểm nghệ thuật 97 vạn 7.000, 76 vạn 4.000, 20 năm. 20 năm qua, ta toàn thân tâm học tập cùng tăng lên các loại nghệ thuật, hiện tại điểm nghệ thuật rốt cục nhanh tích lũy đầy đủ 100 vạn. Trương Cảnh mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái một tiếng. Không dễ dàng a. Vì để sớm ngày tích lũy đầy đủ 100 vạn điểm nghệ thuật. 20 năm qua, hắn cơ bản đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều vùi đầu vào nghệ thuật bên trong. Thời gian 20 năm, hắn trừ mình ra nghiên cứu nghệ thuật bên ngoài, cũng thường xuyên hướng Nhân Vương Điện tuyển nhận tinh thông các loại kỹ nghệ võ giả thỉnh giáo cùng học tập mới nghệ thuật. Ngoài ra, hắn cũng đạp biến Nam vực, Bắc vực hai cái đại vực, lợi dụng lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ thu lấy đại lượng tinh thông các loại kỹ nghệ thần hồn. Lại đem những này thần hồn bên trong liên quan tới nghệ thuật bộ phận ký ức lấy ra, sau đó chính mình hấp thu tiêu hóa. Lúc này, hắn tích lũy điểm nghệ thuật rốt cục gần 100 vạn. Nhanh nên không bao lâu nữa, ta điểm nghệ thuật liền đầy đủ 100 vạn. Trương Cảnh giơ hai tay lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tiên phủ, lục đạo cổ giáo, Tây phương giáo, Thánh viện, Thiên môn chờ thế lực đối địch, có chuẩn đế tồn tại, thủy chung giống là một thanh đục hồn mẹ chi kiếm, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn nơi. Hắn thời khắc đều lo lắng cái này ngũ đại thế lực chuẩn đế sẽ đối với mình ra tay. Mặc dù hắn có Lý Thái Bình che chở, nhưng hắn cũng ý nguyên cảm thấy bất an. Hiện tại, hắn điểm nghệ thuật đã nhanh tích lũy đầy đủ 100 vạn. Nói cách khác, hắn cách tấn thăng đại thánh cũng không xa. Chỉ cần có thể tấn thăng đại thánh, như vậy lại đối mặt chuẩn đế lúc, hắn liền lòng tin có thể tự vệ. Đáng tiếc, 20 năm qua, Phượng Hoàng chân huyết cũng không có tin tức. Trương Cảnh có chút tiếc nuối cảm thán một tiếng. Nếu như có thể thu hoạch được Phượng Hoàng chân huyết, hắn ắt có niềm tin chú tạo thiên hoàng thể, để cho mình nắm giữ loại thứ ba vô thượng thể chất. Có lẽ, trên đời này đã không tồn tại thuần huyết Phượng Hoàng chân huyết. Trương Cảnh tự nói lấy, liền không nghĩ nhiều nữa. Siêu. Một đạo ánh sáng lượn lờ thân ảnh, đột nhiên bay tới, hạ xuống tại Trương Cảnh trước mặt, hóa thành một cái sáng rực rỡ thiếu nữ. Trương Cảnh nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, trong lòng cảm khái không thôi. Cùng 20 năm trước so sánh, thiếu nữ trước mắt càng là thành thục, trên thân nhiều hơn một loại sát phạt quyết đoán khí chất. Chủ nhân, chưa mai, Thiên Đế thành bên ngoài, thừa nghiệp muốn cùng tiên phủ một đời mới truyền nhân quyết chiến. Ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Tiểu Dương hỏi. Tiên phủ một đời mới truyền nhân? Là Nam Cung Thái Nhất cái này đệ tử sao? Trương Cảnh hỏi. Tiểu Dương khẽ gật đầu, cũng là đệ tử thu sau Nam Cung Thái Nhất kế nhiệm tiên phủ phụ chủ. Hắn gọi Tần Vô Dạ. Tần Vô Dạ, mặc dù không thể giống kỳ sư như thế thức tỉnh thiên mệnh thể, nhưng là trời sinh Thái Dương thần thể. Thái Dương thần thể đồng dạng cũng là một loại trí cường thể chất. Tiểu Dực trên mặt có chút chảy ra một tia ngưng trọng, Tần Vô Dạ trừ nắm giữ Thái Dương thần thể bên ngoài, đồng dạng thân có đế tôn chi tư, thế nhân đều nói thiên phú của hắn tiềm lực không kém gì kỳ sư. Người này là thừa nghiệp kinh địch. Trương Cảnh nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đối Tần Vô Dạ cũng không có quá mức để ý bất quá, Tiểu Dực lời nói lại làm cho hắn nghĩ tới Côn Khư cổ tình cái này 20 năm biến hóa. Thời gian 20 năm, đối tuổi thọ dài rằng giặc võ giả mà nói, kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Thậm chí, đối một số so sánh thích ngủ cường giả mà nói, 20 năm cũng chính là ngủ một giấc thời gian. Bất quá, cái này 20 năm, đối Côn Khư cổ tinh mà nói, lại là đặc thủ. Trương Cảnh thành vì Nhân Vương Điện điện chủ năm thứ hai, Nam Cung Thái Nhất cũng kế thừa tiên phủ phụ chủ vị trí. Có lẽ là nhận lấy Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất cái này hai đầu cá nheo kích thích, Côn Khư cổ tinh các đại thế lực cái thế thiên điều, cũng nào nào tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá. Bắc vực Tô Bân Lan, Đường Đông Quân, Lãnh Thiên Tuyệt, Kỳ Hồng Tuyết chờ cái thế thiên điều, ào ào tấn thăng thánh nhân. Xích Đế gia tộc Dương Tiên Bằng, Đạo Cung Lâm Sấu Ngọc, Tây Phương giáo Diệp Giả Lăng, Đông Phương Thế gia Đông Phương Sóc Tuyết bọn người, cũng ào ào tấn thăng thánh nhân. Đại lượng cái thế thiên tiêu, tại cái này trong vòng 20 năm tấn thăng làm thánh nhân, nhường các đại thế lực lão cổ đồng đều thán phục không thôi, xương đây là Côn Khư cổ tinh hoàng kim 20 năm. Mà theo Trương Cảnh thế hệ này cái thế thiên tiêu ào ào tấn thăng lão tổ, trong bọn họ rất nhiều người cũng bắt đầu thu đồ. Bọn hắn thế hệ này, cũng một cách tự nhiên theo người tuổi trẻ sân khấu lui đi ra, đem sân khấu nhường cho đời mới. Cơ Thường Nghiệp, làm Trương Cảnh đệ tử thân truyền, cũng là Nhân Vương Điện thiếu điện chủ, cũng là đời mới người cầm quân một trong. 20 năm, Thương Hải biến tăng điện. Trương Cảnh cảm khái một tiếng, đứng thẳng mà lên, cười đối Tiểu Dực nói ra, vậy liền đi xem một chút đi. Nói xong, hai người bọn họ liền hóa thành hai vệ đột quang, hướng Thiên Đế thành bay đi. Ngày thứ hai, Thiên Đế thành bên ngoài mấy chục dặm, hai cái đồng dạng oai hùng bất phàm thanh niên, phân biệt đứng tại một ngọn núi trên đỉnh núi, lẫn nhau giằng co. Bên trong một cái thanh niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng như sao, thần thái nghiêm túc, cả người phát ra một loại ung dung không vội trầm ổn khí độ. Một cái khác thanh niên, thì thân mặc áo vàng, thì liền tóc đều là vàng óng ánh, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Cái này một cái thanh niên mặc áo vàng, quanh thân thần quang lượn lờ, thật giống như một tôn hành tẩu ở nhân gian thái dương thần đồng dạng, tản mát ra vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm giác, để cho người ta nghĩ không chú ý đều không được. Thanh niên áo trắng cũng là Cơ Thừa Nghiệp. Thanh niên mặc áo vàng thì là Tần Vô Dạ. Giờ khắc này, Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ đối mắt nhìn nhau lấy, một ánh mắt ôn nhuận trầm ổn, một ánh mắt bá đạo cường thế. Trong hư không, lượng cổ vô hình khí thế cũng đang không ngừng đụng chạm, chuyến ra trận trận như sấm rền tiếng vang, lệnh chung quanh dãy núi vạn khe đều khe chấn động lên. Mà khoảng cách hai người này cách đó không xa, thì Bu Lầy Người. Các ngươi nói, hai người này, cái nào thực lực càng mạnh? Có người hỏi. Cái này ai có thể biết? Bọn hắn một cái là Nhân Vương Điện thiếu điện chủ, một cái là Tiên Phủ thiếu phủ chủ, hai người thân phận đều không tầm thường, lại hai người đều là đời mới người cầm quân, ai mạnh ai yếu, vẫn là đến đánh qua mới biết được. Có người nói như vậy. Chậc chậc, thật khiến người ngoài ý muốn a. Thầy của bọn hắn, rõ ràng là từ đối đầu, lại từ đầu đến cuối đều không có chân chính lấy chân thân tiến hành qua quyết chiến. Không nghĩ tới, bọn hắn làm đệ tử, lại trước một bước tiến hành quyết chiến. Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ một trận chiến này, cũng có thể xem là trường cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất khác loại quyết chiến, thật làm cho người chờ mong a. Rất nhiều người đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ thân ảnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chương 982, tháng. Chương 982, tháng. Thừa Nghiệp hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. Trong đám người, Trương Cảnh nhìn lấy Cơ Thừa Nghiệp thân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Những năm này, Thừa Nghiệp trưởng thành rất nhanh. Tiểu Dực nhẹ nói lấy, bất luận là tu vi cảnh giới, còn là xử lý công việc năng lực, đều trưởng thành rất nhanh. Những năm này, Lâm lão trở tứ bộ lĩnh tụ, đem rất nhiều trọng yếu sự vụ đều giao cho Thừa Nghiệp xử lý. Thừa Nghiệp cơ bản đều hoàn thành đến thỏa mãn. Tiểu Dực vui vẻ nói, Lâm lão bọn hắn đối Thừa Nghiệp đánh giá cũng rất cao. Lâm lão bọn hắn dụng tâm lương khổ. Trương Cảnh cảm thán một tiếng. Hắn đương nhiên biết, đây là Lâm lão bọn người đây là tại ma luyện Cơ Thừa Nghiệp, xúc tiến Cơ Thừa Nghiệp trưởng thành. Dù sao, Cơ Thừa Nghiệp có thể là Nhân Vương Điện thiếu điện chủ, tương lai là muốn tiếp nhận điện chủ vị trí. Hắn cũng là Tần Vô Dạ sao? Trương Cảnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái kia thần quang bành trướng, tự tin dâng cao thanh niên mặc áo vàng. Quả nhiên có kỳ sư năm đó mấy phần phong thái. Trương Cảnh cười nói. Tiểu Dực nói thầm nói, Thừa Nghiệp cũng có chủ nhân ngươi năm đó phong thái. Trương Cảnh nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người trò chuyện với nhau, thế mà chung quanh bọn họ người lại căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn, cũng nghe không được thanh âm của bọn hắn. Thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng mặt trời chính giữa một khắc này đến. Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ hai người gần như đồng thời bay vọt đến giữa không trung, trên thân đều bộc phát ra một cột như bãi sơn đảo hải khí thế cường đại. Trên bầu trời mây bay đều trong nháy mắt bị khí thế của bọn hắn chấn vỡ. Cơ Thừa Nghiệp, ta sư năm đó vì cùng thế hệ đệ nhất nhân, hôm nay ta cũng muốn chứng minh, ta chính là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Tần Vô Dạ tiếng rung thiên địa, sau lưng dâng lên một vòng huy hoàng mặt trời, ở bang hướng Cơ Thừa Nghiệp nghiền ép mà đi. Mênh mông biển lớn đồng dạng lực lượng, lệnh toàn bộ bầu trời làm rung động. Buồn cười, ai không biết, ngươi sư từng tại đỉnh phong thiên tài chiến trên bại vào ta sư trên tay, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi sư là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Cơ Thừa Nghiệp không sợ hãi chút nào hướng Tần Vô Dạ hành kích mà đi. Quanh người hắn kim quang mãnh liệt, hiện ra vô số núi non sông suối hư ảnh. Cả người hắn phát ra một loại đại uy nghiêm khí thế, dường như một tôn uy áp cửu thiên thập địa uy vũ thần tướng. Và anh, hai người như lượng ngôi sao lớn đụng vào nhau, một vòng kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra. Cái kia một mảnh bầu trời trực tiếp sụp đổ. Bốn phía sân phong ào ào ầm vang sụp đổ. Hừ, ngày xưa đỉnh phong tiên tài chiến trên, hiện thân chỉ là ta sư một tôn hóa thần, thực lực không đủ ta sư bản thể mười cho dù bại, cũng nói không là cái gì. Tần Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, cách không một chỉ hướng Cơ Thừa Nghiệp điểm tới. Trong chớp mắt, một cái vô số đạo vết sen lẫn cự đại thủ chỉ, theo hư không không trung nổi lên. Giống như là tiên nhân phẫn nộ chỉ điểm một chút phía dưới đồng dạng, muốn đem vạn vật chôn vùi. Hóa thân chiến tích cũng là chiến tích, bại cũng là bại. Cơ Thừa Nghiệp cười lạnh lạnh lấy, dứt khoát trực tiếp một quyền đánh ra. Chỉ một thoáng, quả đấm của hắn phía trên hiện ra từng cái thần bí đạo ngân, một loại đại biểu cho vạn vật khởi nguyên đạo vận, theo quả đấm của hắn trên khuếch tán ra. Rất nhiều người xem xét, liền biết cái này là Nhân Vương Điện vô thượng thần thông khởi nguyên thần quyền. Ầm ầm, cự đại thủ chỉ cùng năm đấm chạm vào nhau, hủy diệt tính năng lượng chiều dâng, lần nữa quét sạch thiên địa. Rất nhiều khuynh đảo sơn phong đều bị cả tòa năng lượng chiều dâng cuốn bay đến trên bầu trời, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Vô Dạ nghe được Cơ Thừa Nghiệp lời nói, rất là tức giận. Hắn hai mắt bên trong hiện lên lượng vầng mặt trời hư ảnh, kinh khủng nhiệt độ cao từ trên người hắn lan tràn ra. Ta sư xuất đạo đến bây giờ, chưa bại một lần. Há lại cho ngươi xỉ nhục. Tần Vô Dạ lạnh giọng nói, thân ảnh lóe lên, bay tới Cơ Thừa Nghiệp trên đỉnh đầu, cả người đột nhiên hóa thành một vòng vài dặm lớn nhỏ thái dương, ầm vang hướng Cơ Thừa Nghiệp chấn áp xuống. Một cái kia thái dương, dường như chân thực thái dương đồng dạng, tản mát ra làm cho người run rẩy nhiệt độ cao. Màng lớn hư không, tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, đều biến đến bắt đầu bặm mèo. Phương viên trong giằm đại địa, sở hữu hoa cỏ cây cối, tất cả đều trong nháy mắt tự đốt. Thì liên đại địa, cung cấp tốc hỏa tan làm dung nham. Ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực mà thôi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Còn nữa, đồng cấp lúc chiến đấu, ta sư mới thật sự là chưa bại một lần. Cơ Thừa Nghiệp đối mặt cái kia hướng mình chấn áp xuống thái dương, chẳng sợ hãi. Hắn đón thái dương, phóng lên tận trời. mà hắn quanh người đạo ngân xen lẫn, hiện ra vô số sông núi, dòng sông, rừng rậm hư ảnh. Đồng thời, những bóng mờ kia dần dần thực chất hóa, để cho người ta nhìn không ra thật giả. Hắn giống như là mang theo một cái thế giới chân thật, cùng chấn áp xuống thái dương chạm vào nhau. Trên bầu trời, một cái thái dương cùng một cái dường như thế giới chân thật mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc. Mọi người trong phạm vi tầm mắt hết thảy, tất cả đều trong nháy mắt băng diện. Rất nhiều người quan chiến cũng bị khủng bố chiến đấu dư âm chôn tai họa, thân ảnh ảo ảo bị xoắn nát. Bất quá, đại gia đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trừ đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin người bên ngoài, cơ bản đều chỉ điều động hóa thân đến đây quan chiến. Bởi vậy, những cái kia rào sát bị chiến đấu dư âm người, cũng cơ bản đều là hóa thân. Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạ chiến đấu, rất nhanh liền tiến vào gay cấn trạng thái. Hai người một bên chiến đấu một bên di động, từ không trung đến đại địa, theo đại địa đến dòng sông, lại từ dòng sông đến bầu trời, đâu cũng có bọn hắn chiến trường. Mà nơi bọn họ đi qua, thiên băng địa liệt, vạn vật đều hủy, chỉ để lại từng mảnh to lớn phế tích. Đáng sợ. Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạ, không hổ là chúng ta Côn Khư cổ tinh đời mới hai đại người cầm quân. Thực lực của bọn hắn quá kinh người, chỉ sợ đã không kém gì một số uy chấn thiên hạ nhiều năm thế hệ trước. Chúng người thân ảnh bay lượn, theo sát Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạ di động, mắt thấy cái kia từng mảnh to lớn phế tích, trong lòng đều chấn động phi thường. Đột nhiên, mọi người cùng nhau dừng lại, khiếp sợ nhìn phía xa một màn. Chỉ thấy xa xa một mảnh núi rừng trên không, một vòng huy hoàng mặt trời lơ lửng cao tiên, mặt trời bốn phía còn có ngàn con thái cổ kim ô hoành không. Mà mặt trời phía dưới thì hiện ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, trong lòng bàn tay có ước vạn nhật nguyện tinh thần vần quanh. Đây là tiên phụ tiên thuật phần Giang Trừ Hải cùng Nhân Vương Điện tiên thuật trưởng trung thế giới. Mọi người thấy xa xa khủng bố cảnh tượng, trong nháy mắt liền nhận ra là phần Giang Trừ Hải cùng trưởng trung thế giới cái này lượng môn tiên thuật tạo thành. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia một vòng huy hoàng mặt trời liền mang theo ngàn con thái cổ kim ô, cùng cái kia lơ lửng ước vạn nhật nguyện tinh thần to lớn bàn tay, ầm vang đụng vào nhau. Trong nháy mắt, trong tầm mắt mọi người hết thảy đều bị vô lượng ánh sáng bao phủ. Sau đó, năng lượng kinh khủng phong bạo hướng mọi người cuốn tới. Rất nhiều người còn không có phản ứng lại, thân ảnh liền đã chôn vùi. Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người bình tĩnh đứng sững ở gào thét bên trong cơn bão năng lượng, nhìn chăm chú giao phong bên trong Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạng. Một lát sau, Tiểu Dực đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, chủ nhân, Thường Nghiệp thắng. Thường Nghiệp biểu hiện cũng không tệ lắm. Trương Cảnh mỉm cười gật một cái. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Ừm, hắn vậy mà tới. Trương Cảnh ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không, khóa chặt một đạo tử kim thân ảnh. Mà cái kia một đạo tử kim thân ảnh cũng đúng lúc hướng Trương Cảnh nhìn lại. Hai người tầm mắt ở giữa không trùng gặp gỡ. Chương 983, Nhân Vương thể cùng Thiên Mệnh thể lần đầu va chạm. Chương 983, Nhân Vương thể cùng Thiên Mệnh thể lần đầu va chạm. Cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán. Mọi người tầm mắt cũng khôi phục bình thường. Người nào thắng? Tất cả mọi người vội vàng hướng Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạ phương hướng nhìn qua. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được quần áo tổn hại Cơ Thường Nghiệp, còn có mình đầy thương tích Tần Vô Dạ. Kết quả, không cần nói cũng biết, Cơ Thường Nghiệp thắng. Mọi người đối kết quả này hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cơ Thường Nghiệp cùng Tần Vô Dạ, bọn họ đều là Côn Khư cổ tinh đời mới người cầm quân, sớm đã thành danh nhiều năm. Bởi vậy, bọn hắn vô luận người nào thắng, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tần Vô Dạ, ngươi thua. Cơ Thường Nghiệp thần sắc lạnh nhạt. Ta vậy mà thua. Tần Vô Dạ sắc mặt xám xịt, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn làm tiên phủ thiếu phụ chủ, vậy mà bại bởi Cơ Thường Nghiệp người này Vương Điện thiếu điện chủ. Hắn khó có thể tiếp nhận kết quả này. Ta mất thể diện cho lão sư. Tần Vô Dạ cảm giác lòng của mình như bị ức vạn côn trùng đập cắn, đau thấu tim gan. Loại đau này vừa xa trên người hắn cái kia từng đạo vết thương mang tới đau đớn. Nhất thời thành bại cũng không có nghĩa là cái gì. Đạo đồ đằng đẵng, chỉ có đi đến sau cùng người mới thật sự là người thắng lợi. Đến mức ở giữa thành bại đều chẳng qua là phong cảnh dọc đường mà thôi. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến. Tần Vô Dạ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. "Lão sư." Tần Vô Dạ nỉ non, trên mặt hôi bại thần sắc dần dần biến mất, ánh mắt một lần nữa biến đến tự tin lên, dường như đạt được cứu rỗi. Tiên phủ chủ Nam Cung Thái Nhất. Cơ Thường Nghiệp theo tiếng nhìn qua, nhìn thấy cái kia một bóng người lúc, hắn đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Người này thế mà cũng tới. Mọi người nhìn thấy cái kia một bóng người lúc, cũng ào ào tâm thần chấn động. Đó là một người mặc tử kim quần áo thanh niên, vóc người thon dài, da thịt trắng nõn, ngũ quan như lao khắc giống như tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy. Hắn tổng thể người một cách tự nhiên tản ra một loại thần thánh khí chất cao quý, giống như thượng thường chi tử đồng dạng, làm lòng người sinh kính sợ. Cùng người thanh niên này khí chất so sánh, vô luận là Cơ Thường Nghiệp, vẫn là Tần Vô Dạng, đều tin tưởng kém cỏi. Người thanh niên này hiện thân trong nháy mắt, hắn liền một cách tự nhiên thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Mà người thanh niên này cũng là đương nhiệm tiên phủ chủ Nam Cung Thái Nhất. "Lão sư, ta cho người mất thể diện." Tần Vô Dạ bay tới Nam Cung Thái Nhất trước mặt, hổ thẹn cúi đầu. "Ừm, không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao?" Nam Cung Thái Nhất mặt không biểu tình nói. "Đa tạ lão sư dạy bảo." Tần Vô Dạ lập tức tinh thần chấn động. Nam Cung Thái Nhất nhàn nhạt gật một cái, sau đó liền nhìn về phía Cơ Thường Nghiệp. Cơ Thường Nghiệp lập tức cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực. "Thật mạnh." Cơ Thường Nghiệp tâm thần chấn động, chật thân thể kéo căng, độ cao cảnh dâng lên. Nam Cung Thái Nhất cũng không có đối Cơ Thường Nghiệp động thủ, cũng không hề quan tâm quá nhiều Cơ Thường Nghiệp. Hắn ánh mắt vẹn vẹn chỉ là ở trên người Cơ Thường Nghiệp dừng lại một lát, liền chuyển rời đến Trương Cảnh phương hướng. "Trương Minh, đã lâu không gặp." Hắn bình tĩnh nói. Nghe được Nam Cung Thái Nhất lời nói, tất cả mọi người hào hào sững sờ. Nam Cung Thái Nhất đây là tại với ai chào hỏi? Hẳn là. Rất nhiều người nghĩ như vậy, trái tim đều hung hăng nhảy một cái. Đúng là đã lâu không gặp. Trương Cảnh cùng Tiểu Dực thân ảnh chống rông xuất hiện ở bên người Cơ Thừa Nghiệp. Lão sư, Tiểu Dực tỷ tỷ. Cơ Thừa Nghiệp nhìn thấy Trương Cảnh cùng Tiểu Dực, nhất thời rất là kinh hỉ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Đơn độc đối mặt Nam Cung Thái Nhất áp lực thực sự quá lớn. Hiện tại có Trương Cảnh vị lão sư này tại, trong lòng Cơ Thừa Nghiệp nhất thời giống như là rời ra một tảng đá lớn. Thế, Nhân Vương Điện điện chủ Trương Cảnh, vậy mà cũng ở nơi đây. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền kích động lên. Hoàng Kim 20 năm bên trong, Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất đều là tuyệt đối nhân vật chính. Mà lại, hai người này, phân thuộc Nhân Vương Điện cùng Tiên Phủ hai đại thế lực đối địch, còn phân biệt đã thức tỉnh Nhân Vương thể cùng Thiên Mệnh thể, là đã định trước tốc địch. Rất nhiều người đều biết, Trương Cảnh người này vương thể, cùng Nam Cung Thái Nhất cái này Thiên Mệnh thể, sớm muộn sẽ có một lần kinh thiên va chạm mạnh. Rất nhiều người cũng vẫn muốn biết, Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất, đến tột cùng ai mạnh hơn. Chỉ bất quá, Hoàng Kim 20 năm bên trong, Trương Cảnh cũng chỉ cùng Nam Cung Thái Nhất hóa thân giao phong qua một lần, hai người này bản thể cũng không có chân chính giao phong qua. Hai người này đến cùng ai mạnh hơn, cũng một mực là một điều bí ẩn đề. Hẳn là hôm nay liền có thể biết hai người này đến tột cùng ai mạnh hơn sao? Rất nhiều người nhịn không được nghĩ như vậy, đều kích động nhìn Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất, còn kém hô nhanh đánh lên. Nam Cung Minh, 20 năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Trương Cảnh nhìn chăm chú đối diện Nam Cung Thái Nhất, thần sắc có chút nghiêm trọng. Cùng 20 năm trước so sánh, Nam Cung Thái Nhất mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm sâu không lường được, còn nhường hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Trương Cảnh trong lòng thầm nghĩ, xem ra không chỉ có mình tại trưởng thành, những người khác cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Trương Minh, ngươi cũng phong thái vẫn như cũ. Nam Cung Thái Nhất bình tĩnh nói. Tiếp đó, hai người đối mắt nhìn nhau lấy, không nói gì thêm. Mà tất cả mọi người cảm giác được, trong hư không có lượng cỗ kinh khủng vô hình khí thế ngay tại lẫn nhau giằng co. Toàn bộ thiên địa không khí cũng đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Rõ ràng cái gì đều còn chưa có xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều có một loại thiếu oxy ngạt thở cảm giác. Rất nhiều người đều có một loại kinh khủng ảo giác, giống như có hai đầu vô cùng to lớn thái cổ cự thú ngay tại lẫn nhau giằng co lấy, mà bọn hắn thì là cái này hai đầu thái cổ cự thú dưới chân con kiến, làm đến bọn hắn đều bản năng sợ hãi cùng run rẩy lên. Cả đám đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người này không khỏi thật là đáng sợ. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Giờ khắc này thì liền Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ hai cái này đời mới người cầm quân đều không tự kìm hãm được căng thẳng thân thể, bản năng khẩn trương lên. Lão sư thật là đáng sợ. Cơ Thừa Nghiệp cùng Tần Vô Dạ đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Nguy hiểm. Đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất ở giữa hư không, đột nhiên nổ tung, hiện ra một đầu không nhìn thấy bờ không gian vực sâu. Cái kia một đầu không gian vực sâu, giống như là đem chọn cái thiên địa chia làm hai nửa. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất phân biệt đứng tại không gian vực sâu hai bên phía trên. Mà theo cái kia một đầu chia cắt thiên địa không gian vực sâu hiện lên, cái kia hai cố lẫn nhau rằng có lấy vô hình khí thế, cũng đột nhiên không có tận cùng tăng cường. Nhất thời, trên bầu trời đóa đóa mây bay, trực tiếp vỡ nát. Mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian, trong hư không điên cuồng lan tràn, trải rộng trăm vạn dặm hư không. Vắt ngang tại Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất ở giữa không gian vực sâu, cũng không ngừng biến lớn lại biến lớn. Đông đảo đứng ngoài quan sát võ giả, thì tất cả đều cảm nhận được khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách. Thật muốn đánh lên, nhanh rời đi nơi này. Mọi người hào hào hóa thành từng đạo tàn ảnh, rút lui đến nơi xa. Thừa Nghiệp, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiểu Dực cũng một phát bắt được Cơ Thừa Nghiệp, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nơi xa bay đi. Lão sư, còn có cái kia người, quá mạnh, ta thậm chí ngay cả khí thế của bọn hắn đều khó có thể chịu đựng. Tần Vô Dạ kính ý nhìn thoáng qua Nam Cung Thái Nhất cùng Trương Cảnh, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Giờ khắc này, vô luận là Trương Cảnh, vẫn là Nam Cung Thái Nhất, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau, đối với ngoại giới biến hóa không thèm để ý chút nào. Chương 984, Thiên Nhân Chi Tranh. Chương 984, Thiên Nhân Chi Tranh. Chương mình có nghe nói qua, thiên mệnh không thể trái. Nam Cung Thái Nhất đột nhiên nói, cả người thân thể chấn động, đột nhiên nở rộ vô lượng tử quang. Trong tích tắc, hắn đứng nửa bầu trời chỗ, đều bị tử quang xâm nhiễm thành màu tím. Nam Cung Minh, ngươi lại có hay không nghe nói qua, nhân định thắng thiên? Trương Cảnh bình tĩnh đáp lại, thể nội dòng máu vàng giống như nhận lấy kích thích cùng khiêu khích đồng dạng, tự mình sôi trào lên. Vô lượng kim quang từ trên người hắn thấu thể mà ra, đem hắn chỗ nửa bầu trời chỗ chiếu rọi thành màu vàng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa lấy không gian vực sâu làm ranh giới, một nửa biến thành màu tím, một nửa biến thành màu vàng. Đồng thời, vô lượng tử quang cùng vô lượng kim quang giống như là phun trào màu tím nước biển cùng màu vàng nước biển, điên cuồng đụng nhau cùng thôn vệ lấy, nghị muốn xâm lấn cùng chiếm cứ đối phương địa bàn. Ngoài ra, tử quang cùng kim quang đều tại điên cuồng hướng càng xa xôi lan tràn. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, tử quang cùng kim quang, hai loại quang mang lấy không gian vực sâu vì phân giới, phân biệt đều lan tràn đến ngoài 100 vạn dặm. Vừa tốt, thiên đế thành vào chỗ tại không gian vực sâu cái này trên một đường thẳng, bị lan tràn mà tới vô lượng tử quang cùng vô lượng kim quang chia làm hai nửa. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bên trong thiên đế thành, rất nhiều cường giả hào hào bị kinh động. Bọn hắn theo tử quang cùng kim quang bên trong đều cảm ứng được khủng bố chí cực huyết mạch lực lượng. Lúc này, rất nhiều người đột nhiên nhận được truyền tin, sau đó thần thái hào hào đại biến. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất tại Thiên Đế ngoại thành song song hiện thân. Mà lại, bọn hắn tựa hồ muốn khai chiến. Có người kinh hô nói, tin tức truyền ra, toàn bộ thiên đế thành đều sôi trào. Giống bốn đầu nguy nga như núi cùng kỳ, lôi kéo một tòa tử ngọc cung điện, theo đông phương thế gia chi bên trong phóng lên tận trời, hướng thiên đế ngoài thành bay đi. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất cái này một đôi tốt địch rốt cục muốn khai chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vô số võ giả kích động gào thét, cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh, xông ra thiên đế thành. Mà Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất muốn khai chiến tin tức, rất nhanh liền thông qua các loại con đường, chuyển khắp thiên hạ ngũ vực. Nhất thời, thiên hạ ngũ vực chấn động. Vô số người ào ào hướng Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất vị trí chạy đến. Thiên đế thành bên ngoài, hư không bị một đầu vô biên vô tận không gian vực sâu phân chia thành hai nửa. Một nửa là mênh mông tử sắc quang biển, một bên khác là mênh mông màu vàng quang hải. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất đứng sừng sững không gian vực sâu hai bên, đối mắt nhìn nhau lấy, cũng không hề động thủ. Nhưng là, trên người bọn họ chỗ phát ra khí thế, lại càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Trương Cảnh sau lưng màu vàng quang hải sôi trào, nhan sắc gần ẩn biến đến trong suốt lên. Ao ào ào, một trận tiếng nước chảy đột nhiên trong hư không vang lên. Chợt, một đầu vô biên vô tận màu vàng trường hà, theo tối tăm thời không bên trong nổi lên, chạy đến màu vàng trong quang hải. Cái kia một đầu màu vàng trường hà bên trong, quan xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai. Cuồn cuộn trong nước sông, hiện lên nhân tộc đốt dây gieo hạt, săn bắn dã thú, kiến tạo thành trì, sáng tạo văn tự, tế tự thần minh chờ văn minh phát triển các hình, giống như là lưu động văn minh sử thi. Nhân đạo trường hà. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia một đầu màu vàng trường hà lúc, cũng không khỏi động dung cùng chấn động. Theo nhân đạo trường hà hiện hiện, Trương Cảnh sau lưng màu vàng quang hải càng thêm sôi trào mãnh liệt, kích thích từng tầng to như núi con sóng lớn màu vàng nóng, giống như là muốn đem thiên địa thôn phệ. Cùng lúc đó, Nam Cung Thái Nhất sau lưng tử sắc quang biển cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy vô số đạo vết tại tử sắc quang trong biển xen lẫn, từ từ màu tím trong quang hải hiện ra 33 trọng rộng lớn vô biên thế giới hư ảnh, nhất trọng chồng lên nhất trọng, cho đến mây xanh. Mà cái kia 33 trọng thế giới hư ảnh bên trong, tất cả đều mây mù lơ lửng từng tòa to lớn mà cung điện hùng vĩ, giống như cổ lão truyền thuyết bên trong 33 trọng thiên. Đây là thiên mệnh thể chuyên trúc dị tượng 33 trọng thiên. Bốn đầu cùng kỳ dị thú lôi kéo một tòa tử ngọc cung điện, buông xuống tại đám người vây xem trên không. Đông Phương Thế Gia thánh nữ Đông Phương Sóc Tuyết theo tử ngọc trong cung điện đi tới, khiếp sợ nhìn lấy cái kia 33 trọng rộng lớn vô biên thế giới hư ảnh. Đây chính là 33 trọng thiên sao? Đông đảo người vây xem cũng chấn động không thôi. Bọn hắn đều theo cái kia 33 trọng rộng lớn vô biên thế giới hư ảnh bên trong, cảm nhận được mênh mông uy áp. Côn Cơ cổ tinh bên trong võ giả cơ bản đều nghe nói qua thiên mệnh thể truyền thuyết, biết thiên mệnh thể nắm giữ đặc thù mà kinh khủng dị tượng 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, đối thiên mệnh thể ý nghĩa, liền như là nhân đạo trường hạ, đối nhân vương thể ý nghĩa. Trong truyền thuyết, thiên mệnh thể là thượng thương nhất là quan tâm cùng yêu quý thể chất, ẩn chứa thượng thương ý chí, nên tên là vì thiên mệnh thể. 33 trọng thiên cũng là thượng thương ban cho thiên mệnh thể lễ vật. Đã từng có đế tôn phỏng đoán, nếu như thiên mệnh thể có thể tu luyện đến cực hạn, có lẽ có thể để cho 33 trọng thiên dị tượng hóa thành chân thực tồn tại 33 trọng thiên. Đến lúc đó, thiên mệnh thể có lẽ liền có thể trở thành chân chính thượng thương người phát ngôn, thay thiên thống ngự chúng sinh. Một vị đến từ thiên đế thành cái nào đó viễn cổ thế gia lão cổ đồng, ngựa khí yếu đất nói. Mọi người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. 33 trọng thiên dị tượng, còn có thể hóa thành chân thật bất hư 33 trọng thiên. Thiên mệnh thể tu luyện đến cực hạn, có thể trở thành thượng thương người phát ngôn, thay thiên thống ngự chúng sinh. Những này bí văn, siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Thiên mệnh thể cường đại, nhân vương thể cũng không giả. Nhân đạo trường hà, chính là chúng ta nhân tộc khí vận hội tụ mà thành, là chúng ta nhân tộc vận mệnh biểu tượng, ẩn chứa chúng ta nhân tộc hưng suy thành bại bí mật, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Nhân vương thể là duy nhất có thể cùng nhân đạo trường hà cộng minh, cũng triệu hoán nhân đạo trường hà buông xuống thể chất. Nhân vương thể đại thành, thì thời khắc có thể cùng nhân đạo trường hà hợp nhất, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa nhân đạo trường hà vô cùng sức mạnh to lớn. Nhân vương thể không làm ở thiên mệnh dưới thể. Nói lời này cũng là một cái lao cổ đồng, đồng dạng xuất từ thiên đế thành một cái cổ lao gia tộc, trên mặt chất đầy nếp nhăn, tóc cũng chỉ còn lại có hai ba cây. Thiên mệnh thể, nhân vương thể, một cái đại biểu trời, một cái người đại biểu, cái này coi là thật cây kim so với cọng dâu a. Mọi người thán phục không thôi. 33 trọng thiên, đây chính là thiên mệnh thể chuyên trúc dị tượng sao? Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút Nam Cung Thái Nhất sau lưng 33 trọng thiên thế giới, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trương Minh có biết, địch thiên mà đi, là bại vong chi đạo. Nam Cung Thái Nhất thần thái đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, sau người 33 trọng thiên thế giới hư ảnh bên trong, đột nhiên hiện ra 33 song to lớn thần nhãn. Cái kia 33 song to lớn thần nhãn, giống như đều là thượng thương chi nhãn giống như 33 song to lớn thần nhãn, đồng thời hướng Trương Cảnh nhìn lại. Chỉ một thoáng, Trương Cảnh cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại bài xích hắn. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cảm nhận được thượng thương ý chí. Thượng thương giống như tại vận hỏi hắn, vì sao muốn nghịch thiên mà đi? Nam Cung Minh, ngươi hẳn là cho là mình đã có thể đại biểu trời. Trương Cảnh yên lặng cười một tiếng, ung dung không đội nói, huống chi, ta Trương Cảnh, chính là nghịch thiên mà đi lại như thế nào? Lơ lửng tại Trương Cảnh người sau lưng nói Trường Hà, đột nhiên ầm vang chấn động, từng đợt thần thánh không linh tiếng tụ kinh, lúc này từ đó truyền ra, vang vọng đất trời. Sau đó, từng tôn viễn cổ thánh hiền thân ảnh liền theo nhân đạo trưởng hà bên trong nhảy ra, đứng sừng sững ở sau lưng Trương Cảnh. Ầm ầm, màu vàng quang hải cùng tử sắc quang biển va chạm cường độ đột nhiên tăng lên, vắt ngang tại Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất ở giữa không gian vực sâu, ầm vang chấn động, độ rộng đột nhiên bạo tăng gấp 10 lần, đạt tới 10 dặm. Kim quang như nước thủy triều, tử quang như sóng, trùng trùng điệp điệp, không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Phía dưới phương đại địa giống như là thủy triều chập trùng, từng tòa sơn phong, từng mảnh rừng rậm, còn có từng cái dòng sông, cũng đi theo chập trùng. Nơi xa đang đứng xem mọi người, đều cảm nhận được hai cỗ mênh mông biển lớn giống như khí thế, áp bách mà đến. Rất nhiều người đều chịu không được cái kia lượng cỗ khí thế, không thể không lựa chọn thối lui đến càng xa xôi. Hai cái này quái thai, thật là đáng sợ. Mọi người hào hào quá sợ hãi. Chương 985, chưa lại chi chiến chương 985, chưa lại chi chiến thiên ý không thể trái, như nhật nguyệt giao thế, thuận theo thì sương, làm trái thì vong. Nam Cung Thái Nhất thanh âm, chấn động thiên địa. Hắn ngũ quan như lao khắc dịu đục đồng đạo, này thần thái đạm mạc lạnh lùng, thoạt nhìn như là một tôn cao cư tại chúng sinh phía trên thần tượng. Giờ phút này, cả người hắn lơ lửng tại một đầu bên mông đại đạo dòng nước lũ bên trong, cùng đại đạo dòng nước lũ bên trong vô số đại đạo pháp tắc cộng minh. Từ nơi sâu xa, giống như có một loại thần thánh cao thượng cổ lao ý chí, ra chỉ ở trên người hắn, làm đến hắn chỗ phát ra khí thế cùng uy áp, càng kinh người cùng khủng bố. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng người cùng. Thiên đại, địa đại, người lớn nhất. Trương cảnh thanh âm, đồng dạng chấn động thiên địa. Nhân đạo pháp thân, tự mình tại phía sau hắn nổi lên. Nhân đạo pháp thân, đứng sững ở nhân đạo trường hà phía trên, đông đảo viễn cổ thánh hiền thân ảnh, đều vây quanh nhân đạo pháp thân. Khiến người ta đạo pháp thân, giống như một tôn cái thế nhân hoàng giống như. Nơi xa, đông đảo đứng ngoài quan sát võ giả, nhìn thấy nhân đạo pháp thân về sau, trong lòng đều không bị khống chế sinh ra quỷ bái cảm giác. Ầm ầm, màu vàng quang hải cùng tự sắc quang biển va chạm, càng phát ra mấy liệt. Vô số đen nhánh vết nứt không gian, trải rộng trăm vạn dặm hư không. Phương biên trăm vạn dặm đại địa, giống như thủy triều chập trùng, liền mang theo trên mặt đất vô số sơn phong, rừng rậm, dòng sông cũng cùng theo một lúc chập trùng. Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất đều không có chính thức xuất thủ, nhưng khí thế của bọn hắn va chạm đã để sở hữu thấy cảnh này võ giả chấn động chí cực. Đây chính là lão sư, còn có Nam Cung Thái Nhất thực lực sao? Cơ Thừa Nghiệp nhìn lấy một màn trước mắt, tê cả da đầu. Hắn phát hiện, hắn cùng Tần Vô Dạ hai cái này đời mới người cầm quân, cùng Trương Cảnh, Nam Cung Thái Nhất hai cái này hoàng kim 12 năm nhân vật chính so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Giờ khắc này, Tần Vô Dạ cùng Cơ Thừa Nghiệp một dạng, có ý tưởng giống nhau. Đây không phải đơn giản khí thế va chạm, vẫn là hai loại đạo cùng hai loại lý niệm va chạm. Đông Phương Sóc Tuyết cùng lão cổ đồng, nhìn lấy cái kia mãnh liệt va chạm màu vàng quang hải cùng tự sắc quang biển, nhìn hiểu rõ huyền cơ trong đó. Siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại phụ cận. Sở Hữu mới tới người, nhìn thấy trên bầu trời tình cảnh lúc, ai cũng ngạc nhiên đổi màu. 20 năm trôi qua, hai cái này phái thai cũng càng ngày càng đáng sợ. Vừa mới đến kỳ hôm tuyết, nói thầm nói, chúng ta tại tiến bộ, nhưng bọn hắn tiến bộ càng nhanh. Lãnh Thiên Tuyệt cảm khái nói, cái này 20 năm, chúng ta cùng bọn hắn khoảng cách chẳng những không có biến gần, ngược lại càng xa hơn. Các ngươi liền không muốn vọng tưởng đuổi kịp hai cái này phái thai, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Vân Lan mỉm cười, ánh mắt rơi vào Trương Cảnh thân ảnh phía trên, trong mắt đẹp ẩn ẩn nổi lên một tia gợn sóng. Từ khi 20 năm trước tại Tứ Thánh Tông cùng Trương Cảnh rõ ràng quan hệ về sau, nàng liền thường xuyên người từng trải Vương Điện cùng Trương Cảnh gặp nhau. Tình cảm của hai người cũng ngày càng thâm hậu. Hiện tại, trên cơ bản toàn bộ Côn Khư cổ tinh người đều biết, nàng là Trương Cảnh nữ nhân. Kỳ Hồng Tuyết lườm Tô Vân Lan một chút, phát hiện Tô Vân Lan ánh mắt cơ hồ muốn dính trên người Trương Cảnh, không khỏi mặt mũi tràn đầy tổn thương nói, thứ cảm tình này quả nhiên là nhân gian lớn độc, đã từng lời thề son sắt nói chỉ thích nữ nhân đa tình công tử bên trong tình cảm độc hậu, cũng mất phương hướng tự mình. Đã từng cái kia trêu đùa bùi hoa đa tình công tử, cũng một đi không trở lại. Tô Vân Lan nghe được Kỳ Hồng Tuyết thổn thức âm thanh, cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Kỳ Hồng Tuyết. Hồng Tuyết đạo hữu, ngươi nói cảm tình là nhân gian lớn độc, đó là bởi vì ngươi không có chân chính thưởng thức qua trong đó mỹ diệu. Ngươi có lẽ cũng có thể thử một chút. Tô Vân Lan vừa cười vừa nói. Miễn đi. Kỳ Hồng Tuyết một bộ như tránh rắn giết dáng vẻ, ta cũng không muốn học ngươi, thật tốt đa tình công tử không thích đáng. Bản thân bị lạc lối, ta cả đời này có chiến đấu làm bạn là đủ rồi. Bạn nhất mất phương hướng tự mình, có một ngày ta không thích chiến đấu, cái kia chính là ta nhân sinh tiếc nuối lớn nhất cùng bị kịch. Mất phương hướng sao? Có lẽ vậy. Tô Vân Lan ánh mắt lần nữa về tới trên thân Trương Cảnh. Trong nội tâm nàng hiện lên 20 năm qua cùng Trương Cảnh chung đụng từng màn tình cảnh, khóe miệng có chút dương lên. Mất phương hướng liền mất phương hướng đi, nhưng nàng không hối hận. Hôn trướng, làm sao tất cả mọi người đem Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất coi là tốt địch? Trong đám người, Dương Thiên Bằng nhìn trong lúc rằng có Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất, nghe chúng quanh đông đảo võ giả nói chuyện, trong lòng không hiểu cảm thấy bực bội. Cái kia phải là của ta vị trí. Hắn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Thái Nhất thân ảnh, tốt giống đồ vật của mình bị Nam Cung Thái Nhất đoạt đồng dạng, không hiểu đối Nam Cung Thái Nhất sinh ra từng tia hận ý cái bóng, chỉ có ta mới là Trương Cảnh tốt địch, ngươi nói đúng sao? Dương Thiên Bằng hướng ý thức không gian bên trong quỷ dị cái bóng hỏi. Quỷ dị cái bóng? Dương Thiên Bằng, ngươi nào rút sao? Trương Cảnh cái gì thời điểm là ngươi tốt địch? Trương Cảnh cho tới nay đều là ngươi khắc tinh. Quỷ dị cái bóng trợn trắng mắt, chế nhạo nói, Dương Thiên Bằng, ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút à, không muốn lại cố chấp đánh bại Trương Cảnh. Ngươi mỗi một lần gặp phải Trương Cảnh đều không có chuyện tốt, ngươi tốt nhất đối với hắn nhượng bộ lui binh. Dương Thiên Bằng nghe vậy mặt đen lại. Cái bóng, ngươi cái này nói gì vậy? Dương Thiên Bằng phi thường bất mãn, ta là chân chính khí vận chi tử, ta còn cần đối với những khác người nhượng bộ lui binh? Ha ha, tốt vết sẹo quên đau. Quỷ dị cái bóng cười lạnh, mới dễ chịu vài chục năm, ngươi cái này lại muốn tìm ngược. Dương Thiên Bằng khoe miệng giật một cái, rất là khó chịu. Ta mặc kệ, ngươi không nói, chỉ cần ta nghe lời ngươi, liền để ta đặt chân giới này đỉnh phong sao? Hiện tại thế nào, ta mới thánh nhân, mà Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất thực lực đều đã bước vào đại thánh lĩnh vực, ta đã bị bọn hắn xa xa dứt bỏ. Dương Thiên Bằng nhìn chòng chọc vào ý thức không gian bên trong quỷ dị cái bóng, ngữ khí cường ngạnh nói, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, để cho ta tận mau đuổi theo bọn hắn. Ngươi thật coi ta không gì làm không được a? Quỷ dị cái bóng nhịn không được chửi bậy, tấn thăng đại thánh cơ duyên, há lại muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Những năm này, vì để cho ngươi mau chóng tấn thăng thánh nhân, ta đã giúp ngươi tìm nhiều lần cơ duyên. Ta giúp ngươi đã đủ nhiều đi. Dương Thiên Bằng nhìn chằm chằm quỷ dị cái bóng không thả, ta tin tưởng ngươi, nhất định có biện pháp. Quỷ dị cái bóng nghe vậy, đột nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Một lát sau, quỷ dị cái bóng mới mở miệng, yếu ớt nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tinh không bên trong, ngược lại là có một chỗ ẩn chứa kinh người tạo hóa. Chỉ bất quá, cái chỗ kia rất đặc biệt, ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Coi như lại thánh, thậm chí chuẩn đế tiến vào chỗ đó, đều không nhất định có thể còn sống sót. Dương Thiên Bằng nghe được quỷ dị cái bóng lời nói, ánh mắt lúc này sáng lên. Hắn tự động liền đem quỷ dị cái bóng nói mạo hiểm không để ý đến. Hắn nuôi vận khí của mình, cực độ tự tin. Hắn tin tưởng, coi như cái chỗ kia là một cái thập tử vô sinh tuyệt địa, cũng chỉ là đối với những khác người mà nói, mà hắn sau khi đi vào, nhất định có thể bình an vô sự, còn có thể lấy được cơ duyên. Cái bóng, lập tức mang ta đi cái chỗ kia. Dương Thiên Bằng không kịp chờ đợi nói, hiện tại liền đi. Không nhìn cái này một trận đại chiến kết quả. Không nhìn. Dương Thiên Bằng hung hăng róc xương lóc thịt Nam Cung Thái Nhất thân ảnh một chút, thân ảnh liền biến mất không còn tăm tích. Trong đám người, còn có một cái đầu mang mũ rộng vành thân ảnh, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất. Nếu có người đến thấy người này hình dáng, có thể nhận ra, hắn cũng là đã từng Nam Vực đệ nhất thiên kiêu Hoàng Phủ Bị Ngạn. Trương Cảnh, Nam Cung Thái Nhất, các ngươi chờ lấy ta. Hoàng Phủ Bị Ngạn thân ảnh khẽ động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Một tòa khuynh đảo trên núi thấp, một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh, cũng đang chú ý Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất. Nhân vương thể, thiên mệnh thể, các ngươi đều là ta. Khói đen bên trong, truyền ra âm lãnh mà khàn khàn tiếng cười lạnh. Sau một khắc, cái này một bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, Trương Cảnh cùng Nam Cung Thái Nhất khí thế mãnh liệt đụng chạm, nhưng thủy chung khó phân thắng bại. Hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một tia ngưng trọng. Nam Cung Thái Nhất nhàn nhạt quét mắt bốn phía quan chiến mọi người một chút, đột nhiên thu liễm trên thân tản ra đi ra khí thế. Đầy trời tử quang cùng 33 trọng thiên dị tượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người ta quyết chiến, còn chưa đến thời điểm. Một trận chiến này, vẫn là lưu lại trở về sau đi. Nam Cung Thái Nhất nói xong, liền mang theo Tần Vô Dạng, hóa thành một tia sáng tím, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu lại trở về sau sao? Trương Cảnh tự nói một tiếng, cười nhạt một tiếng, cũng thu liễm khí thế trên người. Nhân đạo trường hà cùng đẩy trời kim quang, biến mất không còn tăm tích. Nhân đạo pháp thân cũng một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Ừm, cứ như vậy kết thúc. Vậy mà không có đánh lên, thật là đáng tiếc. Một đám xem náo nhiệt không ngại sự tình đại võ giả, trên mặt ảo ảo toát ra vẻ tiếc nuối. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền mang theo Tiểu Dực cùng Cơ Thừa Nghiệp xuất hiện tại Tô Vân Lan, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt ba người trước mặt.